Chương 512, cải tạo linh đạo. Chương 512, cải tạo linh đạo. Cẩn thận kiểm kê xong trong không gian chủ yếu tài sản, Trần Bình tâm tình vui vẻ, thậm chí không tự giác nhẹ nhàng ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Cái này mỗi một gốc linh thực, mỗi một món pháp bảo, đều là hắn sống yên phận một liếng, là hắn tiên đạo chi đổ thượng tiên cố cầu thang. Bây giờ, cũng không thể biết được tông môn có thể kéo dài thời gian bao lâu, mới có thể bộc phát chiến tranh toàn diện. Nếu như hay là theo trưởng môn lời nói, có thể kéo dài 10 năm. Đi qua thời gian 2 năm, vậy liền còn thừa lại thời gian 8 năm. Thời gian nhìn như không ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là chuẩn bị một trận khả năng liên quan đến tông môn tồn vong chiến tranh, thời gian 8 năm thoáng qua tức thì. Mà lại, dù ai cũng không cách nào cam đoan, Hàn đạo nhân lão quỷ kia có thể hay không làm ra cái gì cử động điên cuồng, sớm phát động tập kích. Cho nên, đối với Trần Bình mà nói, việc cấp bách chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, kiếm lấy rộng lượng linh hạch, là ngọc bội không gian lần tiếp theo thăng cấp làm chuẩn bị. Trong lòng của hắn tính ra, dựa theo trước đó quy luật, ngọc bội lần nữa thăng cấp sau, hắc thổ địa diện tích rất có thể từ hiện tại 24 mẫu, khuyết trương đến 36 mẫu. Mà đối với linh dược tốc độ sinh trưởng giá trị, vô cùng có khả năng từ hiện tại 250 lần, nhảy lên đến kinh người 400 lần. 400 lần tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới 1 năm, trong không gian 400 năm. Đây là khái niệm gì? Rất nhiều cần ngàn năm mới có thể thành thục linh dược, tại trong không gian chỉ cần 2 năm rưỡi. Vạn năm linh dược cũng chỉ cần 25 năm. Cái này sẽ giải quyết triệt để linh dược cao cấp sinh trưởng chu kỳ dài dằng dặc hạch tâm nan đề. Tới lúc đó, Vân Thủy Tông, Hàn Lão Quỷ, tại thực lực tuyệt đối cùng tài nguyên nghiền ép trước mặt, bất quá đều là gà đất chó sành, tôm tép nhại nhép mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Bình trong lòng hào khí tỏa ra, cảm giác cấp bách cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn không còn lưu lại, ý thức thể rời đi ngọc bội không gian, trở về bản thể. Trong tinh thất, Trần Bình mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay ra đạo phủ. Sau đó, hắn muốn đi hướng Thiên Công khai vật bộ môn chỗ căn cứ. Một phương diện, muốn đi nhìn xem Bạch Chỉ, cáo chi chính nàng đã thành công tấn thăng tử phủ tin tức, thuận tiện trấn an một chút nàng tưởng niệm chi tình. Một phương diện khác, cũng là càng quan trọng hơn là tự mình đi kiểm tra thực hư một chút, Bạch Chỉ tại đưa tin bên trong nói tới, liên quan tới linh năng trận liệt cùng linh năng khu động bộ môn mang tính then chốt đột phá, đến tột cùng đến loại trình độ nào. Hai cái này kỹ thuật lại có thể cho thấy như thế nào tiềm lực cùng khả năng. Đằng sau, hắn còn muốn trở về Thanh Sơn, vì chính mình phụ mẫu, dưới trướng đệ tử, thủ hạ tiến hành giảng đạo bố pháp, lợi dụng tự thân kinh nghiệm cùng tài nguyên, gia tốc bọn hắn trưởng thành. Trần Bình phóng lên tận trời, bay về phía Thiên Công khai vật tổng bộ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn chờ mong. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có cùng Bạch Chỉ kết làm đạo lữ dự định. Đương nhiên, không phải hiện tại. Ít nhất cũng phải trợ giúp tông môn vượt qua nguy cơ lần này đằng sau, lại hướng Bạch gia cầu hôn. Trong quá trình phi hành, Trần Bình có nghĩ qua, muốn hay không chính mình cũng cung cấp một chút ý tưởng, trợ giúp Triệu Nguyên Khải, trợ giúp Thiên Công khai vật bộ môn, chia sẻ một chút áp lực. Dù sao, chính mình tùy ý cung cấp một miếng ngọc bội trong không gian linh dược, liền có thể cho Thiên Công khai vật cung cấp một cái phương hướng, một cái nghiên cứu linh dược như thế nào dược linh càng thêm lâu dài phương hướng. Cuối cùng, Trần Bình hay là quyết định, nhìn Thiên Công khai vật thành quả nghiên cứu sau, lại tính toán sau. Trên thực tế, hàng năm tông môn đầu tư nhiều như vậy linh thạch đi vào, một mực không nhìn thấy thực tế thành quả. Coi như tông môn sẽ không truy cứu, sẽ không cho cái gì áp lực, nhưng là dựa theo Triệu Nguyên Khải tính cách kia, hắn cũng sẽ đặc biệt lo nghĩ. Trần Bình không hy vọng nhìn thấy vị này si mê với nghiên cứu sư mình bị áp lực đè sập. Nghĩ đến những này, Trần Bình đã bay đến Thiên Công khai vật tổng bộ trên không. Hắn đè xuống đột quang, rơi vào đại điện cửa vào. Hắn nhớ kỹ mình đã mấy năm thời gian không có tới này. Bây giờ, Thiên Công khai vật bộ môn chiếm cứ địa bàn, mắt Trần có thể thấy giảm bất không ít. Rất nhiều nguyên bản bị thuộc sử dụng thiên điện cùng sân nhỏ, giờ phút này đều lộ ra vắng vẻ, trên cửa cũng rơi xuống khóa. Cái này hiển nhiên là vì tiết kiệm chi tiêu, không thể không từ bỏ một bộ phận nghiên cứu lĩnh vực, co vào lực lượng. Trần Bình thấy thế, khẽ lắc đầu. Hắn rõ ràng Triệu Nguyên Khải lý luận tri thức phi thường phong phú, nhưng rất nhiều ý nghĩ đều quá thiên mã hành không, sẽ rơi xuống nơi thực, độ khó rất lớn. Dạng này chủ động co vào, tập trung tài nguyên đánh hạ mấu chốt hạng mục, có lẽ cũng tốt, có thể làm cho toàn bộ bộ môn áp lực đều nhỏ hơn không ít. Trần Bình cất bước, tiến vào Thiên Công khai vật trong đại điện. Trong điện dị thường bận rộn, cùng hắn dự đoán một dạng, không có bất kỳ người nào cố ý đến đây nên đón hắn. Nơi này tu sĩ, vô luận già trẻ, hành đầu lúc tốc độ dưới chân, đều so tông môn những bộ môn khác đệ tử ít nhất phải nhanh ba thành công chỉ. Bọn hắn phần lớn lông mày cau lại, ánh mắt chuyên chú, có trong miệng còn nói lẩm bẩm, tính toán cái gì, hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Trần Bình đối với cái này cũng có thể lý giải. Làm nghiên cứu người, tâm tư nếu không đủ thuần túy, tạp niệm quá nhiều, ngược lại khó ra thành quả. Bọn hắn không coi trọng những ân tình này lối đời, cũng là bình thường. Trần Bình không có quấy rầy bất luận kẻ nào, một mình ở trong đại điện chậm rãi đi đi. Ánh mắt đảo qua hai bên từng cái bị ngăn cách mở khu nghiên cứu vực. Ngẫu nhiên, hay là có người mặc Thiên Công khai vật phục sức tông môn đệ tử, nhận ra hắn vị này tông môn hồng nhân, sẽ lên trước mấy bước, cùng kính hướng hắn hành lễ. Trần Bình cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, cùng sử dụng ánh mắt cùng thủ thế để bọn hắn tiếp tục công tác của mình, không cần để ý chính mình. Hắn một đường chậm rãi đi lên lầu 2. Lầu 2 là Thiên Công khai vật thành viên hoạch tâm nghiên cứu chi địa. Hiện tại Triệu Nguyên Khải, Bạch Chỉ bọn hắn đều đã rời xa lầu 1, ở chỗ này tiến hành càng mấu chốt nghiên cứu. Trần Bình đi tại lầu 2 trên hành lang, nhìn thấy hai bên trong phòng trưng bày lấy không ít ly kỳ đồ chơi, có kết cấu phức tạp, lóe ra khác biệt quang mang cải tạo phụ lục bán thành phẩm, có động tác cứng ngắc, nhưng vẫn đang không ngừng lặp lại cái nào đó đặc biệt động tác cải tạo khôi lỗi hài cốt, còn có vẽ lấy phức tạp đường cong, ghi chú các loại số liệu kiến trúc kết cấu đồ phổ. Nhưng mà, trong đó hấp dẫn nhất Trần Bình ánh mắt là một cái chuyên chú vào nghiên cứu cải tạo linh đạo đoàn đội. Trần Bình đối với linh đạo có rất sâu nguồn gốc. Dù sao, hắn chính là dựa vào lúc trước trộm đến viên kia linh đạo mới có thể mượn nhờ ngọc bội không gian luyện tập một đường đi đến hiện tại. Viên kia linh đạo nói là cải biến mệnh vận hắn điểm xuất phát cũng không đủ. Giờ phút này thấy có người trọng điểm nghiên cứu vật này, hắn lập tức tới hào hứng, dừng bước lại, chủ động cùng cái kia nghiên cứu linh đạo đoàn đội nói chuyện với nhau. Chương 513, linh căn chắc thí. Chương 513, linh căn chắc thí. Phụ trách hạng mục này chính là một tên tóc có chút rối bời tu sĩ trung niên, hắn gặp Trần Bình có hứng thú, liền giải thích cặn kẽ đứng lên. Trên thực tế, linh đạo cải tiến hạng mục ban sơ cũng là xuất từ Triệu Nguyên Khải ý nghĩ. Triệu Nguyên Khải kết hợp đại lượng cổ kim lưu truyền xuống tạp thư, bản độc nhất cùng một ít không chọn vẹn tông môn ghi chép, cho ra một cái nghe có chút không thể tưởng tượng nổi kết luận, linh đạo là nhân tộc tu sĩ truyền thừa căn cơ. Hắn đưa ra, nếu như có thể để phổ thông phàm nhân, trường kỳ ổn định dùng ăn linh đạo, dù là chỉ là cấp thấp nhất chủng loại, cũng đem cực đại tăng lên sau hậu đại sinh ra linh căn xác suất. Xác suất này có thể từ nguyên bản mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn trong phàm nhân mới có thể xuất hiện một tên linh căn người, tăng lên tới mấy vạn người, thậm chí mấy ngàn người bên trong liền xuất hiện một người. Trần Bính nghe xong, trong lòng đại thụ rung động. Chỉ cảm thấy ý nghĩ này quá mức kỳ diệu, nếu là thật sự có thể thực hiện, cái kia Thanh Vân Tông tương lai phát triển tốc độ, không biết sẽ tăng tốc gấp bao nhiêu lần. Phải biết, Thanh Vân Tông dưới trướng, quản hạt lấy gần như 1 tỷ phàm nhân, mà cách mỗi 60 năm một lần một giáp đại điện, có thể đạt tới khảo thí linh căn tuổi tác hài đồng, cơ số khổng lồ, tối thiểu đều có 1-200 triệu số lượng. Coi như bài trừ rơi những cái kia chỗ xa xôi, khó mà bao trùm thôn nhỏ tiểu trấn, vừa độ tuổi hài đồng số lượng cũng tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Khổng lồ như thế cơ số, nếu quả thật có thể thực hiện toàn dân trưởng kỳ dùng ngăn linh đạo, dựa theo lý luận suy tính, một cái một giáp xuống tới, rất có thể liền có thể phát thêm hiện hơn 10 vạn tên có được linh căn hài đồng. Đây là cỡ nào con số kinh người. Đương nhiên, Trần Bình cũng rõ ràng, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái dưới lý luận thôi diễn. Hiện thực trở ngại lớn nhất ở chỗ nào lại có nhiều như vậy linh đạo, cung cấp số lượng khủng bố như thế các phàm nhân đi thường ngày dùng ăn đâu. Linh đạo thứ này, tuy nói đối với linh mạch phẩm chất yêu cầu không cao, nhưng lại thấp yêu cầu, nó cũng chung quy là cần linh mạch hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng. Cái này từ trên căn bản đã chú định, nó trồng trọt phạm vi không có khả năng vô hạn mở rộng. Lại thêm, linh đạo bản thân cấp bậc thấp, sản lượng số lượng cũng đồng dạng thấp kém. Một mẫu hạ đẳng linh điền, thời gian 1 năm, có thể ổn định thu hoạch 200 cân linh mễ, cũng đã là cực hạn bên trong cực hạn. Phổ biến tình huống dưới, sản lượng đều chỉ có 123 cân. Sở dĩ sản lượng thấp như vậy, nguyên nhân căn bản ở chỗ, hơi thượng đẳng một điểm linh điền, tông môn cùng các đại tu tiên gia tộc đều sẽ ưu tiên dùng để trồng trọt giá trị cao hơn linh dược, linh thảo. Ai sẽ cam lòng dùng tốt nhất linh điền, đi đại lượng trồng trọt giá rẻ linh đạo? Trừ phi là đầu óc có bệnh. Kể từ đó, điều kiện thực tế liền đã chú định, linh đạo không có khả năng tiến hành đại lượng khuyết trương trồng trọt. Trần Bình nghe xong giới thiệu, khẽ thở dài. Trước mắt đoàn đội này, nghiên cứu hoạch tâm phương hướng chính là như thế nào tăng lên linh đạo sản lượng số lượng, cùng nếm thử có thể hay không tại không phải linh mạch khu vực, thông qua một loại nào đó kỹ thuật thủ đoạn mô phỏng ra yêu ớt linh ẩn hoàn cảnh tiến hành trồng trọt. Đương nhiên, theo trung niên tu sĩ kia nói thẳng, bọn hắn đã nghiên cứu 10 năm gần đây thời gian, đầu nhập vào không ít nhân lực vật lực, nhưng đến nay vẫn không có cái gì đột phá tính thành quả. Trần Bình trong lòng cảm khái, không thể không nói, làm những cơ sở này nghiên cứu độ khó là thật lớn. Trần Bình tại lầu 2 không có đứng bao lâu, liền có một tên thoạt nhìn như là quản sự bộ dáng tu sĩ bước nhanh đi tới, chuyên môn tiếp đại hắn. Tu sĩ kia hiển nhiên đã đạt được thông chi, đối với Trần Bình rất là cung kính, mang theo hắn tại lầu 2 rắc rối phức tạp hành lang bên trong ghé qua một trận, cuối cùng đi tới một chỗ đóng chặt ngoài mật thất. Quản sự tu sĩ lấy ra một viên truyền âm phù, nói nhỏ vài câu, đem phù lục đánh vào cửa mật thất bên trong. Một lát sau, mật thất nặng nề cửa đá từ từ mở ra. Vượt quá Trần Bình dự liệu là, mật thất này nội bộ không gian cực lớn, so phòng phổ thông lớn gấp 10 lần có thừa. Trong đó trưng bày rất nhiều, hắn gọi không ra tên phức tạp thiết bị cùng pháp khí. Những pháp khí này cùng thiết bị phần lớn thành phần phức tạp, mặc dù không phải, Trần Bình có thể bén nhạy cảm nhận được, ẩn chứa trong đó tinh thuần cành kim chi khí, cùng rất nhỏ lại ổn định linh nguyên lưu chuyển. Về phần bọn chúng cụ thể công dụng, hắn liền không thể nào biết được. Trong mật thất, Triệu Nguyên Khải đang đứng tại tận cùng bên trong nhất một nửa nhiều người cao hình vương pháp khí trước, xoay người bùi đầu, hai tay cực nhanh điều chỉnh pháp khí mặt bên mấy cái nổi lên phù văn cùng minh văn. Bạch Nguyệt thì theo sát tại phía sau hắn, trong tay nâng một cái ngọc bàn, trong mâm để đó mấy loại màu sắc khác nhau linh liệu cùng mấy khối lóe ra ánh sáng nhạt linh thạch hạ phẩm, tùy thời chuẩn bị đưa lên Triệu Nguyên Khải vật phẩm cần thiết. Bạch Chỉ Đâu thì cùng mặt khác 7, 8 tên thiên công khai vật hoạch tâm tu sĩ đứng chung một chỗ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thần sắc khẩn trương nhìn xem Triệu Nguyên Khải, cùng trước mặt hắn bộ kia ngay tại phát ra trầm thấp vụ bù pháp khí. Trong toàn bộ mật thất bầu không khí ngưng trọng, ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Trần Bình ánh mắt rơi vào Bạch Chỉ trên gò má, nàng mím chặt môi, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm pháp khí kia, mảnh khảnh ngón tay không tự giác rảo cùng một chỗ. Nhìn xem chính mình nữ nhân chăm chú làm việc lúc cái kia chuyên chú bộ dáng, Trần Bình trong lòng một trận dập dờn, chỉ cảm thấy nàng giờ phút này có một phen đặc biệt động lòng người ý vị. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyên Khải bỗng nhiên ngồi dậy, tay phải tại pháp khí kia đỉnh một cái nô ra hình bán cầu tinh thể bên trên dùng sức vỗ, khẽ quát một tiếng. "Khải." Theo hắn thoại âm rơi xuống, pháp khí kia phát ra vụ vụ âm thanh đột nhiên biến lớn, ngược lại hóa thành một chủng loại giống như gió lớn gào thét bén nhọn tiếng vang. Thanh âm này kéo dài ước chừng 3-4 thời gian hô hấp, sau đó im bặt mà dừng. Ngay sau đó, cái kia hình bán cầu tinh thể bắt đầu có quy luật lóe lên nhu hòa ánh sáng màu lam. Lam quang lấp lóe 7-8 lần sau, một đạo rõ ràng màn ánh sáng màu xanh lam từ tinh thể phía trên bắn ra mà ra, lơ lửng ở giữa không trung. Trên màn sáng, thình lình xuất hiện năm đạo song song dựng đứng trưởng trụ thể quang trụ. Cột sáng nhan sắc phân biệt là vàng, lục, lam, đỏ, tông. Trần Bình một chút liền nhận ra, cái này năm loại nhan sắc đối ứng chính là thuộc tính ngũ hành, kim, mộc, nước, lửa, đất. Hắn lập tức minh bạch pháp khí này đại khái tác dụng, hẳn là dùng để khảo thí linh căn tư chất. Nhớ lại chính mình năm đó ở Thanh Vân Tông nhập môn lúc khảo thí linh căn tình cảnh, dùng chính là một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Lúc đó, hắn đưa tay khoác lên trên mặt kính cũng sẽ hiện ra cái này năm loại màu sắc vầng sáng. Mà bởi vì hắn năm loại nhan sắc cường độ nhất trí lại đều yếu ớt, cho nên bị phán định là kém nhất ngũ hành phế linh căn. Xem ra, trước mắt pháp khí này tác dụng cùng gương đồng kia là tương tự. Như vậy, Triệu Nguyên Khải bọn hắn hao phí như vậy tâm huyết, nghiên cứu ra một cái công năng vật tương tự, ý nghĩa ở đâu đâu. Lúc này, Triệu Nguyên Khải kích động nhìn xem trên màn sáng ổn định tồn tại ngũ sắc của sáng, không tự chủ được dùng sức vỗ tay một cái trưởng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn một cử động kia, phá vỡ mật thất yên tĩnh, còn lại vây xem hoạch tâm các tu sĩ cũng nhao nhao kịp phản ứng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cùng vui sướng biểu lộ, trong lúc nhất thời, trong mật thất vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bạch Chỉ càng là đưa tay nhẹ nhàng bịt miệng lại, hốc mắt hơi đỏ lên, thần sắc lộ ra đặc biệt kích động, hiển nhiên kết quả này đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại. Trần Bình nhìn xem bọn hắn kích động bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói. Không phải liền là một cái khảo thí linh căn pháp khí sao? Mặc dù nhìn tinh xảo chút, nhưng tu chân giới loại này pháp khí cũng không ít, đến nỗi như thế kích động sao? Chương 514, Trần Bình kinh ngạc. Chương 514, Trần Bình kinh ngạc. Triệu Nguyên Khải, kỳ thật đã sớm chú ý tới Trần Bình đến. Giờ phút này khảo thí thuận lợi hoàn thành, hắn đè nén tâm tình hưng phấn, quay người nhanh chân hướng Trần Bình đi tới, mang trên mặt khó được sán lạn dáng tươi cười. Trần Bình cũng thu liễm tâm tư, nhiệt tình tiến ra đón, cùng Triệu Nguyên Khải lẫn nhau chào. Thời gian mấy năm không thấy, Triệu Nguyên Khải cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, nguyên bản bởi vì trưởng kỳ nghiên cứu không có kết quả mà mang theo còng số lưng, giờ phút này thẳng tắp, trong ánh mắt cũng tràn đầy tự tin hào quang. Trần Bình liền nghĩ tới mấy năm trước, Triệu Nguyên Khải cái kia chim cút bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Như vậy xem ra, gần nhất mấy cái thành quả đều cho Triệu Nguyên Khải mang đến không nhỏ vinh dự cùng thành tựu. Nói không chính xác, đã được đến tông môn bên kia ngợi khen. Bạch Chỉ không e dè người bên ngoài ánh mắt, giống một cái vui sướng chim chóc giống như chạy chậm đến Trần Bình bên người, duỗi ra hai tay cho Trần Bình một cái thật chặt ôm. Nàng đem gương mặt chôn thật sâu tiến Trần Bình ngực, dùng sức hít một hơi, muốn mượn này xua tan mấy ngày liền nghiên cứu mọi mệt, cảm thụ Trần Bình mang tới, phần này làm cho người an tâm ấm áp. Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng mềm mại cùng phần kia không giữ lại chút nào ỷ lại, trong lòng cũng là một mảnh mềm mại, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nha đầu này, hay là giống như trước đây, làm sự tỉnh tận hết sức lực. Nhìn nàng cái dạng này, lại cho mình mệt đến ngất ngư, cũng không biết trộm điểm lười, nghỉ ngơi nhiều một chút. Triệu Nguyên Khải cố ý an bài một gian an tĩnh phòng khách tiếp đãi Trần Bình. Trong phòng đã bày xong một bàn đẹp đẽ linh thực thức ăn cùng tốt nhất linh cữu, linh quả. Trừ Bạch Chỉ cùng Bạch Nguyệt tiếp khách bên ngoài, Triệu Nguyên Khải không tiếp tục gọi những người khác, để tránh quấy rầy Trần Bình thanh tĩnh. Đương nhiên, cũng là có hắn tư tâm tồn tại. Có mấy lời, mấy người bọn họ tâm sự còn có thể. Nếu như nói chuyện chủ đề, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, vậy liền sẽ mang đến rất lớn tổn thất. Một phen chuyện tiếu, trao đổi tình hình gần đây đằng sau, Trần Bình rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Triệu Sư Minh, vừa rồi khảo nghiệm kia linh căn pháp khí, ta nhìn nó nguyên lý tựa hồ cùng tông môn thường dùng chắc linh kính tương tự, không biết nó có gì điểm đặc biệt, lại để mọi người kích động như thế. Triệu Nguyên Khải nghe xong, không khỏi cười khẽ vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn không có trả lời ngay, mà là trước đem ánh mắt chuyển hướng ngồi tại Trần Bình bên cạnh Bạch Chỉ, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý, mở miệng nói: "Bạch sư muội, ngươi nhìn, phải chăng muốn đem chúng ta cái này bán thành phẩm thành quả, cho Trần sư đệ kỹ càng biểu hiện ra một phen?" Bạch Chỉ nghe vậy, trắng Triệu Nguyên Khải một chút, tựa hồ đang trách hắn thừa nước đục thả câu, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định nói: "Trần Bình cũng không phải ngoại nhân, đương nhiên có thể nhìn." "Triệu sư minh, ngươi có thể biết được, Trần trưởng lão, thế nhưng là Thiên Công khai vật danh dự trưởng lão a." Triệu Nguyên Khải gật đầu, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt có chút u buồn. Trần Bình ra hỏa này, cũng thật là. Lúc kia, nói để hắn không có chuyện trọng đại phát sinh, có thể không dùng để Thiên Công khai vật bộ môn. Khá lắm, trực tiếp liền thời gian mấy năm không đến, thật sự đem Thiên Công khai vật bộ môn ném sau. Nhận được Bạch Chỉ Minh sát chỉ thị sau, Triệu Nguyên Khải cũng không do dự nữa, lập tức từ nhẫn chứa vật của mình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hình vuông pháp khí lần nữa lấy ra, sau đó vững vàng đặt ở Trần Bình trước người trên bàn. Hắn đưa tay chỉ pháp khí đỉnh cái kia nô ra hình bán cầu tinh thể, đối với Trần Bình nói ra: "Trần sư đệ, ngươi lại đem bàn tay để lên thử một chút." Trần Bình trong lòng hiếu kỳ càng sâu, theo lời đưa tay phải ra, vững vàng đặt tại cái kia lạnh buốt tinh thể phía trên. Lập tức, quen thuộc ánh sáng màu lam lần nữa sáng lên, vụ vụ âm thanh sau, cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam hiện hiện. Trên đó lần nữa hiện ra vàng, lục, lam, đỏ, tông năm đạo nhan sắc khác nhau, chiều dài hoàn toàn nhất trí của sáng. Trần Bình nhìn xem cái này cùng mình năm đó kết quả khảo nghiệm không khác chút nào màn ánh sáng, biểu lộ có chút cổ quái, thậm chí trong ánh mắt mang theo vẻ lúng túng nhìn về phía Triệu Nguyên Khải, có chút hoang mang mà hỏi: "Triệu sư minh, kết quả này cùng ta trước đó đo không có gì khác biệt a?" Triệu Nguyên Khải xem xét Trần Bình biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hắn cười cười, lần nữa đưa ánh mắt về phía Bạch Chỉ, ra hiệu do nàng hướng Trần Bình giải thích ảo diệu bên trong. Dù sao, hai người quan hệ người thân nhất, lại thành quả này chủ yếu hoàn thiện người là Bạch Chỉ, do nàng để giải thích, không còn gì tốt hơn. Bạch Chỉ hiểu ý, im lặng không lên tiếng đi đến Trần Bình bên người, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại pháp khí mặt bên một cái không đáng chú ý cái nút bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp cái kia lơ lửng trên màn ánh sáng màu xanh lam, cái kia năm đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng bên cạnh, vậy mà nổi lên một loạt thật nhỏ văn tự đánh dấu, ba thành. Năm đạo trên quan trụ, toàn bộ đều là chỉnh tề tiêu chí chú lấy ba thành hai chữ. Ba thành. Trần Bình con ngươi hơi co lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ẩn ẩn đoán được một loại nào đó khả năng. Nhưng hắn còn không dám xác nhận, thế là lần nữa đem mang theo điều tra ánh mắt nhìn về phía bên người Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhìn thấy Trần Bình kết quả khảo nghiệm, năm đạo cổ sáng đều biểu hiện ba thành, nàng phản ứng đầu tiên cũng là sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là không phải pháp khí vừa mới hoàn thành, tính ổn định không đủ, ra trục trặc. Nàng đem Trần Bình nhẹ nhàng kéo đến một bên, sau đó đem chính mình trắng non thon dài tay phải, theo dạng đặt tại cái kia hình bán cầu tinh thể bên trên. Lập tức, màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện lần nữa, phía trên đồng dạng hiện ra năm đạo cổ sáng. Trần Bình ánh mắt lập tức trở nên hoang mang đứng lên. Không nên à, Bạch Chỉ rõ ràng là thủy mộc song linh căn thiên phú, dựa theo lẽ thường, trên màn sáng hẳn là chỉ sáng lên màu lam cùng màu xanh lá hai đạo cực quang, còn lại ba loại nhan sắc hẳn là cực kỳ yếu ớt thậm chí không hiện mới đối, làm sao hiện tại cũng là năm đạo cổ sáng đủ sáng. Sau đó, đáp án công bố. Chỉ thấy màn sáng bên trên năm đạo cổ sáng ổn định lại sau, bên cạnh riêng phần mình nổi lên văn tự đánh dấu. Đại biểu trong đó thủy thuộc tính cổ sáng màu lam phía trên đánh dấu chính là 4 thành 2, đại biểu một thuộc tính quang trụ màu xanh lá phía trên đánh dấu chính là 3 thành 9. Mà đại biểu hỏa thuộc tính cổ sáng màu đỏ ghi chú số 0 thành 8, đại biểu thổ thuộc tính màu nâu cổ sáng ghi chú số 0 thành 7, đại biểu kim thuộc tính cổ sáng vàng đất thì ghi chú số 0 thành 3. Tất cả trị số cộng lại, không nhiều không ít, vừa lúc là 10 thành. Bạch Chỉ nhìn xem trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc Trần Bình, che miệng cười ra tiếng, nhỏ giọng nói Trần Bình một câu chưa thấy qua việc đời sau, mới bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Nàng nói, phát hiện này bắt nguồn từ một lần ngẫu nhiên. Chương 515, phá vỡ truyền thống. Chương 515, phá vỡ truyền thống. Mới đầu, phát hiện này là không có người để ý thẳng đến Triệu Sư Minh chú ý tới vấn đề này chỗ. Chuyện nguyên nhân gây ra, đến từ một tên tông môn đệ tử. Là tên này chấp pháp đường đệ tử, cho bọn hắn mấu chốt linh cảm, mới khiến cho bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái này thần kỳ pháp khí. Tên đệ tử kia vốn là Tam Linh căn tu sĩ, hắn chủ tu chính là Hỏa hệ công pháp. Chỉ là hắn có Hỏa hệ công pháp cấp bậc không cao, chỉ là hoàng giai cao cấp. Công pháp như vậy, xem như công pháp nhập môn tới nói, coi như chịu đựng. Chỉ là tu luyện tới luyện khí hậu kỳ sau, hắn phát giác môn công pháp này quá yếu, không chỉ tu luyện tốc độ tăng thêm thiếu, thi triển ra thuật pháp uy năng cũng so tu sĩ khác thi triển ra yếu đi một đoạn. Thống hạ nghĩ đau nhức, hắn quyết định thay đổi công pháp. Về sau, hắn cố gắng góp nhặt đủ điểm công hiến, muốn đổi một môn càng mạnh huyền giai công pháp. Có thể để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là huyền giai hỏa hệ công pháp thực sự quá mức đắt đỏ lại khan hiếm, dẫn đến hắn chuẩn bị điểm công hiến không đủ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đổi một môn thổ hệ huyền giai công pháp. Thay đổi thổ hệ công pháp cũng là không có vấn đề. Dù sao, hắn Tam Linh căn bên trong cũng đã bao hàm thổ linh căn. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, hắn chuyển tu thổ hệ công pháp sau, quá trình tu luyện lại dị thường thông thuận. Thậm chí, so với hắn trước đó tu luyện hỏa hệ công pháp lúc, cảm giác còn muốn thông thuận rất nhiều. Mới đầu, hắn cùng người chung quanh đều tưởng rằng huyền giai công pháp bản thân so hoàng giai công pháp càng có ưu thế dị nguyên nhân. Có thể theo tu luyện làm sâu sắc, hắn thi triển ra thổ hệ thuật pháp, nó uy năng cũng rõ ràng vượt qua tu luyện nhiều năm hỏa hệ thuật pháp. Cái này để hắn cảm thấy phi thường kỳ quái cùng khó hoặc. Rõ ràng tự mình tu luyện hỏa hệ thuật pháp thời gian dài hơn, độ thuần thục cao hơn, làm sao uy lực ngược lại không bằng cái này mới học mới luyện thổ hệ thuật pháp đâu. Tên đệ tử này là cái ưa thích nghiên cứu người, hắn đem nghi ngờ của mình chỉnh lý sau, báo cáo cho phụ trách tương quan lý luận nghiên cứu thiên công khai vật bộ môn, vừa lúc bị Triệu Nguyên Khải sư minh biết được. Triệu Nguyên Khải cũng thuận Bạch Chỉ lời nói tiếp tục nói bổ sung. Kỳ thật, loại hiện tượng này cũng không phải là chỉ có cái kia một tên chấp pháp đường đệ tử tồn tại. Ta trước kia đọc qua tông môn tạp ký, cùng du lịch thời điểm, đã từng tại tu sĩ khác trên thân mơ hồ đã nghe qua tương tự vụ án đặc biệt, chẳng qua là lúc đó cũng không truy đến cùng. Thằng đến lần này có đệ tử bản môn minh xác nói ra, mới chính thức xúc động ta linh cảm, bởi vì hắn quá đặc thù tới trình độ nào đâu. Ta cũng đổi hỏa hệ huyền giai công pháp cho hắn tu luyện, nhưng cuối cùng kết quả, ngoài dự liệu. Tu luyện hỏa hệ công pháp, vẫn như cũ chỉ có tu luyện thổ hệ công pháp tốc độ một nửa, thậm chí một nửa đều không có. Kể từ đó, ta dám đoán chắc, linh căn này, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe Triệu Nguyên Khải cùng Bạch Chỉ tự thuật, Trần Bình con mắt càng ngày càng sáng. Trong đầu hắn suy đoán lớn mật kia, dần dần trở lên rõ ràng. Chẳng lẽ nói, máy này nhìn như phổ thông linh căn kiểm tra đo lường pháp khí, nó chân chính chỗ nghịch thiên ở chỗ, nó có thể tinh chuẩn khảo thí ra kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại thuộc tính linh căn, tại mỗi một người tu sĩ thể nội cụ thể chiếm đoạt tỷ lệ số định mức. Triệu Nguyên Khải cùng Trần Bình ánh mắt đối mặt, từ Trần Bình trong mắt thấy được hiểu rõ cùng chấn kinh, hắn biết Trần Bình đã đoán được 7-8 phần chân tướng, thế là mang theo tự hào cùng khẳng định thân xác, nặng nề mà nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai, Trần sư đệ, ngươi đoán đúng. Chúng ta Thiên Công khai vật dốc hết tâm huyết phát minh ra máy này tiểu mới linh căn kiểm tra đo lường trang bị, nó lớn nhất đột phá chính là có thể đột phá dị vãng chỉ có thể mơ hồ cảm giác linh căn thuộc tính có hay không, mạnh yếu cực hạn, tinh chuẩn, định lượng khảo thí ra mỗi một loại thuộc tính linh căn tại tu sĩ linh căn tổng thể bên trong, cụ thể chiếm đoạt thành phần lớn nhỏ." Khi cái này chính xác tin tức rõ ràng truyền vào Trần Bình trong hai lúc, cho dù lấy hắn tử phủ cảnh tu vi cùng tâm tính, cũng bị chấn kinh đến nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Cái này, đây là vĩ đại bực nào mà có tính đột phá tư duy sáng tạo. Phát hiện này một khi công chư tại thế, đủ để hoàn toàn thay đổi hiện hữu tu chân giới đối với linh căn tư chấp nhận biết hệ thống. Triệu Nguyên Khải nhìn xem Trần Bình biểu tình khiếp sợ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn tiếp tục kỹ càng bổ sung nói rõ. Trần sư đệ, ngươi có thể tưởng tượng, máy này kiểm tra đo lường trang bị một khi nghiên cứu thành thục cũng phát triển ra đến, sẽ cho thiên hạ tất cả tu sĩ mang đến cỡ nào không tưởng tượng nổi chỗ tốt to lớn. Hắn rũa ra hai ngón tay, liệt kê đạo: "Trước mắt, chúng ta đã minh xác thôi diễn ra chỗ tốt, chỉ ít có phía dưới hai điểm. Thứ nhất, có thể trợ giúp tu sĩ tinh chuẩn định vị tự thân tiên phú. Kiểm tra đo lường ra tu sĩ thể nội cụ thể ngũ hành linh căn thành phần chiếm tỷ lệ đằng sau, tu sĩ liền có thể căn cứ tự thân chân chính mạnh nhất linh căn thuộc tính, tuyển chọn tu luyện nhất là xứng đôi công pháp. Kể từ đó, tu luyện nhất định là làm ít công to, hiệu suất tăng nhiều, có thể tránh cho vô số tu sĩ bởi vì lựa chọn công pháp không đem mà phí thời gian tuế nguyệt. Thứ hai," Triệu Nguyên Khải thanh âm tăng cao hơn một chút, mang theo vẻ kích động, "nó có thể mức độ lớn nhất tránh cho thiên tài bị bỏ sót. Căn cứ chúng ta bây giờ lý luận cùng máy này trang bị đo kết quả, có thể xác nhận, mỗi cái tu sĩ thể nội, kỳ thật đều hoàn chỉnh tồn tại lấy ngũ hành linh căn, sở dĩ biểu hiện bên ngoài có phân chia mạnh yếu, thậm chí hoàn toàn cảm giác không đến, chỉ là bởi vì một loại nào đó thuộc tính linh căn tại tổng thể bên trong chiếm đoạt số lượng bao nhiêu khác biệt. Nói như vậy, chỉ có khi một loại nào đó thuộc tính linh căn số định mức, vượt qua tổng thể trừ một thành lúc, mới có thể tại truyền thống chắc linh trên tính bị minh sắc cảm giác cùng hiện hiện ra. Cho nên, dựa theo cái này mới logic đến suy đoán, cho dù là bị nhận định là tư chất thấp kém ngũ linh căn, tứ linh căn tu sĩ, cũng tồn tại xuất hiện ẩn tàng thiên tài khả năng. Chỉ cần trong cơ thể của bọn hắn một cái nào đó đơn nhất thuộc tính linh căn số định mức đủ cường đại, tỉ như đạt đến 4 thành thậm chí 5 thành, như vậy bọn hắn liền có được cực cao thiên phú tu luyện, nó tiềm lực thậm chí khả năng vượt qua một ít nhìn như là song linh căn, nhưng hai cái linh căn số định mức đều không đột xuất tu sĩ. Triệu Nguyên Khải càng nói, Trần Bình càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm xúc bành trướng. Khó trách, cho dù là được tôn sùng là thiên kiêu đơn linh căn tu sĩ, giữa lẫn nhau cũng tồn tại cụ thể phân chia mạnh yếu. Chớ nói chi là song linh căn cùng tam linh căn, nguyên lai trong đó ở khác biệt càng như thế to lớn. Nguyên lai, tu sĩ thiên phú tu luyện, nó chân chính phán đoán tiêu chuẩn, cũng không phải là truyền thống cho là linh căn thuộc tính số lượng, mà là nó thể nội mạnh nhất đầu kia linh căn, có khả năng đạt tới tuyệt đối độ cao. Đây cũng chính là Trần Bình cho là, Triệu Nguyên Khải phát minh này, đủ để triệt để phá vỡ hiện hữu tu chân giới tu luyện tư duy hình thức căn bản nguyên do chỗ. Nó đối với thiên tài định nghĩa cùng khai quật phương thức, sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Một bên Bạch Chỉ, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra hưng phấn hào quang, nàng tiếp lời nói: "Có này tinh chuẩn kiểm tra đo lường trang bị tại, tông môn thậm chí toàn bộ tu chân giới, dĩ vãng những cái kia bởi vì truyền thống kiểm tra đo lường phương thức thô ráp mà bị mai một thiên tài, cũng có thể bị hai lần khám phá ra. Tương lai linh căn kiểm tra đo lường bên trong, liền không còn có bỏ sót bất luận một vị nào chân chính thiên tài tu luyện khả năng. Đây đối với bất kỳ một tông môn nào mà nói, nó chiến lược ý nghĩa đều là không cách nào lường được. Chỉ là, nói đến đây, Bạch Chỉ đôi mi thanh tú lại có chút nhíu lên, nàng nhìn xem Trần Bình, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm hoang mang cùng một tia không nghĩ ra lo nghĩ. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói: "Chỉ là, để Chỉ Nhi có chút nghĩ không thông chính là, vì sao chúng ta khảo nghiệm qua tất cả mọi người, bao quát chúng ta, thể nội ngũ hành linh căn cụ thể số định mức biểu hiện, cộng lại đều là một cái chính thể, cũng chính là vừa vặn 10 thành. Vì sao Trần sư huynh ngươi không phải như vậy đâu?" Chương 516, bí mật thí nghiệm chương 516, bí mật thí nghiệm chỉ vào trên màn sáng kia Trần Bình kết quả khảo nghiệm ghi chép, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. "Trần Bình, ngươi đúng là ngũ hành cân đối linh căn không giả, nhưng vì sao? Ngươi mỗi một loại thuộc tính linh căn, số định mức đều đạt đến 3 thành. Năm loại thuộc tính cộng lại, tổng số định mức đạt đến 15 thành nhiều. Cái này, đây cũng quá không được bình thường, hoàn toàn không phù hợp thực tế a. Thậm chí có thể nói, cái này cùng Triệu sư huynh nói lên linh căn tổng thể cố định là 10 thành lý luận cơ sở, là hoàn toàn đi ngược lại Bạch Chỉ nói, vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng méo méo Trần Bình lòng bàn tay, đồng thời hướng hắn lặng yên truyền âm nói: "Trần Bình, nếu không, ngươi một lần nữa khảo thí một lần. Ta luôn cảm thấy, có phải hay không chỗ nào xảy ra sai sót, hoặc là pháp khí này đối với ngươi dạng này đặc thù ngũ hành cân đối linh căn, kiểm tra đo lường còn không ổn định nguyên nhân." Trần Bình nghe Bạch Chỉ truyền âm, tự nhiên minh bạch cô nàng này tâm tư cùng lo lắng. Khảo nghiệm của mình kết quả, ngũ hành linh căn đều là 3 thành, tổng cộng đạt đến 15 thành, cái này rõ ràng siêu việt Triệu Nguyên Khải trên lý luận cực hạn. Đối với tin tưởng bộ này lý luận Bạch Chỉ mà nói, tự nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi là pháp khí xảy ra vấn đề. Trần Bình trở tay nắm chặt lại Bạch Chỉ hơi lạnh mềm mại tay nhỏ, trực tiếp truyền âm đáp lại nàng, ngữ khí bình tĩnh mà khẳng định: "Chỉ Nhi, ngươi xem không sai, pháp khí cũng không có phạm sai lầm. Ta ngũ hành linh căn, quả thật, mỗi một loại đều có được 3 thành số lượng." Bạch Chỉ nghe được Trần Bình chính miệng xác nhận, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức, cái này chấn kinh lại chuyển hóa làm một phần giật mình cũng nhưng. "Đúng vậy a. Nếu như Trần Bình thật chỉ là truyền thống nhận biết bên trong kém cỏi nhất, phế vật nhất loại kia ngũ hành phế linh căn, hắn lại thế nào khả năng lấy đánh vỡ Thanh Vân Tông lịch đại ghi chép tốc độ nhanh nhất, thành công trúc cơ? Lại thế nào khả năng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tử phụ cảnh giới? Cho nên, Trần Bình hắn nhất định là thân phụ lấy một loại nào đó kinh thiên động địa đại bí mật, đại cơ duyên. Mà bây giờ, bí mật này một góc, tựa hồ thông qua máy này linh căn kiểm tra đo lường trang bị, mơ hồ hiện ra ở nàng trước mặt. Trần Bình đồng dạng biết rõ Bạch Chỉ tính cách, biết đại thể, hiểu tiến tối, đây cơ hồ là trên người nàng nhất chớp lóe ưu điểm, thậm chí vượt qua nàng dung nhan tuyệt mỹ kia. Bạch Chỉ khó được nhất địa phương, ngay tại ở nàng rất có chừng mực, tâm tư linh lung. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cái gì có thể truy đến cùng, cái gì nhất định phải nát tại trong bụng, nàng tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Cho nên, liên quan tới Trần Bình trên người hết thảy bí mật, nàng tuyệt sẽ không hỏi tới đấy, càng không khả năng tiết lộ ra ngoài mảy may. Phần này tín nhiệm là giữa hai người nhiều năm ở chung tích lũy được an ý Trần Bình trong lòng mình, cũng đại khái minh bạch vì sao chính mình ngũ hành linh căn sẽ bày biện ra như vậy dị thường 15 thành tổng lượng. Cái này cực lớn xác suất là bởi vì hắn phục dụng ngọc bội trong không gian, gốc kia do Hàn Tinh thảo thuế biến mà thành tiên tiên linh căn kết ra tiên tiên linh căn quả. Gốc kia ban sơ Hàn Tinh thảo, tại ngọc bội không gian hấp thụ điệu tầm bổ bên dưới, bản chất sớm đã phát sinh thủy biến, trở thành nhận chứa thiên địa bản nguyên tiên tiên linh căn. Hắn phục dụng cái kia tiên tiên linh căn quả sau, tự thân linh căn tư chất tự nhiên là phát sinh tính căn bản, vượt mức bình thường tăng lên cùng biến hóa. Chỉ là hắn lúc trước chỉ cảm thấy linh căn trở nên cân đối lại bền bỉ rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến loại biến hóa này lại là tổng lượng bên trên trực tiếp gia tăng, thậm chí ẩn ẩn siêu việt tu chân giới này cố hữu một loại nào đó quy tắc phạm chủ. Việc này quan hệ đến hắn bí mật lớn nhất ngọc bội không gian, tuyệt không thể truy đến cùng. Trần Bình sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nguyên Khải cùng Bạch Nguyệt, trầm giọng mở miệng nói: Triệu sư minh, Bạch sư tỷ, liên quan tới ta linh căn này kiểm tra đo lường kết quả cụ thể, thực sự có chút dị thường, liên quan đến ta tự thân một chút bí ẩn, còn xin hai vị cần phải thay giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài mảy may. Triệu Nguyên Khải cùng Bạch Nguyệt gặp Trần Bình nói đến trịnh trọng như vậy, lập tức biến sắc, nhao nhao đứng người lên, nghiêm nghị đồng ý, liên tục cam đoan, tuyệt sẽ không đem hôm nay thấy Trần Bình kiểm tra đo lường kết quả tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Đợi Triệu Nguyên Khải đem bộ kia Trần Quý Linh căn kiểm tra đo lường trang bị cẩn thận cất kỹ đằng sau, Trần Bình trầm ngâm một lát, lần nữa hướng Triệu Nguyên Khải đưa ra một vấn đề. Đúng là hắn trước đó tại lầu một lúc, liên quan tới linh đạo nghiên cứu cái nghi vấn kia. Triệu sư minh, liên quan tới linh đạo có thể tăng lên phàm nhân sở sinh con cái linh căn xác suất mà nói, phải chăng xác thực có chỗ hiện thực thí nghiệm làm chèo chống? Thật có chứng cứ rõ ràng có thể nói rõ, phàm nhân dùng lâu dài linh đạo, có thể để cao sinh ra có được linh căn dòng dõi sát suất sao? Triệu Nguyên Khải nghe được vấn đề này, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó giải thích cặn kẽ đạo: Trần sư đệ, không nói gạt ngươi, liên quan tới phương hướng này thí nghiệm, trên thực tế cũng không phải là chúng ta Thiên Tông khai vật bộ môn thành lập đằng sau mới bắt đầu. Căn cứ ta tìm đọc tông môn bí quyển, sớm tại hơn trăm năm trước, tông môn liền đã trong bóng tối tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm. Hắn cụ thể nói rõ đạo: Tối sơ kỳ thí nghiệm, lựa chọn sử dụng dưới quyền một tên là An Thuận huyện phạm nhân huyện thành. Do tông môn bí mật cung cấp cấp thấp nhất linh mễ, bảo đảm nên trong huyện thành tất cả phạm nhân, mỗi ngày chí ít có thể dùng ăn hai bữa trộn lẫn vào linh mễ cơm canh. Cái này cung cấp kéo dài dòng dã 10 năm lâu. An Thuận huyện lúc đó ước chừng 10 vạn nhân khẩu, lần trước cũng chính là 60 năm trước một giáp trên đại điện, từ nên huyện đạt tới khảo thí tuổi tác 20. Không tên tả hữu hài đồng bên trong, tổng cộng kiểm tra đo lường ra 4 tên có được linh căn hài đồng. Tỷ lệ này đã rõ ràng cao hơn mặt khác chưa thụ can thiệp phạm nhân khu vực. Mà lại càng đáng lưu ý chính là cái này 4 tên hải đồng bên trong còn có một người là thiên phú không tồi song linh căn. Triệu Nguyên Khải dừng một chút, ngữ khí càng nghiêm cẩn. Đương nhiên, chỉ bằng vào An Thuận huyện một chỗ số liệu còn chưa đủ lấy hình thành tuyệt đối kết luận khả năng tồn tại ngẫu nhiên nhân tố. Cho nên vì tiến một bước nghiệm chứng linh mễ phải trang sắc thực có như thế thần hiệu, để thí nghiệm số liệu càng có sức thuyết phục cùng tính phổ biến, trải qua tông môn cao tầng phê chuẩn phía trước mấy năm, chúng ta đã đem thí nghiệm phạm vi mở rộng đến 5 cái khác biệt huyện thành, tiến hành dài hơn kỳ, càng hệ thống quan sát và số liệu thu thập để thu hoạch được chứng cứ xác thực. Trần Bình nghe xong lần này giải thích, đối với mình vị này ưa thích ba hoa trích trẻ Triệu sư minh, càng là thâm biểu bội phục. Nguyên lai, Triệu sư minh cũng không phải là ưa thích ba hoa trích trẻ, mà là có thật độ vận. Hắn thật có cải biến tu tiên giới cách cục lý luận tri thức. Không chỉ có như vậy, chính mình vị sư minh này, mặc dù thiên phú tu luyện tại trong tông môn không tính là đỉnh tiêm, nhưng hắn đầu óc này bên trong chứa các loại kỳ tư diệu tưởng, cùng đem ý nghĩ thay đổi thực tiễn, nghiêm cẩn kiểm chứng tinh thần, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Trần Bình thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, nếu Triệu Nguyên Khải những ngày này mã hành không ý nghĩ, tương lai thật sự có tương đương một bộ phận có thể bị thực hiện, như vậy đối với toàn bộ tu tiên giới hiện hữu cách cục cùng nhận biết tạo thành trùng kích, chính là không cách nào lường được. Thanh Vân Tông bên trong, đến cùng là ra một cái ra sao không dậy nổi thần nhân. Chương 517, di động linh mạch. Chương 517, di động linh mạch. Triệu Nguyên Khải cất kỹ linh căn kiểm tra đo lường trang bị sau, cũng không kết thúc lần này tham quan. Hắn chuyển hướng Trần Bình, mang trên mặt một loại biểu hiện ra đồ vật âu yếm đặc thù sáng ngời. Trần sư đệ, nếu ngươi còn có nhàn hạ, ta muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta bộ môn mới nhất thành quả nghiên cứu. Thanh âm của hắn không cao, lại ẩn chứa rõ ràng tự hào. Trần Bình tự nhiên gật đầu đáp ứng. Triệu Nguyên Khải dẫn linh Trần Bình cùng Bạch Chỉ xuyên qua mấy đầu bị dạ minh châu chiếu lên tươi sáng hành lang, đi vào một gian càng thêm rộng rãi đất trống. Trung ương đất trống trên đài kim loại để đặt lấy một cái vật kiện. Đó là một cái vương bức hộp, do một loại nào đó ám trầm sắc linh đúc bằng vàng tạo mà thành, ngoại quan rằng dị, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Hộp sáu cái mặt đều khắc đầy dày đặc minh văn, những đường cong kia nhỏ như sợi tóc, lẫn nhau giao thoa cấu kết, cấu thành một vài bức phức tạp đến làm cho người hoa mắt đồ án. Tại hộp trên cùng có một cái lớn chừng quả đấm hình tròn lỗ thủng, biên giới rèn luyện được bóng loáng. Vật này chúng ta tạm mệnh danh là linh năng tăng phúc trang bị. Triệu Nguyên Khải chỉ vào cái hộp kia nói ra, nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa công kích hoặc phòng ngự pháp khí, mà là một kiện thuần túy máy phụ trợ cố. Liên nó cấp bậc mà nói, trước mắt vẹn vẹn đánh giá là một giai pháp khí. Trần Bình ánh mắt đảo qua những cái kia phức tạp minh văn, chậm đợi đoạn dưới. Nhất giai pháp khí, tại tử phủ tu sĩ trong mắt, thực sự tính không được cái gì. Triệu Nguyên Khải đi đến trang bị bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm. Hắn cầm lấy một viên, tinh chuẩn nhét vào phía trên lỗ thủng. Linh thạch rơi vào, phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh. Ngay sau đó, hộp mặt ngoài minh văn phảng phất bị rót vào sinh mệnh, dần dần sáng lên yếu ớt bạch quang. Quang mang kia dọc theo minh văn tuyến đường chậm chạp chảy xuôi, như dòng máu tại trong mạch máu vận hành. Triệu Nguyên Khải theo thứ tự đem 10 viên linh thạch toàn bộ lấp nhập. Đến lúc cuối cùng một viên linh thạch vào chỗ, toàn bộ hộp minh văn đã hoàn toàn bị bạch quang tràn đầy. Một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh từ bên trong hộp bộ truyền ra, kéo dài ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, sau đó vụ vụ âm thanh yếu bớt, trở nên gần như không thể nghe. Minh văn bên trên bạch quang cũng ổn định lại, không còn lưu động, chỉ là tiếp tục tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Khởi động hoàn thành, Triệu Nguyên Khải nói ra, hiện tại chỉ cần đưa nó vùi sâu vào sâu dưới lòng đất liền có thể. Nó sẽ tự hành vận chuyển, tiếp tục rút ra nội bộ linh thạch linh khí, trải qua trang bị hạch tâm chuyển hóa, phóng xuất ra một loại đặc thù, dễ dàng bị thổ địa hấp thu linh khí lưu, tập bộ khắp chung quanh ước chừng 4 mẫu phạm vi thổ địa. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Trần Bình, nói từng chữ đều ẩn chứa khác lực lượng. Căn cứ chúng ta đo lường tính toán, chỉ cần giống như vậy tiếp tục tầm bổ 1 năm, 4 mẫu đất phổ thông liền có thể bị chuyển hóa làm hạ đẳng nhất linh điền, đủ để chèo chống cơ sở linh đạo sinh trưởng. Trần Bình một mực bình tĩnh trên khuôn mặt, xuất hiện rõ ràng ba động. Con ngươi của hắn có chút co bảo, ánh mắt từ ổn định vận hành trên trang bị nâng lên, rơi vào Triệu Nguyên Khải trên mặt. Triệu sư huynh, ý của ngươi là, vật này có thể nhân tạo linh điền? Trong giọng nói của hắn mang theo khó có thể tin. Này chỗ nào hay là cái gì nhất giai pháp khí, đây rõ ràng chính là một cái giản dị, lại có thể cung cấp di động linh mạch cỡ nhỏ máy chế tạo. Pháp khí này nhưng rất khó lường, nếu quả thật có thể thực hiện. Vậy đối với tông môn tới nói, sẽ triệt để cải biến hiện hữu cách cục. Trần Bình đột nhiên ý thức được, chính mình cái này Triệu sư huynh, nghiên cứu phương hướng, toàn bộ cùng linh đạo có quan hệ. Làm hết thảy đều cùng linh đạo có quan hệ. Xem ra, hắn cũng sớm đã cùng tông môn đạt thành ăn ý, chính là muốn tại linh đạo trên dưới khổ công phu. Thẳng đến sẽ có một ngày, để tất cả lãnh địa phàm nhân đều có thể dùng ăn linh đạo. Có thể hiểu như vậy, mặc dù chỉ là sơ bộ nhất. Triệu Nguyên Khải khẳng định Trần Bình suy đoán, nhưng hắn lập tức lại chỉ ra trang bị rất nhiều không đủ. Trước mắt nó còn rất không hoàn thiện. Tầm bổ chu kỳ quá dài, thời gian 1 năm đối với phàm tục cây trồng mà nói đã là vài lần thay phiên, nó thả ra linh khí lưu không đủ tinh thuần, tạm thời chỉ có thể thỏa mãn đê đẳng nhất linh đạo nhu cầu. Mà lại, nó đối với linh thạch linh khí chuyển hóa hiệu suất rất thấp, 10 viên linh thạch hạ phẩm linh khí, cơ hồ toàn bộ tiêu hao tại tầm bổ quá trình cùng duy trì tự thân vận chuyển bên trên, không cách nào kéo dài. Những vấn đề này đều cần đến tiếp sau dần dần giải quyết. Triệu Nguyên Khải ngữ khí rất bình ổn, đã không có khuyết đại khó khăn, cũng không có che giấu thiếu hụt. Nhưng chúng ta tin tưởng, theo sửa đổi không ngừng, những vấn đề này cuối cùng rồi sẽ bị vượt qua. Đến ngày đó, có lẽ chúng ta thật có thể thực hiện ổn định, hiệu suất cao nhân tạo linh mạch cỡ nhỏ hiệu quả. Đến lúc đó, cho dù là tại không có chút nào linh khí thế giới phàm tục, cũng có thể quy mô lớn trải loại này trang bị, tiến tới quy mô lớn trồng trọt linh đạo. Câu nói kế tiếp, Triệu Nguyên Khải không hề tiếp tục nói, hắn chỉ là nhìn xem Trần Bình, ánh mắt thâm thúy. Pháp khí nghiên cứu còn tại giai đoạn cất bước, hắn không muốn tại Trần Bình trước mặt miêu tả quá xa xôi lam đổ, cái kia lộ ra không đủ nghiêm cẩn. Nhưng mà Trần Bình trong lòng sớm đã là gợn sóng đột nhiên nổi lên. Chính mình vị sư huynh này, trước đây ít năm gặp mặt lúc, vẫn chỉ là đưa ra các loại kinh thế hai tục lý luận, cụ thể thành quả giải rác. Làm sao ngắn ngủi mấy năm trôi qua, không chỉ có làm ra chính xác kiểm tra đo lường linh căn pháp khí, ngay cả loại này đủ để dao động tu chân giới căn cơ trang bị, đều lấy ra vật thật. Loại này dạng nhảy vọt tiến triển, thật là khiến người chấn kinh. Trần Bình cuối cùng không có thể chịu ở nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi: "Triệu sư huynh, ta nhớ được mấy năm trước, ngươi hay là mặt ủ mày chau, loại này tính thực chất thành quả tựa hồ cũng ít khi thấy. Vì sao mấy năm này tiến triển như vậy tấn mãnh?" Triệu Nguyên Khải nghe vậy, trên mặt thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn trầm mặt một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên hắc ám, phản phất tại xem một quãng thời gian dài đằng đẵng. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Bình lúc, trong ánh mắt có một loại lắng đọng xuống kiên định. "Trần sư đệ, nếu muốn nói nguyên nhân, ta muốn, có lẽ chính là kiên trì hai chữ đi." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng. Vô luận thân ở loại nào cảnh ngộ, là không người lý giải cô tịch, là tài nguyên thiếu thốn quất bách, hay là lần lượt thất bại đả kích, chỉ cần nhận định phương hướng, một mực kiên trì, từ đầu đến cuối tin tưởng mình đi tại trên con đường đúng đắn. Như vậy, một ngày nào đó sẽ kết xuất trái cây. Hắn chậm rãi nói ra, mỗi một chữ đều giống như trải qua thiên truy bất luyện. Trái cây này, khả năng cũng không ngọt ngào, khả năng cảm giác chua xót, ngoại quan xấu xí, nhưng nó nhất định có thể giải khát, nhất định có thể tại ngươi cần nhất thời điểm, làm dịu tình cảnh của ngươi, vì ngươi cung cấp tiếp tục tiến lên lực lượng. Trần Bình nghe lời nói này, nhìn xem Triệu Nguyên Khải cặp kia bởi vì trưởng kỳ chuyên chú nghiên cứu mà vằn bệnh tiêu máu, nhưng như cũng lóe ra lý tưởng quang mang con mắt, trong lòng lần nữa dâng lên một cố kính ý vị này đang tu luyện tiên phú bên trên có lẽ cũng không xuất chúng sư huynh, nó tinh thần độ cao, trong lòng hắn đã siêu việt rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ. Trừ cái này linh năng tăng phúc trang bị, Triệu Nguyên Khải lại hướng Trần Bình phô bày một kiện bày ở bên cạnh trên đài kim loại đồ vật. Chương 518, không thể tưởng tượng nổi. Chương 518, không thể tưởng tượng nổi. Vật kết cấu phức tạp hơn, do nhiều loại thuộc tính khác nhau linh kim cấu kiện ghép lại mà thành. Nơi trọng yếu khảm nạm lấy một khối trong suốt tinh thạch, trong tinh thạch có tinh mịn khắc độ. Nhưng giờ phút này tinh thạch mặt ngoài một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đây là một cái bán thành phẩm, hoặc là nói, là một cái thất bại tác phẩm. Triệu Nguyên Khải ngữ khí mang theo một chút đáng tiếc. Chúng ta xưng nó là nồng độ linh khí máy kiểm tra. Dự tính ban đầu là thiết kế một loại có thể chính xác đo đạc một khu vực nào đó linh khí mức độ đậm đặc, cũng lấy cụ thể chỉ số phản hồi pháp khí. Đáng tiếc, không biết là Minh Văn Đường về thiết kế tồn tại căn bản sai lầm, hay là hạch tâm cảm ứng tinh thạch vật liệu không đối, nó từ đầu đến cuối không cách nào ổn định làm việc, đo ra chỉ số nhảy vọt to lớn, không có chút nào giá trị tham khảo. Trần Bình cẩn thận quan sát đến cái kia kết cấu tinh xảo lại không phản ứng chút nào trang bị, có chút không hiểu. Triệu Sư Minh, xin thứ cho ta nói thẳng, đo đạc nồng độ linh khí, đối với tu sĩ mà nói, tựa hồ ý nghĩa không lớn. Tu sĩ đối với bốn bề linh khí cảm giác vốn là nhạy cảm, đại khái nồng độ phạm vi tâm niệm vừa động liền có thể cảm giác, cần gì một kiện pháp khí đến cho xuất cụ thể số lượng. Triệu Nguyên Khải lập tức lắc đầu, giải thích nói: "Không phải vậy. Vật này như thành, nó tác dụng chí ít thể hiện tại hai cái phương diện. Thứ nhất, có thể trợ tu sĩ tìm kiếm được thích hợp nhất tự thân trước mắt tu vi hoàn cảnh tu luyện. Tu luyện cũng không phải là linh khí càng dày đặc càng tốt, luyện khí kỳ tu sĩ như trưởng kỳ thân ở tu sĩ cấp cao độ phủ, quá lượng linh khí quán thể, không những vô ích, ngược lại sẽ tổn thương kinh mạch đan điền. Nếu có thể chính xác đo ra khác biệt tu luyện giai đoạn cần thiết tốt nhất nồng độ linh khí khu gian tu sĩ liền có thể dưới đây lựa chọn hoặc kiến tạo nơi tu luyện tràng, thực hiện hiệu suất tối đại hóa. Thứ hai, có thể dùng tại linh thực bồi dưỡng. Khác biệt linh dược, linh đạo, sinh trưởng cần thiết nồng độ linh khí hạn cuối cùng hạn mức cao nhất không giống nhau. Thông qua này trang bị chính xác đo đạc, chúng ta liền có thể lấy kinh tế nhất linh thạch đầu nhập, tạo nên vừa lúc thỏa mãn linh thực nhu cầu sinh trưởng linh khí hoàn cảnh, tránh cho lãng phí, diện rộng hạ thấp đào tạo thành bản. Thậm chí, có thể tìm kiếm đi xứ nó tốc độ sinh trưởng, dược hiệu đạt tới tối ưu hoàng kim nồng độ linh khí. Trần Bính nghe xong, lập tức sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế. Tu sĩ tu luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng, hoàn cảnh thích phối cực kỳ trọng yếu. Linh thực bồi dưỡng càng là tài nguyên tiêu hao nhà giàu, nếu có thể khống chế tinh chuẩn, tiết kiệm được linh thạch chính là con số trên trời. Cái này nhìn như đơn giản đo đạc phía sau, lại ẩn chứa sâu xa như vậy cùng thực dụng suy tính. Chính mình vị sư minh này tư duy, quả nhiên luôn luôn có thể cắt vào thường nhân sơ sót điểm mù, khai quật ra không tưởng tượng được giá trị. Thần dị, quá thần dị. Trần Bình càng nghe càng là kinh hãi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Triệu Nguyên Khải chỗ đi đầu này linh năng nghiên cứu chí lộ, ngay tại ý đồ dùng một loại gần như truy nguyên nguồn gốc phương thức, đi giải thích, định lượng, thậm chí khống chế những cái kia nguyên bản chỉ có thể dựa vào tu sĩ mơ hồ cảm giác cùng kinh nghiệm tu chân yếu tố. Giới thiệu xong cái này hai kiện linh năng trang bị, Triệu Nguyên Khải làm đơn giản kết thúc công việc. Linh năng phương hướng nghiên cứu, bộ môn sẽ kiên định không thay đổi tiếp tục tiến lên. Những này linh năng trang bị là chúng ta cho là lớn nhất tiềm lực phương hướng. Tương lai, không chỉ có là tu luyện, dù thực, tại đan dược luyện chế hỏa hầu khống chế, pháp khí rèn đúc linh năng truyền, khôi lỗi cơ quan khu động tâm, phù lục vẽ linh mạch điều phối, trận pháp bố trí linh năng tiết điểm hiệu chỉnh. Chờ chút rất nhiều lĩnh vực, có lẽ đều có thể nhìn thấy loại này đặc thù pháp khí thân ảnh. Hắn khẽ khẽ thở dài, trên mặt cũng không đắc ý, ngược lại có loại chịu nặng ý thức trách nhiệm. Nói đến, vẫn như cũng là gánh nặng đường xa a. Trần Bình im lặng. Hắn nhìn xem cái kia lặng lặng vận chuyển linh năng tăng phúc trang bị cùng cái kia thất bại máy kiểm tra, trong lòng ngũ vị đặc trần. Triệu Sư Minh a Triệu Sư Minh, ngươi có biết, ngươi đang dùng những này bằng lãnh pháp khí cùng Minh Văn, một chút xíu khiêu động, thậm chí ý đồ tái tạo, cái này xây dựng ở mơ hồ cảm giác cùng cá nhân ngộ tính phía trên truyền thống tu tiên hệ thống. Ngươi sẽ triệt để phá vỡ toàn bộ tu tiên giới a. Rời đi tiên công khai vật bộ môn cái kia tràn ngập kim loại cùng linh năng khí tức kiến trúc lúc, bóng đêm càng thâm. Bạch Chỉ một cách tự nhiên buông tay, nhẹ nhàng kéo lại Trần Bình bàn tay. Lòng bàn tay của nàng hơi lạnh mà mềm mại. Trần Bình trở tay nắm chặt, hai người ăn ý không có thi triển độ thuật, mà là dọc theo một đầu yên lặng, đào đới tại rìa vách núi đường nhỏ đi chậm rãi. Đây là độc thuộc về tiên công khai vật bộ môn lãng mạn. Tu sĩ nếu như nghiên cứu mệt mỏi, liền có thể tới này chỗ đường nhỏ, vung lòng tâm tình. Có đôi khi, không thể không thừa nhận. Triệu Sư Minh tuy là một tên làm nghiên cứu người, trong lòng lãng mạn khí tức so với người bình thường còn muốn nồng đậm. Đường một bên là vách núi cao chót vót, khác một bên thì là sâu không thấy đáy biên khe. Chân trời cuối cùng một vòng dư quang sớm đã tan hết, chỉ có quay cuồng vân hải ở phía dưới phu trào, bị không biết nơi nào tới ánh sáng nhạt chiếu ra mơ hồ hình dáng. Dưới ánh trăng, hạ xuống ánh sáng màu nhũ bạch, tựa như thân ở trên đám mây, để cho người ta tâm thần triệt để buông lỏng xuống. Sơn phong lướt qua, mang theo hàn ý, gợi lên hai người tay áo. Trần Bình tâm tư, cũng như cái này trước mắt vân hải cùng bên thai gió đêm, quay cuồng không ngừng. Rất đẹp cảnh sắc, cũng như bên cạnh Bạch Chỉ một dạng, đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Hai người cùng một chỗ hành tẩu trên đường nhỏ. Phần lớn thời gian đều là Bạch Chỉ tại nhẹ giọng kể ra, Trần Bình lặng lặng lắng nghe. Giống nhau bọn hắn nhiều năm trước, tại Thanh Vân Tông Bách Dược Viên một dạng ở chung hình thức. Trần Bình không phải không thích nói chuyện, chỉ là, chỉ cần đợi tại Bạch Chỉ bên người, hắn liền muốn nghe nhiều Bạch Chỉ khuynh thuật trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nói, Bạch Chỉ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Nàng nói đến linh căn kia kiểm tra đo lường trang bị cuối cùng có thể thành công, trong đó liên quan tới Minh Văn Đường về mấy lần mang tính then chốt điều chỉnh cùng ưu hóa, đều là do nàng độc lập hoàn thành lúc, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu cảm giác thành tựu cùng mừng rỡ. Trần Bình quả thật bị nàng kinh ngạc đến. Hắn nghiêng đầu, tại mông lung trong bóng đêm nhìn xem Bạch Chỉ rõ ràng bên mặt hình dáng. Hắn một mực biết Bạch Chỉ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lý luận tri thức cực kỳ vững chắc. Lại không nghĩ rằng nàng tại luyện khí thực tiễn, nhất là tại loại này liên quan đến linh năng chuyển đổi tinh xảo pháp khí chế tác bên trên, cũng có mạnh như thế năng lực. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Chỉ là chân chính yêu quý lên thiên công khai vật bộ môn công việc nghiên cứu. Có lẽ ban sơ nàng gia nhập nơi đây, chỉ là căn cứ vào hứa hẹn đối với hắn, suy nghĩ nhiều bồi bổ chính mình, cho hai người gặp mặt địa phương, tìm một cái danh chính ngôn thuận địa phương. Nhưng lâu dài đợi tại Triệu Nguyên Khải bên người, bị nó loại kia gần như si mê nghiên cứu tinh thần cùng kiên định tín nhiệm lây, chỗ hôm lúc, nàng cũng đã trưởng thành làm một tên có thể một mình đảm đương một phía nhà nghiên cứu. Chỉ Nhi, Trần Bình dừng bước lại, đối mặt với nàng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, có chuyện phải nói cho ngươi. Ta đã thành công đột phá, tiến vào tử phủ cảnh. Bạch Chỉ thân thể khẽ run lên, nắm chặt Trần Bình thủ hạ ý thức nắm chặt. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt sáng tỏ, ba quang lưu chuyển, viết đầy chấn kinh cùng tùy theo mà đến giật mình. Chương 519, giảng đạo đám người chương 519, giảng đạo đám người nàng biết Trần Bình thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, nhưng cũng chưa từng ngờ tới. Trần Bình vậy mà có thể tại không đến một cái một giáp tuế nguyệt bên trong, đạp phá vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua quan hải, đăng lâm tử phủ. Tại An Lý quốc mảnh địa giới này, bất kỳ một tông môn nào xuất hiện dạng này một vị tuổi trẻ tử phủ tu sĩ, đều chính là chấn động tứ phương đại sự. Thiên phú như vậy, cho dù là cùng nhất lưu tông môn thiên tiêu so ra đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng thêm xuất chúng. Tương lai của mình đạo lữ càng như thế kết xuất, Bạch Chỉ trong lòng tuôn ra kiêu ngạo cùng vui sướng, trong nháy mắt che mất ban sơ chấn kinh. Kể từ đó, hai người trước tiên hứa hẹn có thể thực hiện. Chẳng phải là nói, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể gả cho Trần Bình. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ hai gò má có chút phát nhiệt, thậm chí tương lai hai người muốn sống mấy đứa bé, trong lòng cũng là có so đo. Trần Bình ngược lại là không có chú ý tới Bạch Chỉ khác thường phản ứng. Hắn hay là trịnh trọng dặn dò, việc này quan hệ quá lớn, dưới mắt tông môn thế cục phức tạp, còn xin Chỉ Nhi giữ bí mật cho ta, vạn vật đối với bất kỳ người nào đề cập. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Bình, lập tức gật đầu, thanh âm êm dịu lại kiên định. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, cho dù là ta thân ca, ta cũng sẽ không nói thân ca. Trần Bình nhớ tới Bạch Viên, thân là chấp pháp điện điện chủ hắn, đã sớm biết được chính mình đột phá tử phủ, là thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Bình nhìn xem nàng chiếu đến ánh sáng nhạt đôi mắt, tiếp tục nói: Chỉ Nhi, ngươi cũng hiểu biết, hiện tại Vân Thủy Tông bên kia cho tông môn rất lớn áp lực. Tông môn cùng Vân Thủy Tông, tùy thời có khả năng buộc phát chiến tranh toàn diện. Cho nên, ở đây trước mắt, ta còn không thể cho ngươi cái gì xác thực trả lời chắc chắn. Bất quá Trần Bình nu hòa sờ lên Bạch Chỉ thổi qua liền phá khuôn mặt, tiếp tục nói: Ta có thể cam đoan với ngươi, đợi lần này tông môn nguy cơ vượt qua, hết thể đều kết thúc đằng sau, ta sẽ đích thân tiến về Bạch gia cầu hôn. Đến lúc đó, ta đem phong phong quang quang nên ngươi qua cửa, tổ chức một trận long trọng điện lễ, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi Bạch Chỉ là ta Trần Bình đạo lữ. Cái này ngay thẳng mà trịnh trọng hứa hẹn, như là dòng nước ấm, vỡ tung Bạch Chỉ tâm phòng cuối cùng một đạo đê đập. Nàng không nghĩ tới Trần Bình cái này ngày bình thường, đại bộ phận tâm tư đều đắm chìm tại trong tu luyện một cú cục có thể nói ra như vậy rung động lòng người lời nói. Gò má nàng hơi nóng, rủ xuống mí mắt, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Trần Bình trên vai, thấp giọng đáp: "Tốt, ta chờ ngươi." Trần Bình vươn tay cánh tay, nắm ở nàng eo thon, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hai người liền tại vách núi này trên đường nhỏ, tại Mạn Thiên Tinh Huy cùng dưới chân Vân Hải chứng kiến bên dưới, lặng lặng ôm nhau. Sơn phong phất qua, mang đến lẫn nhau trên thân khí tức quen thuộc, vô thanh thắng hữu thanh, ôn tồn luôn luôn ngắn ngủi. Cảm thụ được nữ tử trong ngực không muốn xa rời, Trần Bình trong lòng phần kia bởi vì chiến tranh mây đen mà từ đầu tới cuối tồn tại cảm giác cấp bách càng mãnh liệt. Hắn rất muốn như vậy trường tương tư thủ, nhưng ở tông môn nguy cơ triệt để giải trừ trước đó, hắn không dám, cũng không thể cho Bạch Chỉ bất luận cái gì liên quan tới an ổn tương lai sát thực hứa hẹn. Chỉ có dốc hết toàn lực, tăng lên mình cùng người bên cạnh thực lực, vượt qua trận kiếp này khó, hắn mới có tư cách đường đường chính chính thực hiện hôm nay lời hứa. Nghĩ tới đây, Trần Bình trong lòng cây kia có chút lòng dây lần nữa kéo căng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Chỉ quõng, thấp giọng nói: "Đêm đã khuya, trở về đi." Bạch Chỉ từ trong ngực hắn ngẩng đầu, trong mắt tuy có quyến luyến, lại càng nhiều hơn chính là lý giải. Nàng nhẹ nhàng ngân một tiếng, vung lòng tay ra. Hai người tại bóng đêm thâm thúy rẽ ngôi đường, riêng phần mình hóa thành một đạo đột quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại giữa dãy núi. Trần Bình trực tiếp trở về Thanh Sơn. Hắn cũng không trực tiếp trở lại động phủ của mình, mà là đi trước một chuyến Thiên Công khai vật bộ môn, bằng vào cùng Triệu Nguyên Khải quan hệ, tạm thời mượn bộ kia linh căn kiểm tra đo lường trang bị. Hắn cần đối với Thanh Sơn dưới trướng tất cả mọi người linh căn tư chất, tiến hành một lần chính xác một lần nữa kiểm tra đo lường, để vì bọn họ xứng đôi thích hợp hơn công pháp, tối đại hóa tăng lên tu luyện hiệu suất. Tuy nói, tại chính mình đại lượng đan dược cung cấp phía dưới, đám người tốc độ tu luyện vẫn luôn hơn xa tông môn còn lại tu sĩ. Mà dù sao tốc độ tu luyện, ai cũng sẽ không ngại nhanh a. Tự nhiên là muốn càng nhanh càng tốt. Nhất là tông môn ở vào cái này sinh tử tồn vong thời khắc, liền càng thêm cần đám người nhanh chóng tăng cao tu vi, để đến lúc đó muốn làm chuyện gì tình thời điểm, có thể đứng ra. Sáng sớm hôm sau, Triều Dương vừa mới nhảy ra Vân Hải, đem Kim Huy giải đẩy Thanh Sơn Trư Phong. Trần Bình thanh âm trầm ổn, thông qua truyền âm thuật, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái Thanh Sơn thành viên ngoài độc phủ. Đồng thời, còn ném ra Thiên Lý truyền âm phụ lục cho trong phường thị ra tay, kêu gọi bọn hắn trở về. Bất quá thời gian qua một lát, phụ mẫu Trần Đại Sơn, Lâm Thị, Viên Kinh Thiên, Thiền Vu, Diêu Mẫn, ba cái luyện đan đồ đệ Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong, Vương Phát, Hùng Sơ Mặc, Vân Ca, Vương Hoài Ánh, Trần Hỏa, Lạc Miểu Miểu bọn người lần lượt đi tới Trần Bình. Ngày thường dùng cho giảng đạo gian kia đại sảnh rộng rãi, đám người theo tự xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt đều là tập trung tại thượng thủ Trần Bình trên thân. Trần Bình không có dư thừa hàn huyên, gặp người đã đến đủ, liền trực tiếp bắt đầu tiếp tục một ngày một đêm giảng đạo giảng pháp. Hắn nhằm vào đám người tu luyện thông dụng công pháp, cùng luyện khí, trúc cơ giai đoạn thường gặp quan thiếu, bình cảnh, linh khí vận chuyển lộ tuyến các loại, tiến hành hệ thống mà xâm nhập phân tích. Hắn ngôn ngữ tinh luyện, thẳng vào chỗ yếu hại, thường thường dăm ba câu liền có thể đánh thức người trong động. Loại này do tử phủ tu sĩ tự mình tiến hành, tính nhắm vào cực mạnh giảng đạo, hiệu quả là rõ ràng. Trong sảnh đám người, bao quát ngày bình thường nhất là nhảy thoát hiếu động vân ca, giờ phút này đều nghe được hết sức chăm chú, sợ lọt mất một chữ. Bọn hắn biết rõ, tự thân tu vi kém xa trường bình, tu luyện trên đường sẽ để dành rất nhiều nghi nan tạp chứng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ngay tại ở ngộ tính không đủ. Đây là một cái không có biện pháp giải quyết vấn đề. Cùng đám người so ra, Trần Bình ngộ tính là xuất độc nhất tồn tại. Ngộ tính của hắn, bảo đảm hắn có vấn đề gì, đều có thể một thân một mình lĩnh ngộ trong đó chân ý, từ đó cam đoan lúc tu luyện có thể không đi đường nghiêng. Mà những người còn lại khác biệt, như không người chỉ điểm, hoặc là cần hao phí đại lượng thời gian tự hành tìm đòi, hoặc là chỉ có thể đi tìm khả năng cũng không hoàn toàn áp dụng đáp án. Lý giải bên trên sai lầm, thường thường sẽ dẫn đến tại đột phá tiểu cảnh giới lúc, gặp phải hoặc mạnh hoặc yếu bình cảnh, lại cần hao phí càng nhiều thời gian cùng tài nguyên đi trùng kích. Trần Bình lần này giảng đạo, không khác một trận mưa đúng lúc, có thể giúp bọn hắn dọn sạch con đường phía trước đại lượng chướng ngại. Giảng đạo sau khi kết thúc, mọi người đều có sở hạnh. Thậm chí, cha mình và mẫu thân, bình cảnh đã có chút buông lỏng. Đằng sau, Trần Bình dần dần kiểm tra đám người tu luyện tiến triển. Chương 520, đều là năm thành chương 520, đều là năm thành đối với tiến độ tu luyện kiểm tra cũng là có cần phải. Phải căn cứ đám người tiến độ tu luyện, từ đó điều chỉnh đan dược sử dụng quy cách. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị vợ chồng, tu vi vẫn như cũ dừng lại tại trúc cơ 3 tầng. Trần Đại Sơn ở vào 3 tầng viên mãn, khoảng cách đột phá 4 tầng chỉ kém Lâm Môn một cước. Lâm Thị hơi kém nửa phần, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Trải qua này giảng đạo, hai người tiêu hóa đoạt được sau, đột phá đem tại gần đây. Viên Kinh Tiên vẫn là trúc cơ 3 tầng, hắn tại phù lục chi đạo tiến tới dương rõ rệt, đã là nhị giai thượng phẩm phù lục sư, đồng thời mang theo một cái tiểu bàn con, thủ hạ có 6 tên nhất giai phù lục sư học đồ. Bây giờ, phù lục cửa hàng đã bắt đầu lợi nhuận, lại lợi nhuận số lượng còn không nhỏ. Bất quá thời gian mấy năm, từ 1 năm lợi nhuận vạn khối linh thạch, đến bây giờ lợi nhuận 5-6 vạn linh thạch, đã là một cái phi thường khả quan tiến bộ. Viên Kinh Tiên kế hoạch là dự định lại tuyển nhận một nhóm đồ đệ, tiếp tục mở rộng toàn bộ phù lục cửa hàng. Đương nhiên, hắn tuyển nhận đồ đệ, hơn phân nửa hay là tông môn tu sĩ, cũng hoặc là mua được tiểu hài. Hai đồng tính dẻo mạnh, có đại lượng linh thạch làm trèo chống lời nói, không bao lâu nữa liền có thể bồi dưỡng ra một tên hợp cách phù lục sư. Đây cũng là bồi dưỡng phù lục sư ưu thế. Đối thiên phú yêu cầu không có cao như vậy, còn không cần tiêu hao quá nhiều linh thạch. Đương nhiên, hai hại cũng vẫn là có. Phù lục cái đồ chơi này, đối với luyện khí trúc cơ tu sĩ tới nói, coi như có chút tác dụng, đối với tử phụ tu sĩ mà nói, liền đã hoàn thành biến thành phụ trợ đạo cụ sử dụng. Cho nên, phù lục chế bị, lợi nhuận là cực kỳ có hạn. Chỉ có đem quy mô mở rộng, mới có thể thu được càng nhiều linh thạch tích lợi. Viên Kinh Tiên ý nghĩ ngược lại là không sai. Trần Bình hay là nhắc nhở hắn, nhất định phải thật tốt sàng chọn nhân tài, bình thường mặt hàng, hoặc là tâm tư không tinh khiết người, cũng không cần giữ lại. Viên Kinh Tiên, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đi theo chúa công đi, đi như thế nào, đều là chính xác. Thiên Vũ đã từ trúc cơ tầng 2, đột phá tới trúc cơ 3 tầng. Thân phụ đại hoang thần thể hắn, tốc độ tu luyện rõ ràng so cùng thế hệ nhanh lên một mảng lớn, thể hiện ra thể chất đặc thù cường đại ưu thế. Diêu Mẫn thì ở vào trúc cơ 1 tầng viên mãn, khí tức sung mãn, khoảng cách đột phá tầng 2 không xa. Ba vị đệ tử thân truyền, Vương Lập Tính, Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong, thiên phú vốn cũng không yếu, bây giờ đều là đã đột phá tới trúc cơ tầng 2. Trong đó lấy Vương Lập Tính tu vi thâm hậu nhất, ẩn ẩn là ba người đứng đầu, lượng trước sẽ trước hết nhất bước vào trúc cơ 3 tầng. Ba người tại đan đạo bên trên tạo nghệ cũng có tăng lên, đã có thể ổn định đại lượng luyện chế huyền nguyên đan, cũng bắt đầu nếm thử độ khó luyện chế cao hơn đoạt nguyên đan. Trần Bình đoán chừng, nếu bọn họ có thể đem đoạt nguyên đan tỷ lệ thành đan tăng lên tới 3 thành trở lên, liền có thể bắt đầu tiếp xúc tam giai đan dược tử nguyên đan luyện chế. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ, không có 10 năm 8 năm mài nước công phu cùng đại lượng luyện tập, khó mà đạt thành. Vương Phát tu vi vững chắc tại trúc cơ 1 tầng, cũng hướng Trần Bình báo cáo, hắn đã bắt đầu đổi dưỡng mình tâm phúc thành viên tổ chức, đối xử mọi người tay xung tốc sau, kế hoạch đem cửa hàng mở đến những tông môn khác phường thị, mở chi nhánh. Trần Bình đối với cái này biểu thị đồng ý, cũng đưa cho cổ vũ, hắn tin tưởng Vương Phát có phần này năng lực. Hùng Sơ Mặc, đầu này đại hắc gấu, tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng, khoảng cách nếm thử trúc cơ đã không tính xa xôi. Để Trần Bình từ đầu đến cuối cảm thấy một tia hiếu kỳ chính là, Hùng Sơ Mặc thể nội vận chuyển, rõ ràng là tinh thuần linh khí, mà không phải yêu thú thường gặp yêu nguyên. Ý vị này, nó cùng bình thường yêu thú thật có chỗ khác biệt. Cùng Hùng Sơ Mặc nhất là giao hảo vân ca, cái sau vượt cái trước, đồng dạng tu luyện đến luyện khí 8 tầng, nó chơi đùa chi tâm cũng giảm, nhưng tốc độ tu luyện cũng không rơi xuống. Vương Phát chất nữ Vương Oánh, thành công tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Thiên phú của nàng so nó thúc phụ Vương Phát muốn tốt, tuy là tứ linh căn, nhưng ở sung túc tài nguyên cung ứng bên dưới, tiến cảnh không chậm. Nàng hướng Trần Bình cung kính hành lễ, khẩn cầu ban cho một viên trúc cơ đan để trùng kích trúc cơ. Trần Bình ánh mắt như điện, một chút liền nhìn ra Vương Oánh khí tức tuy mạnh, nhưng căn cơ hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là gần đây phục dụng đan dược quá nhiều, nóng lòng cầu thành bố trí. Hắn trầm giọng nói, trúc cơ bèn nói cơ bắt đầu, liên quan đến tương lai con đường, phải tránh vội vàng sao động. Người tuổi tác còn trẻ, lúc này lấy nền vững chắc căn cơ làm trọng. Đợi ngươi căn cơ vững chắc, tâm cảnh hòa hợp thời điểm, ta tự sẽ ban thưởng ngươi trúc cơ đan. Vương Oánh nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia nét hổ thẹn, vội vàng cung kính đáp ứng, biểu thị sẽ cần tuân dạy bảo. Trong khoảng thời gian này, nàng đúng là vội vàng sao động một chút. Thậm chí nhiều khi, ngay cả đan độc đều không có tới kịp bài xuất bên ngoài cơ thể, kém chút thương tổn tới căn cơ. Nếu không phải đường thúc ban thưởng sắp xếp đan độc cực phẩm đan dược, con đường của nàng liền như vậy ngừng lại. cho nên nàng cũng là lập tức ý thức được chính mình vấn đề. Trần Hỏa đã từ thiếu niên trưởng thành một tên thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Tu vi của hắn là luyện khí 6 tầng. Làm xong linh căn tư chất, tốc độ tu luyện của hắn vốn nên cực nhanh, nhưng so với Lạc Miểu Miểu vẫn chậm một chút. Mà Lạc Miểu Miểu đã đột phá tới luyện khí tầng 7. Đơn thủy linh căn thiên phú kinh khủng, tại luyện khí kỳ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Về phần Đại Hắc, Trần Bình cũng không chịu nó trở về. Đầu này lại tê dịch, dùng lâu dài long nha đan, nó giao cho Trần Bình đảm bảo một phép kia, đã có thể rõ ràng cảm giác được phát sinh một loại thuế biến nào đó, thần hồn bản chất tựa hồ càng thêm cô đọng, tinh khiết, cực có thể là tại chiết xuất long tộc huyết mạch, là hóa giao làm chuẩn bị. Bất quá đối với Đại Hắc, Trần Bình tâm thái có chút bình thản, xem làm một cái đặc thù đồng bạn. Nó có thể thành công hóa giao tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, lấy nguyên bản phổ thông tư chất, Trần Bình cũng chưa ký thác quá cao kỳ vọng. Dù sao, ai sẽ dựa vào một đầu vật biểu tượng đến quyết định chiến đấu thắng thua đâu? Nhìn thấy mọi người đều có khác biệt trình độ tăng lên, Trần Bình trong lòng có chút vui mừng. Nhưng hắn rõ ràng, hiện hữu công pháp tu luyện phải chăng thích hợp nhất mỗi người, còn cần căn cứ chính xác linh căn kiểm tra đo lường kết quả để phán đoán. Tại triệu tập đám người giảng đạo trước đó, Trần Bình đã nhắn riêng bên dưới dùng cái kia kiểm tra đo lường trang bị, khảo nghiệm chính mình cái kia do tiên thiên âm linh dây leo biến thành linh căn tư chất. Đối với điểm này, Trần Bình cũng là tiến hành ẩn nấp, lại đặc biệt hiếu kỳ. Hắn thật muốn biết, cái này tiên thiên linh căn thành thay thế mà thành linh căn, sẽ đạt tới trình độ gì. Kết quả, lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trang bị khởi động, trên màn sáng vẫn như cũ là năm đạo linh trụ phóng lên tận trời. Nhưng mà, cái kia trôi nổi tại trên quang trụ phương văn tự, để Trần Bình cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Năm thành. Mỗi một đầu cột sáng bên cạnh đều rõ ràng ghi chú năm thành hai chữ. Ngũ hành linh căn đều chiếm năm thành, tổng cộng 25 thành. 25 thành linh căn tư chất. Trần Bình nhìn xem cái kia số lượng, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Tu chân giới này cố hữu, bị coi là thiết luật linh căn tổng lượng 10 thành quy tắc bản nguyên, ở trên người hắn, tựa hồ bị đến từ ngọc bội không gian tiên thiên linh căn dược lực, trùng kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Kia cái gọi là thế giới tầng dưới chốt quy tắc chi lực, nó trình độ bền bỉ, có lẽ vẫn còn so sánh không được chính mình ngọc bội trong không gian cái kia hắc thổ địa bên trên mọc ra một gốc. Hắn tập trung ý chí, đem linh căn kiểm tra đo lường trang bị đặt trong đại sảnh. Đám người đối với cái này mới lạ pháp khí đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, xuống lại tới quan sát. Trần Bình giản yếu giải thích trang bị này công dụng sau, liền bắt đầu đối với đám người dần dần kiểm tra đo lường. Chương 521, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 521, niềm vui ngoại ý muốn. Đầu tiên là kiểm tra cha mẹ mình. Trần Đại Sơn đưa bàn tay đặt tại lạnh buốt kiểm tra đo lường trên bảng. Quang mang sáng lên, cột sáng hiện hiện. Kết quả có chút vượt quá Trần Bình dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý. Trần Đại Sơn linh căn tổng lượng, vậy mà vượt qua 10 thành, đạt đến 11 thành. Ngũ hành linh căn phân bố cực kỳ cân đối, đều là 2 thành 2. Ý vị này, hắn không cần thay đổi công pháp, tiếp tục tu hành hiện hữu ngũ hành cân đối công pháp liền có thể. Mẫu thân Lâm Thị kiểm tra đo lường kết quả cơ hồ cùng Trần Đại Sơn giống nhau như lúc, linh căn tổng lượng 11 thành, tất cả thuộc tính đều là 2 thành 2. Nhìn thấy kết quả này, Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, cái này vượt qua số lượng, có lẽ là chính mình cho nhị lao phục dụng tiên tiên linh căn quả đưa đến. Mặc dù chỉ là hơi tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng chung quy là chuyện tốt. Hắn âm thầm quyết định, đợi lần sau ngọc bội trong không gian tiên tiên linh căn lại kết quả, nhất định phải ưu tiên để phụ mẫu phục dụng, tăng thêm một bước bọn hắn linh căn tư chất. Đương nhiên, chính mình cũng còn phải tăng lên. Chính mình hai cái này ngũ hành linh căn, sẽ có hay không có hướng một ngày cũng trưởng thành làm 10 thành linh căn. Nếu quả thật thành như thế linh căn, vậy mình thiên phú tiềm lực sẽ cường đại đến trình độ nào? Tiếp theo là viên kinh thiên. Hắn kết quả cùng Trần Bình tình huống của cha mẹ nhất trí, là tiêu chuẩn ngũ hành phế linh căn, mỗi loại thuộc tính đều chiếm 2 thành, tổng cộng 10 thành. Dù sao, hắn nhưng không có phục dụng tiên tiên linh căn quả. Kết quả này ngay tại trong dự liệu, dù sao hắn trúc cơ dựa vào là ngũ hành âm linh dây leo, cái kia linh vật bản thân cũng chỉ có thể cung cấp một cái cơ sở nhất, cân bằng ngũ hành linh căn tư chất. Đến tiên ba vị đồ đệ, Vương Lập Kính kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện, hắn hắc hỏa linh căn đột xuất nhất, đạt tới 3 thành 1, thứ yếu là thổ linh căn 2 thành 5, kim linh căn 2 thành, thủy linh căn 1 thành 6, mộc linh căn số 0 thành 9. Phù hợp tứ linh căn đặc thù, hỏa thuộc tính làm chủ, cùng hắn trước mắt tu luyện hỏa hệ công pháp tương xứng. Vương Lập Tiên kết quả cùng hình cùng loại, hắc hỏa linh căn 2 thành 9, thổ linh căn 2 thành 4, kim linh căn 2 thành 2, thủy linh căn 1 thành 7, mộc linh căn số 0 thành 9. Đồng dạng lấy lửa làm chủ, không cần thay đổi công pháp. Làm cho người vui mừng chính là Tiêu Phong. Đồng dạng là tứ linh căn, hắn mộc linh căn lại cao đạt 4 thành 5. Hắc hỏa linh căn là 2 thành 8. Thổ linh căn 1 thành 5, thủy linh căn 1 thành 1, kim linh căn số 0 thành 1. Ý vị này, Tiêu Phong mục linh căn thiên phú cực kỳ xuất chúng, thậm chí không kém hơn một chút song linh căn tu sĩ. Nếu đem trước mắt hắn tu luyện hỏa hệ công pháp, thay đổi là càng phù hợp một hệ chủ tu công pháp, nó tốc độ tu luyện chắc chắn đạt được tăng trưởng rõ rệt, siêu việt Vương Giá huynh muội ở trong tầm tay. Trần Bình lúc này quyết định, đến tiếp sau là Tiêu Phong tìm kiếm một môn thích hợp một hệ công pháp. Vương Phát cũng tới trước khảo thí. Kết quả không chút huyền niệm, là tiêu chuẩn ngũ hành cân bằng linh căn, mỗi loại thuộc tính đều chiếm 2 thành, tổng cộng 10 thành. Vương Phát đối với cái này biểu hiện được rất là nhạt, hắn có thể bước vào tiên đồ, cũng thành công trúc cơ, đã là bị chúa công thiên đại ân đức, không còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Đến tiên hùng sơ mặt lúc, xuất hiện ngoài ý muốn. Đại Hắc Gấu tò mò đem tay gấu đặt tại kiểm tra đo lường trên bảng, trang bị quang mang lấp lóe mấy lần, có sáng sáng tối chập chờn, cuối cùng không thể biểu hiện bất luận cái gì hữu hiệu chỉ số. Trần Bình lặp đi lặp lại thử mấy lần, kết quả vẫn như cũ. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là hay không trang bị xảy ra vấn đề. Nhưng sau đó Vân Ca kết quả khảo nghiệm, lập tức bỏ đi hắn lo nghĩ. Vân Ca không hề lo lắng đem tay nhỏ đè lên, trong chốc lát, đại biểu thổ hệ cổ sáng vàng đất bỗng nhiên tiêu thăng, cơ hội chạm đến màn sáng đỉnh, nó bên cạnh biểu hiện số lượng là 9/2. Còn lại 4 loại thuộc tính linh căn yếu ớt đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. 9/2 đơn nhất thổ linh căn thiên phú. Trần Bình nhìn thấy cái số này, nhất thời không nói gì. Cái này tiên tiên sinh linh hạn bạt thiên phú tu luyện, quả nhiên kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Khó trách nàng cả ngày phần lớn thời gian đều tại chơi đùa, tiến cảnh tu vi nhưng như cũng có thể bước vàng vượt trên khắc khổ tu luyện hùng sơ mặc một đầu. Hết thảy đã mất cần nhiều lời. Vương Ánh kiểm tra đo lường kết quả lại tương đối phổ thông, lấy thủy linh căn làm chủ, chiếm cứ 2/6, còn lại linh căn số định mức khá thấp. Nàng trước mắt tu luyện chính là huyền giai thủy hệ công pháp, cũng không điều chỉnh tất yếu. Thiên Vũ kiểm tra đo lường kết quả, để Trần Bình lần nữa xác nhận đối với nó trọng điểm bồi dưỡng giá trị. Trước mắt hắn tu luyện là một hệ công pháp, nhưng mà kiểm tra đo lường biểu hiện, hắn một linh căn chỉ là 2/5, mà nó thổ hệ linh căn lại cao đạt kinh người 5/2. Kết hợp với kỳ đặc khác biệt đại hoang thần thể, thiên vu tương lai, xác thực bất khả hạn lượng. Thay đổi chủ tu công pháp bắt buộc phải làm. Diêu Mẫn linh căn tư chất cũng coi như không tệ. Nàng thổ linh căn đột xuất nhất, đạt tới 3/2, một linh căn 3/3, kim linh căn 2/9, thủy linh căn số 0/8, hắc hỏa linh căn số 0/6. Nàng trước mắt tu luyện cũng là một hệ công pháp, hiển nhiên, chuyển tu thổ hệ công pháp đối với nàng càng thêm có lợi. Chân hỏa kiểm tra đo lường kết quả ấn chứng thiên phú của hắn. Hắc hỏa linh căn cao tới 6/2, thổ linh căn 3/3. Song linh căn tư chất, lại chủ linh dễ đột xuất, khó trách hắn có thể theo thật sát Lạc Miểu Miểu đằng sau. Cuối cùng là Lạc Miểu Miểu. Đơn thủy linh căn, chiếm tỷ lệ đạt tới 6/9, độ tinh khiết cao, tốc độ tu luyện tự nhiên là rất nhanh. Đến tận đây, Thanh Sơn tất cả thành viên linh căn tư chất kiểm tra đo lường hoàn tất. Trần Bình chính mình cũng chưa từng ngờ tới, tại đây không tính là nhiều người trong tay, có thể phát hiện như Tiêu Phong, Thiền Vũ Thiên Phú như vậy xuất chúng người. Phần này vật khí, quả thực không sai. Đến tiếp sau, Trần Bình lợi dụng tông môn cống hiến cùng linh thạch, là Thiền Vũ, Diêu Mẫn cùng Tiêu Phong đổi thích hợp bọn hắn chủ linh dễ huyền giai cao dài công pháp. Còn lại tu luyện thuộc tính công pháp cũng không vấn đề thành viên, Trần Bình cũng căn cứ bọn hắn linh căn thiên bể, vì bọn họ thay đổi cùng thuộc tính nhưng phẩm chất càng có ưu thế, càng phù hợp công pháp, để có thể tăng thêm một bước đám người tốc độ tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình cảm thấy một trận phong phú cùng hài lòng. Bây giờ hắn đã tiến vào tự phủ, tầm mắt cùng cần thiết tài nguyên đều xưa đâu bằng nay. Trong tay góp nhặt đại lượng thích hợp với luyện khí, trúc cơ kỳ đan dược, vật liệu thậm chí bộ phận linh dược, đối với hắn bản nhân mà nói hiệu dụng đại giảm, nhu cầu cấp bách hối đoái thành linh thạch, có thể là đổi lấy cấp bậc cao hơn tài nguyên. Mà tăng lên cái kia ngọc bội thần bí đẳng cấp, càng là quan trọng nhất, cấp bách. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng nguy hiểm ước định, Trần Bình đem mục tiêu khóa chặt tại ngoài và giảm, một cái khác tên là Thái Hư môn Tam Lưu tông môn nắm trong tay cỡ lớn phường thị. Nơi đó khoảng cách Thanh Vân tông đầy đủ xa xôi, nhân viên vãng lai phức tạp, không dễ để người chú ý, là xuất thủ đại lượng trung đê giai tài nguyên thượng giai lựa chọn. Hắn biết rõ chuyến này cần bước lên nguy hiểm tương đối, giấu trong lòng lượng lớn tài nguyên đi xa và giảm, không khác trẻ con ôm kim hành nội nhiệm thị. Nhưng vì ứng đối tương lai tông môn nguy cơ, vì càng nhanh mà tăng lên thực lực, có chút phong hiểm nhất định phải gánh chịu. Đương nhiên, hết thảy hành động vẫn cần lấy cẩn thận là cao nhất chuẩn tắc. Chuyến này chỉ vì giao dịch, cần phải điệu thấp, tận khả năng tránh cho hết thảy xung đột không cần thiết, bình an đi, bình an về. Chương 522, tông môn lão tổ. Chương 522, tông môn lão tổ. Trần Bình đứng tại động phủ cửa ra vào, ngẩng đầu quan sát Thanh Vân tông phía trên bầu trời. Sát trời vừa tảng sáng, một tầng thật mỏng sương mù chưa hoàn toàn tan đi. Hắn hít sâu một hơi, không khí trong lành tràn vào phế phủ. Nên độc thân. Đương nhiên, ra lần này xa nhà, cũng không phải là vỗ đầu một cái liền quyết định sự tình. Tông môn nội bộ tựa như một gốc bị trùng đục đại thụ, nhìn từ bề ngoài còn hoàn hảo, bên trong trên thực tế đã có không ít lỗ thủng. Nếu như muốn đem những lỗ thủng này chữa trị tốt, đồng thời cam đoan đại thụ có thể tiếp tục sinh trưởng, cái kia đem đám côn trùng này toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, nhân thể tại phải làm. Bằng không mà nói, đại thụ tuy không có chết, nhưng là cũng sẽ không sinh trưởng, sẽ chỉ miễn cưỡng duy trì chính mình không ngã xuống. Nhớ kỹ trước đó vài ngày, mượn nhờ tam giai pháp khí vấn tâm kính lực lượng, sát thực bắt được không ít tần nút nội gian. Nhưng thành quả có hạn, đại bộ phận bị móc ra, cũng chỉ là luyện khí kỳ tiểu nhân vật. Những này tầng dưới chót tu sĩ tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật, có thể thám thính đến tin tức giá trị có hạn. Cái kia vấn tâm kính, nguyên lý là chiếu xạ tu sĩ thần hồn, dẫn động tâm ma, khiến cho tại trong thoáng chốc thổ lộ chân ngôn. Hiệu quả là có, nhưng nó trung bình là một kiện tử vật. Là tử vật, liền có bị khắc chế, bị lẩn tránh phương pháp. Quả nhiên, đến tiếp sau thanh tra liền gặp trở ngại. Một chút càng sâu tầng, ẩn tàng đến càng xảo diệu hơn cái đinh, tựa hồ nắm giữ đặc thù nào đó pháp khí hoặc phụ lục, có thể ở một mức độ nào đó che đậy vấn tâm kính dò xét. Tông môn chấp pháp điện đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Bọn hắn thậm chí đối với những cái kia bị bắt luyện khí kỳ gian tế vận dụng tự hình, ý đồ kệ mở miệng của bọn hắn, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra thượng tuyến hoặc là đồng bọn. Rồi ra, quay hàn, chân hình, có thể sử dụng thủ đoạn cơ hồ đều đã vận dụng. Càng có một tên am hiểu siêu hồn chi thuật trưởng lão tự mình xuất thủ, cưỡng ép đọc qua nó mảnh vỡ ký ức. Nhưng mà thu hoạch giải rác, những bọn gian tế này thần hồn chỗ sâu, tựa hồ bị thiết hạ cấm chế nào đó, một khi chạm đến mấu chốt tin tức, hoặc là ký ức hỗn loạn sụp đổ, hoặc là trực tiếp phát động cấm chế dẫn đến thần hồn tán loạn, thân tử đạo tiêu. Vân Thủy Tông hoặc là mặt khác đối với Thanh Vân Tông ôm lấy địch ý thế lực, tại xếp vào gian tế phương diện này, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có nhân viên sàng chọn nghiêm ngặt, đến tiếp sau khống chế cùng giữ bí mật thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn chu đáo chặt chẽ. Trần Bình nhìn xem xương sớm bên trong như ẩn như hiện dãy núi hình dáng, ánh mắt lạnh dần. Không có khả năng tiếp tục như vậy đi xuống. Những này giấu ở chỗ tối con mắt cùng lỗ tai, tựa như giỏi trong xương, không ngừng tiết lộ lấy tông môn độc tĩnh, để Thanh Vân Tông tại trong rất nhiều chuyện bó tay bó chân, cực kỳ bị động. Lần này ra ngoài, chính là một cái cơ hội, một cái đem còn lại những chuột kia một lưới bắt hết thời cơ. Hắn quay người, hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, bay về phía chủ phong đại điện. Trưởng môn Lý Linh Phong ngay tại làm việc công, trên bàn trà ngọc giản chồng chất như núi. Nhìn thấy Trần Bình đến, hắn thả ra trong tay ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười. "Trần sư đệ, hôm nay làm sao có rảnh tới?" Trần Bình đi thẳng vào vấn đề. "Trưởng môn sư minh, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, đi tìm một phen cơ duyên mới, là đột phá kim đan cảnh giới, làm một phen chuẩn bị." Lý Linh Phong nghe vậy, lông mày cau lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn rõ ràng Trần Bình thực lực hôm nay, cũng minh bạch hắn tu luyện tiềm lực lớn bao nhiêu. Người khác còn đang vì đột phá tử phủ xấu nát cái chán thời điểm, hắn tu luyện không đến một cái một giáp, đã đột phá tử phủ. Đây là cỡ nào khoa trương tiên phú? Nếu như người khác vừa đột phá tử phủ, liền nói đi tìm đột phá kim đan cơ duyên, Lý Linh Phong sẽ cảm thấy người này không đứng đắn, là một người điên. Mà lời này từ Trần Bình miệng nói ra được thời điểm, Lý Linh Phong ngược lại cảm thấy là không thể bình thường hơn được sự tình. Dù sao, không bao lâu, Trần Bình thật sự khả năng tu luyện tới tử phủ đại viên mãn, lấy tay tại đột phá kim đan cảnh giới. Sư đệ dự định khi nào khởi hành? Phải chăng cần an bài một hai vị thái thượng trưởng lão tùy hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Linh Phong lo lắng mà hỏi thăm. Mặc dù hắn đoán được Trần Bình rất có thể cự tuyệt, nhưng nên có thái độ nhất định phải cho thấy. Trần Bình lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Đa tạ sư minh hảo ý, nhưng không cần. Một mình ta hành động, ngược lại càng thêm thuận tiện ẩn nấp. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Không khách khí chút nào nói, nếu ta đều không thể ứng đối trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm, cái kia phái lại nhiều thái thượng trưởng lão đồng hành, cũng bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Lý Linh Phong im lặng. Hắn hiểu được Trần Bình nói chính là sự thật. Vị này tuổi trẻ sư đệ, lấy tử phủ một tầng, đánh giết tử phủ tầng 5, hay là thiên tiêu cấp bậc tử phủ tầng 5. Phần này thực lực, cho dù tại toàn bộ tông môn, cũng có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Đã như vậy, sư đệ cần phải vạn sự coi chừng. Lý Linh Phong dặn dò, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, trong tông môn những cái đinh kia, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Ngươi lần này ra ngoài, mục tiêu không nhỏ, ta lo lắng Trần Bình tiếp lời đầu. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Ta muốn cùng trưởng môn sư huynh diễn một tuần kịch, có lẽ có thể mượn cơ hội này, đem còn lại những bọn gian tế kia triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Nghe được thanh lý gian tế bốn chữ, Lý Linh Phong mừng rỡ, thân thể đều không tự giác ngồi thẳng chút. Vì những ngày vô cùng bất nhập nội gian, hắn có thể nói là thương thấu đầu óc, ăn ngủ không yên. Tông môn mấy lần nhằm vào khu vực biên giới điểm tài nguyên tranh đoạt hoặc tiêu diệt toàn bộ kế hoạch, đều bởi vì tin tức để lộ, bị Vân Thủy Tông hoặc thế lực khác sớm bố trí, dẫn đến sắp thành lại bại, tổn thất không ít đệ tử. Càng làm cho hắn lo nghĩ chính là, Thiên Công khai vật bộ môn nghiên cứu ra mấy loại tiểu mới pháp khí cùng trận pháp, bởi vì lo lắng để lộ bí mật, chậm chạp không dám quy mô lớn luyện chế cùng bố trí, nghiêm trọng trì hoãn tông môn thực lực tổng hợp tăng lên tiến độ. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra, sư đệ có gì diệu kế? Nếu có thể thành, khi nhớ ngươi công đầu. Trần Bình đi đến Lý Linh Phong bên người, hạ giọng, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Hai người ở trong điện mật đàm gần một canh giờ, trong lúc đó chỉ có nhỏ xíu truyền âm ba động cùng ngẫu nhiên gật đầu động tác. Ngày kế tiếp, một cái trước nay chưa có tông môn nhiệm vụ, như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, tại Thanh Vân Tông bên trong đưa tới hành động cực lớn. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, tìm kiếm có thể trị liệu tông môn ẩn thế lao tổ thương thế linh dược hoặc linh đan. Bất luận phẩm giai, bất luận chủng loại, chỉ cần xác nhận đối với lao tổ thương thế hữu hiệu, liền có thể thu hoạch được 1 triệu điểm cống hiến tông môn. 1 triệu điểm cống hiến. Cái số này để tất cả nhìn thấy nhiệm vụ đệ tử, chấp sự thậm chí trưởng lão đều hít sâu một hơi. Độ khó cao nhất hạng A nhiệm vụ, điểm cống hiến ban thưởng cũng bất quá mấy ngàn. 1 triệu điểm cống hiến, đủ để hối đoái vài kiện chân quý pháp bảo, hoặc là rộng lượng tu luyện đan dược, là tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể tích lũy tài phú. Nhưng càng làm cho đám người kinh hãi cùng phân chấn, là nhiệm vụ phía sau để lộ ra tin tức, trong tông môn lại còn tồn tại một vị cần vận dụng như vậy món tiền khổng lồ cứu chữa lao tổ. Vị lao tổ này là bậc nào tu vi? Bế quan bao lâu? Vì sao trước đây chưa từng nghe? Đủ loại suy đoán cùng nghị luận, tại tông môn các ngõ ngách lan tràn ra. Tuyệt đại đa số đệ tử đang khiếp sợ đằng sau, dâng lên chính là một cô mãnh liệt hưng phấn cùng cảm giác an toàn. Có vị này định hải thần châm giống như lão tổ tồn tại, cho dù Vân Thủy Tông thật đánh tới cửa, tông môn cũng có càng mạnh lực lượng. Nhưng mà, có người vui vẻ liền có người buồn. Chương 523, một mẹ hốt gọn chương 523, một mẹ hốt gọn tiềm phục tại tông môn nội bộ, đến từ thế lực khác biệt gian tế bọn họ, khi biết tin tức này sau, đều cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vía, đứng ngồi không yên. Thanh Vân Tông lại còn cất giấu dạng này một lá bài tẩy. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước đó lấy được tình báo phạm vi. Nếu như vị lao tổ này thật bị chữa khỏi, đối với riêng phần mình thế lực sau lưng mà nói, tuyệt đối là một cái nặng nề tin tức xấu. Dù sao, có lao tổ này tồn tại, như vậy Vân Thủy Tông cùng Thanh Vân Tông liền nhất định không đánh được. Mà không đánh được hậu quả, chính là bọn hắn cũng không thể ở trong đó đục nước béo cỏ, tranh thủ mình nghĩ đến lợi ích. Ngay tại loại này quần quần sóng ngầm thời khắc, Trần Bình cao điệu xác nhận nhiệm vụ này. Lần này, càng làm cho những bọn gian tế kia tim nhảy tới cổ rồi. Nếu như là cái gì khác A Miêu A Cẩu xác nhận nhiệm vụ, bọn hắn có lẽ sẽ còn khịt mũi coi thường, cho là nó không biết tự lượng sức mình. Nhưng Trần Bình khác biệt, căn cứ bọn hắn nắm giữ tình báo, Trần Bình là Thanh Vân Tông tân tấn tử phụ tu sĩ, thực lực sâu không lường được, mà lại tinh thông đan đạo. Do hắn xuất thủ, khả năng thành công không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Ngay sau đó, trưởng môn Lý Linh Phong lại đang một lần tông môn hội nghị cấp cao bên trên, vô ý ở giữa đề cập Trần Bình ngay tại vì lao tổ luyện chế một loại đặc thù thánh dược chữa thương, nghe nói xác suất thành công khá cao, đối với lao tổ thương thế hẳn là rất có ích lợi. Tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ tông môn. Các đệ tử vui mừng khôn xiết, phảng phất đã thấy lao tổ khôi phục, tông môn đại hưng tương lai. Mà những bọn gian tế kia thì triệt để hoàng hồn, như là kiến bò trên chảo nóng, cháy bỏng vật vẩn. Trần Bình đợi tại Thanh Sơn trong động phủ, đối với ngoại giới phong ba phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn sát thực khai lò luyện chế ra một nhóm đan dược, nhưng cũng không phải gì đó thánh dược chữa thương, mà là hắn chuẩn bị mang đến phường thị bán ra đan dược. Một mực đợi tại trong động phủ của mình, tiếp tục luyện chế đan dược luyện chế ra có tiểu bán niên thời gian. Tại trong lúc này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Thanh Sơn phụ cận theo dõi thần thức rõ ràng tăng nhiều, mặc dù đều cực kỳ mịt mờ coi chừng, nhưng là sát sát thật thật tăng trưởng không ít. Bọn hắn đều giấu giếm rất sâu, thậm chí có người còn cố ý đeo che đậy thần thức điều tra pháp khí. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết được, Trần Bình thần hồn của hắn, thế nhưng là tiếp cận kim đan tu sĩ. Bọn này gian tế thủ đoạn nhỏ, ở trước mặt hắn, có thể nói là không chỗ ẩn trốn. Tiểu bán niên thời gian trôi qua, Trần Bình luyện chế đan dược số lượng đã không ít. Khi hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành lúc, liền không do dự nữa. Một ngày này, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, không che giấu chút nào phóng lên tận trời, trực tiếp bay ra Thanh Vân Tông đại trận hộ sơn, hướng về phương xa chân trời mau chóng bay đi. Tại hắn rời đi tông môn một khắc này, vô số đạo bí ẩn tin tức thông qua các loại phương thức, truyền âm phủ, từ mẫu cảm ứng pháp khí, thậm chí thuần dưỡng linh cầm, những này đạo cụ từ Thanh Vân Tông bên trong khác biệt nơi hẻo lánh phát ra, nội dung cơ bản giống nhau. Trần Bình đã rời tông, phương hướng là hướng đông nam, hư hư thực thực người mang trị liệu Thanh Vân Tông lão tổ mấu chốt đan dược hoặc đan phương, cần phải chặn đường, tuyệt không thể để nó trở về. Bọn hắn không biết là khi bọn hắn quỷ quỷ túy túy rời đi cương vị của mình, hoặc là vận dụng thủ đoạn đặc thù truyền lại tin tức lúc, sau lưng sớm đã nhằm vào chấp pháp điện đệ tử tinh anh. Những đệ tử chấp pháp này kiên nhẫn, có thể không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Dù sao, cao tầng đã hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải đem nhóm này có ý khác tông môn gian tế toàn bộ bắt. Bọn hắn chăm chú ghi chép bọn hắn mỗi một cái cử động, xác nhận lấy bọn hắn cuối cùng thân phận. Một trận huyết tinh thanh tẩy tại Trần Bình sau khi rời đi cấp tốc triển khai. Tám cái thế lực khác biệt xếp vào tại Thanh Vân Tông cuối cùng một nhóm cái đình, tổng cộng 8 tên tu vi tại trúc cơ trùng kỳ đến hậu kỳ gian tế, bị chấp pháp điện lấy lôi đình thủ đoạn nhổ tận gốc. Chiến đấu tại trong tông môn mấy cái nơi hẻo lánh đồng thời bộc phát, linh quang lấp lóe, phù lục anh minh, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Những bọn gian tế này tại trong tuyệt vọng phản kháng, lại không cách nào ngăn cản đã sớm chuẩn bị chấp pháp điện tinh nhuệ. Nhất làm cho người đau lòng chính là một người trong đó, đúng là phù lục đường phó đường chủ, một vị tại trong tông môn hiệu lực vượt qua trăm năm, ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, cẩn trọng đệ tử hệ tâm. Khi chấp pháp điện điện trưởng tự mình xuất thủ, phá vỡ nó trận pháp phòng ngự, đem sát mặt trắng bệnh hắn bắt tới lúc, rất nhiều người biết hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên, cũng có một cái để Trần Bình ngoại ý muốn địa phương. Lần này bắt tất cả gian tế bên trong, đúng là không có Vân Thủy Tông gian tế. Đến tiếp sau thẩm vấn, kiểm tra đối chiếu sự thật, liên lụy nhân viên xử lý chờ chút rườm rà công việc, Trần Bình không còn quan tâm. Hắn biết, nhiệm vụ của mình đã viên mãn hoàn thành, còn lại, tin tưởng trưởng môn Lý Linh Phong cùng chấp pháp điện sẽ xử lý thỏa đáng. Trên không trung bạt dặm, cương phong lạnh thấu xương. Trần Bình khống chế lấy phi kiếm, thần thức đảo qua phía dưới kéo dài núi non sông ngòi, cùng càng xa xôi đường chân trời. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này dẫn xà xuất động kế hoạch chấp hành đến thuận lợi như vậy. Quả nhiên, tại tuyệt đối lợi ích hoặc là uy hiếp trước mặt, lại tinh xảo âm nhu cũng lộ ra tái nhận vô lực, ngược lại là loại này bày ở ngoài sáng dương nhu, thẳng vào chỗ yếu hại, để những cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân không thể không nhảy ra. Trong tông môn thai hoàng ẩm, xem như tạm thời thanh trừ. Trần Bình trong lòng nỉ non, tuy nhiều mấy phần vui sướng, nhưng như cũng hay là nặng nề. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chân chính nguy hiểm hiện tại vừa mới bắt đầu. Những bọn gian tế kia tại thời khắc cuối cùng, khẳng định đã đem hắn muốn ra ngoài tin tức truyền ra ngoài. Hắn trước chuyến này hướng Thái Hư môn phường thị, đường xá xa xôi, có lẽ còn có thể bằng vào tốc độ cùng ẩn nấp thủ đoạn tránh đi truy tung. Dù sao bốn phương tám hướng, hắn đều có thể đi. Nhưng trở về đâu? Những thế lực đối địch kia tuyệt sẽ không buông tha, có thể đem hắn cái này thành Vân Tông tân tấn tử phụ, còn có thể nắm giữ lấy cứu chữa lao tổ nhân vật mấu chốt, bóp chết tại tông môn bên ngoài cơ hội trời cho. Nghĩ tới đây, Trần Bình chẳng những không có e ngại, ở sâu trong nội tâm ngược lại ẩn ẩn dâng lên chờ mong. Có được bản mệnh pháp bảo phi kiếm đằng sau, hắn chưa có cơ hội toàn lực xuất thủ, kiểm nghiệm chính mình thực lực hôm nay đến tuột cùng đến loại tình trạng nào. Tử phủ tầng 2 tu vi, phối hợp hắn viễn siêu cùng giai cường độ thần hồn, cùng rất nhiều át chủ bài thủ đoạn. Trần Bình cho là, cho dù đối đầu tử phủ hậu kỳ, hắn cũng tự tin có lực đánh một trận. Lần này đường về, có lẽ chính là tốt nhất sân thí luyện, là kiểm tra đo lường hắn thực lực cơ hội tốt nhất. Lại kiểm tra một chút nhẫn chữ vật của mình. Bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy, hắn trong khoảng thời gian này luyện chế rộng lượng đan dược, chỉ là thích hợp với tử phủ kỳ tu luyện cực phẩm tử nguyên đan, liền có một đống nhỏ. Ngoài ra, còn có cực phẩm huyền nguyên đan, cực phẩm đoạt nguyên đan, cùng cường hóa nhục thân cực phẩm long nha đan. Những đan dược này như toàn bộ bán ra, giá trị là một cái con số trên trời. Dựa theo hắn tính ra, đổi lấy tăng lên ngọc bội đẳng cấp cần thiết chủ yếu vật liệu, hẳn là dư xài. Như thực sự không đủ, hắn đều có thể tại Thái Hư môn phường thị lại mở lô luyện chế một nhóm đan dược. Chương 524, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chương 524, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hai ngày sau, Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương khu vùng núi vực. hắn sớm đã thay đổi hình dáng tướng mạo, lợi dụng tam giai mặt nạ mang tới ẩn nấp tu vi hiệu quả, lại thêm hắn đối với cơ bắp xương cốt rất nhỏ điều chỉnh, hắn hôm nay biến thành một cái sắc mặt hơi có vẻ vàng như nến, khỏe mắt mang theo tinh mịn nếp nhăn, dáng người trung đẳng, nhìn qua có chút dãi dầu xương gió tu sĩ trung niên. Ngoài ra, mặc trên người phổ thông pháp bảo màu xám, dưới chân phi kiếm cũng đổi thành phẩm chất bình thường nhị giai thượng phẩm mẹ phi kiếm, hiện lộ ở bên ngoài tu vi, áp chế ở trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Cảnh giới này không tính quá thấp, đủ để cho một chút đạo trích chi đồ cân nhắc một chút, không dám tùy tiện trêu chọc. Đồng thời cũng sẽ không giống tử phủ tu sĩ như thế làm người khác chú ý, có thể tốt hơn ẩn tàng thực lực chân thật, tại thời khắc mấu chốt đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, phía trước mảnh kia như là bị cự phủ đổ ra, xuyên thẳng mây xanh dốc đứng trên vách đá, chính là Thái Hư môn khống chế cỡ lớn phường thị, treo trên bầu trời phường. Trần Bình thu liễm khí tức, hạ xuống phi kiếm độ cao, rơi vào đáy vực bộ. Ngẩng đầu nhìn lại, vách núi cao hơn ngàn trượng, vách đá bóng loáng như gương, chỉ có một ít thu to dây sắt cùng ngẫu nhiên nô ra thạch đài, có thể cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ mượn lực leo lên. Không ít luyện khí tu sĩ chính như cùng giống như con kiến, khó khăn dọc theo dây sắt leo về phía trước. Mà đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, thì có thể trực tiếp ngự khí phi hành, nhẹ nhõm đến đỉnh núi. Trần Bình không do dự, dưới chân phi kiếm lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt, nâng hắn từ từ đi lên, rất nhanh liền tới đến vách núi chi đỉnh. Cự thạch màu trắng lũy thế mà thành phường thị cửa vào, xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa vào, giống bay phượng múa khắc lấy treo trên bầu trời phường ba chữ to. Đứng ở cửa hai tên người mặc Thái Hư môn đạo bảo đệ tử thủ vệ, đều có luyện khí đại viên mãn tu vi. Trần Bình cất bước đang muốn tiến vào, hai tên đệ tử kia lại đồng thời vượt ngang một bước, ngăn ở trước mặt hắn. Trần Bình dừng bước lại, trên mặt tích hợp lộ ra một tia hoang mang, nhìn về phía hai người. Trong đó một tên gương mặt thon gầy đệ tử, trên dưới đánh giá Trần Bình một phen, trong ánh mắt không có chút nào đối với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ vốn có cung kính, ngược lại mang theo một loại rõ ràng không kiên nhẫn, nói năng thô lỗ nói: "Tiến vào phường thị, cần đưa ra bản phường đặc chế ra vào đĩa ngọc. Vị đạo hữu này, ngươi có sao?" Trần Bình sững sờ. Ra vào đĩa ngọc. Hắn du lịch qua phường thị không phải số ít, chưa từng nghe nói qua tiến vào phường thị còn cần cái gì đặc chế đĩa ngọc. Quy củ này thật sự là không hợp thói thường. Chẳng lẽ lại cái này Thái Hư môn phường thị có cái gì không giống bình thường chỗ phải không? Hắn nhìn trước mắt cái này hai tên luyện khí kỳ đệ tử, đối phương biểu lộ không giống như là đang nói đùa, ánh mắt chỗ sâu thậm chí cất giấu không có sợ hãi ý vị. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng giống là đang nhìn một cái gà béo. Trần Bình lập tức minh bạch, đây không phải phường thị quy củ chó má gì, mà là cái này hai cái con dẹp đang mượn cơ bắt chẹt gương mặt lạ, kiếm điểm thu nhập thêm. Cái này Thái Hư môn đệ tử, đúng là kiêu căng như thế. Liên đối tu vi cao hơn nhiều bọn hắn lạ lẫm tu sĩ, cũng dám như vậy trắng trợn dọa dẫm. Trần Bình trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác, đồng thời đối với chỗ này tông môn cảm nhận trong nháy mắt hạ xuống đáy cốc. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, lựa chọn tới đây xử lý đan dược, có phải hay không một sai lầm quyết định. Bất quá, hắn mục đích của chuyến này là giao dịch, không muốn phức tạp. Ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, Trần Bình từ trong túi chữ vật lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm, đưa tới, ngựa khí bình thản. Hai vị đạo hữu, ta mới tới quý địa, không biết trong đó phương pháp, cũng không biết muốn thông quan ngọc điệp. Không bằng dạng này, đây là 10 viên linh thạch, hai vị mở một con mắt nhắm một con, tạo thuận lợi. Cái kia thon gầy đệ tử liếc qua Trần Bình trong tay linh thạch, chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra càng thêm rõ ràng vẻ tham lam. 10 viên linh thạch, ngươi đổi ăn mày đâu? Chút linh thạch này, ngay cả đĩa ngọc phế liệu cũng mua không được. Nhìn mặt ngươi xinh, lại là trúc cơ viên mãn, chắc hẳn cũng không thiếu chút linh thạch này. Thống khoái một chút, 100 mai linh thạch hạ phẩm, huynh đệ chúng ta liền cấp cho ngươi để ý đĩa ngọc, bảo đảm ngươi tại cái này treo trên bầu trời trong phường thông suốt. Một người đệ tử khác cũng ôm lấy cánh tay, mắt liếc thấy Trần Bình, một bộ ăn chắc hình dạng của hắn. Trần Bình sắc mặt trầm xuống. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt không đại biểu sợ phiền phức. Cái này hai cái sâu kiến, ỷ vào Thái Hư môn bối cảnh, dám như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không còn nói nhảm, trúc cơ đại viên mãn linh áp trong nháy mắt phóng thích mà ra, như là vô hình dãy núi, tinh chuẩn đặt ở hai tên luyện khí trên người đệ tử. Đồng thời, một đạo băng lãnh truyền âm trực tiếp đưa vào bọn hắn náo hải. 100 mai linh thạch. Có thể. Bất quá, các ngươi có hay không mệnh hoa? Có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt các ngươi, sau đó xoay người rời đi. Các ngươi đoán, Thái Hư môn có thể hay không vì hai người các ngươi luyện khí kỳ đệ tử thủ vệ, đuổi theo giết một cái trúc cơ đại viên mãn tán tu, cho các ngươi một cái gọi là bàn giao. Vâng. Hai tên đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố đông nhiên giáng lâm, toàn thân xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, trong đan điền linh khí trong nháy mắt ngưng trệ, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cái kia băng lãnh truyền âm càng là giống như tử thần nói nhỏ, trực tiếp đông lạnh triệt linh hồn của bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới đông nhiên bừng tỉnh, trước mắt cái này nhìn như phổ thông tu sĩ trung niên, tuyệt không phải bọn hắn ngày bình thường khi dễ những cái kia không có gì bối cảnh quả hờ mềm, mà là một cái động động ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn nhân vật hung ác. Bọn hắn ngày bình thường phách lối đã quen, sớm đã quên đi đối với tu sĩ cấp cao vốn có kính sợ. Sắc mặt hai người trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, mồ hôi lạnh như là thác nước từ cái trán cùng phía sau lưng tuôn ra, thân thể khống chế không nổi run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Trần Bình lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thu hồi linh áp, không tiếp tục để ý hai cái này cơ hồ sợ mất mật ra hỏa, cất bước ung dung đi vào phường thị cửa lớn. Thẳng đến Trần Bình bóng lưng biến mất tại khu phố trong dòng người, hai tên đệ tử kia mới như là hư thoát bình thường, từng ngụm thở hổn hển, lẫn nhau từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi vô ngần cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu như chậm thêm một cái chớp mắt trước đó, đối phương thật sẽ không chút do dự xuất thủ đem bọn hắn giết chết tại chỗ. Đi vào phường thị, khu phố coi như rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, dòng người cũng coi như dày đặc. Nhưng Trần Bình bén nhạy cảm giác được, phường thị này bầu không khí có chút không đúng. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại như có như không cảm giác đè nén, người đi đường ánh mắt phần lớn mang theo cảnh giác cùng xa cách, rất ít nhìn thấy nhẹ nhõm đàm tiếu chẳng cảnh. Hắn vừa đi dọc theo đường phố không có mấy bước, bên cạnh đông nhiên lại gần một người. Chương 525, kết giao lệnh hồ. Chương 525, kết giao lệnh hồ. Người này đồng dạng người mặc thái hư môn đạo bào, nhưng chất liệu rõ ràng so đệ tử thủ vệ cao cấp rất nhiều, tu vi là trúc cơ đại viên mãn. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, ước chừng 27-28 tuổi, tướng mạo có chút đoan chính, thậm chí có thể nói là một mặt chính khí, khóe miệng mang theo nhiệt tình dáng tươi cười. Hắn cũng không đợi Trần Bình phản ứng, liền phối hợp chắp tay nói ra: "Vị đạo hữu này mời." Tại hạ lệnh Hồ Thiên, thái hư môn trưởng môn tọa hạ đại đệ tử. Vừa rồi gặp đạo hữu tại cửa ra vào, đối mặt ta cái kia hai cái bất thành khí sư đệ làm có dễ, ứng đối thông dòng, không tiêu ngạo không tự ti, thật sự là khiến người khâm phục. Tại hạ bình sinh thích nhất kết giao giống đạo hữu như vậy, không trèo viêm phụ thế, tự có khí khái nhân vật, có thể xưng hào kiệt trong loài người. Không biết tại hạ là có phải có vinh hạnh này, có thể cùng đạo hữu kết giao một phen. Trần Bình dừng bước lại, ánh mắt cổ quái đánh giá cái này tự xưng lệnh Hồ Thiên tu sĩ. Thái hư môn trưởng môn đại đệ tử, thân phận này có thể không thấp. Hắn vừa rồi dạy dỗ đối phương tông môn đệ tử thủ vệ, trong nháy mắt liền toát ra cái trưởng môn đại đệ tử muốn tới kết giao. Đây là hát một màn nào? Chẳng lẽ tìm đến về trang tử? Nhưng nhìn kỳ biểu tình ngữ khí, nhưng không giống lắm. Trần Bình không có từ trên người đối phương cảm nhận được rõ ràng ý, nhưng lần này đột nhiên xuất hiện, gần như định nọt kết giao ngữ điệu, thực sự để hắn cảm giác có chút không hiểu đấu. Người này là chuyện gì xảy ra? Là trời sinh thiếu thông minh, hay là hoàn toàn không có lòng dạ? Hoặc là có mưu đồ khác? Hắn thực sự không hứng thú, cùng loại này nhìn không quá người bình thường lãng phí thời gian, liền chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó tiếp tục cất bước chiều trong phường thị bộ đi đến. Hắn cần đánh trước nghe phòng đấu giá vị trí cụ thể cùng lần sau bán đấu giá thời gian, sau đó thuê một cái động phủ lâm thời đặt chân, lại kỹ càng tìm hiểu một chút nơi đây các loại tu hành tài nguyên, nhất là đan dược giá cả giá thị trường. Chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình đan dược có thể lấy một hợp lý giá cả bán đi. Cái kia lệnh Hồ Thiên gặp Trần Bình không có phản ứng hắn, trên mặt không có chút nào lộ ra xấu hổ hoặc bất mãn thần sắc, ngược lại lập tức lại cùng đi lên, cùng Trần Bình sánh vai mà đi, trong miệng tiếp tục nói: "Đạo hưu mới đến, đối với cái này treo trên bầu trời phường chắc hẳn không quá quen thuộc đi. Tại hạ ở chỗ này nấn ná nhiều năm, các mặt cũng còn tính quen thuộc. Đạo hưu nếu có cái gì cần, vô luận là nghe ngóng tin tức, mua sắm vật tư hay là thuê độc phủ, tại hạ đều có thể thay cống hiến sức lực, chân chạy cái gì, tuyệt không vấn đề. Chỉ hy vọng đạo hưu có thể cho ở kế tiếp kết giao cơ hội." Trần Bình nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Có cái địa đầu xà hỗ trợ, quả thật có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nhất là đối phương hay là thái hư môn trưởng môn đại đệ tử thân phận này, rất nhiều chuyện thiết lập đến sẽ thuận tiện rất nhiều. Mặc dù người này luôn hành cử chỉ lộ ra một cố quái dị, nhưng tạm thời lợi dụng một chút, tựa hồ cũng không sao. Hắn nghiêng đầu, đưa tay vô lệnh Hồ Thiên bả bay, trên mặt gạt ra một tia không tính là nhận tình dáng tươi cười. Lệnh Hồ đạo hữu như vậy thịnh tình, Trần Mộ từ chối nữa, liền lộ ra không biết điều. Vậy liền làm phiền. Tại hạ Trần Phàm, một kẻ tán tu. Lệnh Hồ Thiên gặp Trần Bình rốt cục nhà ra, trên mặt lập tức lộ ra không chút nào giả mạo vẻ mừng rỡ, liên tục khoát tay. Trần đạo hữu quá khách khí, có thể giúp đỡ bằng hữu bận điệu là tại hạ vinh hạnh. Ngay tại Trần Bình bàn tay đập vào lệnh Hồ Thiên bả vai trong nháy mắt, hắn bén nhạy thần thức cảm giác được lệnh Hồ Thiên thể nội có một ít yếu ớt, nhưng bản chất lại dị thường âm hàn tà dị khí tức từ lệnh Hồ Thiên thể nội ẩn ẩn lộ ra. Khí tức này cũng không phải là do lệnh Hồ Thiên tự thân công pháp sinh ra, càng giống là hắn trưởng kỳ thân ở hoàn cảnh đặc thù nào đó bên trong bị xâm nhiễm bám vào tại nhục thân cùng đan điền chỗ sâu tạp chất. Trần Bình trong lòng đống nhiên khẽ động, cái này thái hư môn tên là Thái Hư nghe tiên phong đạo cốt, làm sao phường thị này còn có vị trưởng môn này đại đệ tử, đều lộ ra một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quỷ dị. Không thể không nói, có cái này tự xưng lệnh Hồ Thiên Thái Hư môn trưởng môn đại đệ tử theo bên người, hiệu suất làm việc đề cao không chỉ một bậc. Trần Bình chỉ là đơn giản đề một câu, cần tìm động phủ lâm thời đặt chân, lệnh Hồ Thiệt sắc lập khắc vỗ bộ ngực cam đoan làm thỏa đáng. Không đến nửa canh giờ, hắn liền mang theo Trần Bình đi vào phường thị tới gần trong vách núi bên cạnh một mảnh tương đối an tĩnh khu cư trú, nơi này mở ra lít nha lít nhít động phủ. Lệnh Hồ Thiên trực tiếp tìm tới quản lý nơi đây chấp sự, giam ba câu, liền lấy một cái tương đối ưu đãi giá cả, là Trần Bình thuê lại một cái công trình hoàn mỹ, mang theo cơ sở trận pháp phòng hộ trung đẳng độc phủ, thời hạn mướn làm một tháng. Tiếp lấy, Trần Bình hỏi thăm phòng đấu giá tình huống. Lệnh Hồ Thiên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu đạo, treo trên bầu trời phường lớn nhất phòng đấu giá chính là Thái Hư môn nhà mình mở Thái Hư phòng đấu giá, cách mỗi 10 ngày cử hành một lần cỡ nhỏ đấu giá, cách mỗi 1 tháng cử hành một lần cỡ lớn đấu giá. Sao chính là, 3 ngày sau vừa vặn có một trận cỡ lớn hội đấu giá cử hành. Hắn còn nói rõ chi tiết tham dự bán đấu giá quá trình, cùng đẳng cấp khác nhau, châu ngồi cùng bao xương khác nhau. Cuối cùng, liên quan tới Trần Bình quan tâm nhất đan dược và các loại tài liệu giá cả, lệnh Hồ Thiên thậm chí không cần Trần Bình đi từng nhà cửa hàng nghe ngóng, trực tiếp từ chính hắn trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Trần Bình. Trần đạo hữu, đây là gần đây treo trên bầu trời trong phường các loại phổ biến tu hành tài nguyên đại khái bằng giá, là tại hạ ngày thường thuận tay ghi chép, mặc dù chưa hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn, hẳn là có thể đối với đạo hữu có chỗ trợ giúp. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, bên trong phân loại bày ra từ luyện khí kỳ đến tử phủ kỳ, các loại đan dược, vật liệu, pháp khí, phụ lục các loại giá cả khu gian, tin tức tương đương tường tận. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh ngạc, cái này lệnh Hồ Thiên làm việc, ngược lại là ngoài ý liệu chu đáo đáng tin cậy. Làm phiên lệnh Hồ đạo hữu. Trần Bình lần nữa biểu đạt cảm tạ, lần này ngữ khí chân thành không ít. Mặc kệ đối phương xuất phát từ loại nào mục đích, chí ít dưới mắt xác thực giúp mình đại ân. Lệnh Hồ Thiên lại không để ý khoát tay, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Trần huynh làm gì luôn luôn khách khí như thế? Người ta nếu là bằng hữu, giúp lẫn nhau là hẳn là. Nhìn xem lệnh Hồ Thiên, cái kia thuần túy đến không mang theo một tia tạp chất dáng tươi cười, Trần Bình trong lòng loại cảm giác cổ quái kia càng đậm. Gia hòa này, đến cùng là tính tình thật như vậy ngay thẳng đơn thuần, hay là diễn kỳ đã cao siêu đến, ngay cả hắn đều nhìn không thấu tình trạng. Tại cái này mạnh được yếu thua, lòng người khó lường tu tiên giới, nhất là tại một cái không khí rõ ràng có chút quỷ dị trong tông môn, có thể nuôi ra tính tình như vậy trưởng môn đại đệ tử. Hắn tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định trước xử lý tốt chính mình sự tình. Thừa dịp lệnh Hồ Thiên tạm thời rời đi khoảng cách, Trần Bình dựa theo nó chỉ dẫn, đi tới ở vào trong phường thị Thái Hư phòng đấu giá. Đây là một tòa khí thế rộng rãi cự thạch kiến trúc, cửa ra vào có trúc cơ kỳ tu sĩ thủ vệ. Trần Bình cho thấy ý đồ đến, nói là muốn gửi bán vật phẩm, lập tức có chuyên môn tiếp đãi tu sĩ đem hắn dẫn đến một gian tinh thất. Tiếp đãi hắn chính là một tên giữ lại tròm râu dê, ánh mắt tinh minh trung niên quản sự, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ. Chương 526, khắp nơi quỷ dị chương 526, khắp nơi quỷ dị khi Trần Bình bất động thanh sắc từ trong nhận chữ vật, lấy ra 10 cái lớn nhỏ không đều bình ngọc cùng hộp ngọc. Cũng dần dần mở ra, lộ ra bên trong châu tròn ngọc sáng, đang ẩn nội liễm các thức cực phẩm đan dược lúc, cái kia trung niên quản sự nguyên bản bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con mắt trợn thật lớn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái này, đây đều là cực phẩm đan dược. Thứ nguyên đan, đoạt nguyên đan, huyền nguyên đan, còn có tam giai long nha đan, tất cả đều là cực phẩm phẩm chất. Quản sự thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái bình ngọc, đổ ra một hạt tử nguyên đan, đặt ở chóp mũi cẩn thận hít hà, lại dùng đặc thủ pháp khí kiểm tra một phen, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đan độc gần như không, dược lực dồi dào tinh thuần, đúng là chính tông cực phẩm đan dược không giả. Đạo hữu, những đan dược này, ngài xác định đều muốn gửi bán? Không sai, toàn bộ gửi bán. Trần Bình ngữ khí bình thản. Trung niên quản sự hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, bắt đầu nhanh chóng kiểm kê cùng tính ra. Hắn lấy ra một cái bản tính trạng pháp khí, ngón tay cực nhanh kích thích, trong miệng nói lẩm bẩm. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt đã mang tới kính sợ cùng nhiệt tình. Đạo hữu, ngài nhóm này đan dược, phẩm chất cực cao, chủng loại cũng đều là lôi cuốn đan dược. Căn cứ trước mắt giá thị trường, phòng đấu giá chúng ta cho ra bảo thủ giá bắt đầu tổng giá trị, dự tính tại 80 triệu linh thạch hạ phẩm trở lên. Dựa theo di vãng cỡ lớn hội đấu giá kinh nghiệm, cực phẩm đan dược thường thường có thể đánh ra cao hơn giá quy định gấp đôi thậm chí nhiều hơn giá cả, cho nên cuối cùng thành giao tổng ngạch rất có thể đột phá 160 triệu. Cái số này, cho dù là Trần Bình sớm có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Xem ra, chính mình hay là xem thường cực phẩm đan dược tại những này cỡ lớn phường thị quý hiếm trình độ. Quản sự kia thái độ trở nên càng thêm cung kính, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót. Đạo hữu có thể xuất ra nhiều như vậy số lượng cực phẩm đan dược, chắc hẳn không phải người tầm thường. Dựa theo chúng ta Thái Hư phòng đấu giá quý củ, ngài dạng này quý khách, xứng nhận đẳng cấp cao nhất lễ ngộ. Nói, hai tay của hắn dâng lên một viên lệnh bài màu đen, lệnh bài chính diện khắc lấy một cái hư chữ, mặt sau thì là phức tạp vân vân. Đây là nghề chính hắc bài lệnh khách quý, xin ngài cất kỹ. Bằng lệnh bài này, ngài ngày sau tại nghề chính tất cả giao dịch, rút thành tỷ lệ do thường quy 2 xuống tới 1. Sau 3 ngày hội đấu giá, chúng ta cũng đều vì ngài dự lưu đẳng cấp cao nhất bí ẩn bao sương, tuyệt đối cam đoan ngài tư ẩn cùng an toàn, tuyệt sẽ không tiết lộ ngài bất kỳ tin tức gì. Quản sự không người nói ra. Trần Bình tiếp nhận lệnh bài màu đen, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, thần thức đảo qua, có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó yêu ớt trận pháp ba động, hay là nhị giai hắc kim chế tạo thành. Không khỏi cảm khái Tam Lưu Tông môn tài đại khí thô. Riêng này tấm bảng, liền cần mấy chục mai linh thạch. Hắn nhẹ gật đầu, đối với phòng đấu giá an bài coi như hài lòng. Nguyên bản hắn còn dự định bán ra một chút giống âm linh dây leo, thiên sơn thọ đảo loại hình hy hữu linh dược. Hiện tại xem ra, chỉ là nhóm này đan dược được, liền đầy đủ hắn mua sắm tăng lên ngọc bội đẳng cấp cần thiết chủ yếu tài liệu, cũng là không cần lại bại lộ càng nhiều thân ra. Làm xong gửi bán thủ tục, cầm tới phòng đấu giá bằng chứng sau, Trần Bình liền quay trở về chính mình thuê đậu phủ. Lúc chạm vào tối, lệnh Hồ Thiên quả nhiên đúng hẹn đến đây bái phòng. Hắn vừa tiến vào đậu phủ, Trần Bình liền bén nhạy phát giác được, lệnh Hồ Thiên trên người cái kia cỗ tà dị khí tức, so lúc ban ngày rõ ràng nồng nặc một chút, phảng phất hắn vừa mới đi qua cái nào đó tà khí sâu nặng địa phương. Mà lại, tại cỗ này tà khí bên trong, còn kèm theo nhàn nhạt, nhưng không cách nào coi nhẹ mùi máu tươi. Càng làm cho Trần Bình chú ý là, lệnh Hồ Thiên sắc mặt so với ban ngày hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng có một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Trần Bình thần thức cường đại dường nào, lặng yên không một tiếng động đảo qua, lập tức phát hiện lệnh Hồ Thiên bên trong kinh mạch nhiều một sợi cực kỳ mịt mờ dòng khí màu xám. Cái này dòng khí màu xám như có sinh mệnh vật sống, chính chậm rãi lại tiếp tục không ngừng mà thôn phệ lấy lệnh Hồ Thiên tự thân sinh cơ huyết khí. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần thời gian một năm, lệnh Hồ Thiên căn cơ liền sẽ bị tà khí này triệt để ăn mòn hầu như không còn. Đến lúc đó hạ chẳng có thể nghĩ. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị, cái này Thái Hư môn quả nhiên rất có vấn đề. Trường môn đại đệ tử vậy mà thân chúng như vậy ác độc tà khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, chính hắn khả năng đều chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng, hoặc là vô lực phản kháng. Hắn chú ý tới, lệnh Hồ Thiên tại nói chuyện cùng hắn lúc, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang nụ cười, nhưng này dáng tươi cười chỗ sâu, lại cất giấu ưu sầu cùng mọi bệnh. Không chỉ có như vậy, ánh mắt cũng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia mê mang cùng dãy rủa. Đó là một loại thân hãm nhà tù, không nhìn thấy đường ra, đối với tương lai tràn ngập không xác định thú bị nhốt giống như ánh mắt. Loại ánh mắt này, Trần Bình cũng không lạ lắm. Từng có lúc, tại hắn hay là phàm nhân, dãy rủa cầu tồn, thời khắc lo lắng bị tông môn phát hiện bí mật thời điểm, hắn đã từng trong gương thấy qua tương tự ánh mắt. Hẳn là, ta trước đó suy đoán là thật. Cái này lệnh hồ thiên cũng không phải là tự nguyện, mà là bị trở thành một loại nào đó người đỉnh. Bị nuôi nhốt đứng lên đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền sẽ bị nó sư môn trưởng bối, hoặc là cái nào đó ẩn tàng ma đầu, luyện chế thành tăng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ nhân đan. Trần Bình trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chính mình cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Lấy lệnh hồ thiên một giáp tuổi trưởng, liền đặt tới trúc cơ đại viên mãn tư chất, đặt ở bất luận cái gì chính đạo tông môn, đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm chân truyền. Nhưng tại nơi này, hắn lại tựa hồ như biến thành một loại nào đó tiêu hao phẩm. Cái này thái hư môn nước, so trong tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn đủ. Trần Bình hưu tâm nhắc nhở một câu, hoặc là hỏi thăm một chút đối phương tình huống, nhưng lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Mỗi người đều có vận mệnh của mình cùng nhân quả. Hắn cùng lệnh hồ thiên bất quá là mới quen, đối phương phía sau liên lụy thế lực hiển nhiên cực kỳ phức tạp nguy hiểm. Tại thực lực bản thân chưa đạt tới đủ để nghiền ép hết thảy, lại đối với chỗ này tình huống giải không sâu trước đó, tùy tiện cuốn vào người khác nhân quả, là cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Nhất là tại loại này khắp nơi lộ ra quỷ dị địa phương, bo bo giữ mình mới là hàng đầu nguyên tắc. Lệnh hồ thiên tựa hồ cũng không phát giác Trần Bình rất nhỏ tâm lý hoạt động, hắn vừa cười vừa nói: Trần đạo hữu, cái này treo trên bầu trời phường trừ cửa hàng, còn có một đặc sắc lớn, chính là góc đông nam tự do quầy hàng khu. Nơi đó ngư long hỗn tạp, dạng gì tu sĩ đều có, bán đồ vật cũng là đủ loại, khó phân thật giả. Bất quá, ngẫu nhiên cũng quả thật có thể đãi đến một chút không tưởng tượng được đồ tốt. Thừa dịp sắc trời còn chưa toàn bộ màu đen, không bằng ta mang đạo hữu đi dạo chơi. Nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Trần Bình nghe vậy, trong lòng hơi động. Quầy hàng khu đúng là hiểu rõ một phường thị này tầng dưới chót sinh thái, thậm chí tìm vận may nhặt nhạnh chỗ tốt nơi tốt. Cho dù không có lệnh hồ thiên đề nghị, hắn nguyên bản cũng dự định đi vòng vòng. Cũng tốt, vậy liền làm phiền lệnh hồ đạo hữu dẫn đường. Trần Bình biết nghe lời phải. Hai người thế là rời đi đạo phủ, sánh vai hướng phía phường thị góc đông nam tự do quầy hàng khu đi đến. Trần Bình mặt ngoài bình tĩnh, thần thức cũng đã lặng yên lan tràn ra, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh, bao quát bên cạnh vị này hành vi cử chỉ, khắp nơi lộ ra cổ quái thái hư môn trưởng môn đại đệ tử. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này treo trên bầu trời phường chi hành, chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn một lần giao dịch đơn giản hành trình. Chương 527, hơi có thu hoạch. Chương 527, hơi có thu hoạch. Trần Bình đi theo lệnh hồ thiên, xuyên qua huyên náo phường thị đại lộ, đi tới góc đông nam tự do thàn bị khu. Nơi này cảnh tượng cùng hắn vừa rồi trải qua hợp quy tắc cửa hàng hoàn toàn khác biệt. Dưới đất là chưa cẩn thận rèn luyện nham thạch, ngoài hàng thì là các tu sĩ tùy ý trải rộng ra từng tấm da thú có thể là vải thô. Hàng hóa lộn xộn chất đống ở phía trên, chủng loại phong phú, từ ảm đạm vô quang pháp khí mảnh vỡ đến hình thái khác nhau linh ảo, lại đến một chút hoàn toàn nhìn không ra công dụng của quái vật phẩm. Trong không khí tràn ngập các loại phức tạp mùi, có linh thảo khang cổ, có khoáng vật kim loại dị xét, còn kèm theo một chút hàng hải sản đặc thù thanh mặn. Thanh âm càng là ồn ào, tiếng gào to, tiếng trả giá, tiếng nghị luận đan vào một chỗ, xác thực cùng trong phạm tục chợ bán thức ăn không có bao nhiêu khác nhau. Trần Bình không phải lần đầu tiên đi dạo dạng này than bị khu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua từng cái quầy hàng, trong lòng cũng không phản cảm, ngược lại sinh ra một loại khác cảm giác thân thiết. Hắn nhớ lại chính mình ban sơ đạp vào con đường tu hành lúc, chính là tại Thanh Vân Tông ngoại môn tương tự cỡ nhỏ phường thị than bị khu, cẩn thận từng ly từng tí bán ra vài quặng ngọc bội không gian trồng trọt ra đặc thù linh dược, tranh thủ bút thứ nhất cực kỳ trọng yếu linh thạch, mới lấy mua sắm năng lượng, củng cố tu vi, từng bước một đi đến hôm nay. Chỉ là, Thanh Vân Tông ngoại môn than bị khu quy mô rất nhỏ, một lát liền có thể đi đến. Đoạn kia hồi ức, cũng giống quầy hàng kia một dạng, nhỏ đến chiếm cứ không được chính mình ký ức nhiều ít. Mà trước mắt mảnh khu vực này, ánh mắt chiếu tới, quầy hàng dọc theo bốn lượn nham động thông đạo lan tràn, xâm nhập lòng núi, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trần Bình thậm chí cảm giác, nếu là cẩn thận đi dạo đứng lên, tiêu tốn một ngày thời gian, chỉ sợ cũng đi dạo không hết một phần mười. Lệnh Hồ Thiên liếc qua bên cạnh những cái kia viên náo quầy hàng, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với Trần Bình nói ra: "Trần đạo hữu, nơi đây ngư long hỗn tạp, phần lớn là chút luyện khí kỳ tu sĩ ở đây tìm vận may, bán đồ vật cũng phần lớn kém không chịu nổi, khó vào pháp nhãn. Ta muốn dẫn đạo hữu đi, cũng không phải là nơi đây." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Tại quầy hàng này khu chỗ sâu, có khác một chỗ do ta Thái Hư môn chuyên môn quy hoạch quản lý khu vực. Nơi đó quầy hàng ngay ngắn trật tự, cần giao nạp nhất định linh thạch mới có thể vào ở, bán vật phẩm phẩm chất cũng cao hơn rất nhiều. Mà lại, thường có trúc cơ cảnh thậm chí tử phủ cảnh tiền bối, sẽ ở bên cạnh Tính Phong lâu tự phát tổ chức một chút cỡ nhỏ hội giao lưu, nội bộ trao đổi một chút chân chính chân quý tài nguyên, bình thường tu sĩ ngay cả biết được tư cách đều không có." Trần Bình nghe chút, trong lòng có hào hứng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, tại tự do than vị khu bên trong, còn có như vậy quy phạm lại cao dài khu vực. Cái này khiến hắn đối với Thái Hư môn quản lý phường thị năng lực, lại có nhận thức mới. "A, lại có nơi đây. Vậy liền làm phiền lệnh hồ đạo hữu dẫn đường." Trần Bình nói ra. Lệnh hồ thiên nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người mang theo Trần Bình đi vào một đầu càng thêm ẩn nấp lối rẽ. Con đường này cũng không phải là hướng dưới núi, mà là uốn lượn hướng lên, ven đường có thể thấy được Thái Hư môn đệ tử thiết lập chẳng gác, đối với vãng lai tu sĩ tiến hành đơn giản kiểm tra. Lệnh hồ thiên hiển nhiên thân phận đặc thù, chỉ là lộ ra một viên lệnh bài, thủ vệ liền cung kính cho đi. Hai người một đường chuyển hướng, xuyên qua mấy đầu sắp đặt giản dị cấm chế hành lang, đi ước chừng thời gian nửa nén hương, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ trải qua tỉ mỉ đào đới to lớn động vật, đỉnh động khảm nạm lấy phát ra ổn định bạch quang cực đại minh châu, đem nội bộ chiếu lên sáng như ban ngày. Trong động vật cũng không phải là lộn xộn hàng bìa hè, mà là từng dãy sắp hàng chỉnh tề, do một loại nào đó ngọc thạch màu trắng xây thành hình vuông khán đài. Mỗi cái khán đài lớn nhỏ nhất trí, hậu phương ngồi một tên chủ quán, trước người trưng bày muốn bán ra vật phẩm. Khán đài ở giữa thông đạo rộng lớn, đủ để dung nạp mấy người sánh vai mà đi. Trần Bình ánh mắt quét qua, trong lòng có chút kinh ngạc. Nơi đây tu sĩ, vô luận là bày quẩy bán hàng hay là đi dạo bày, trên người tán phát ra linh áp ba động, thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ. Tử phủ cảnh tu sĩ thân ảnh cũng không phải số ít. Bọn hắn phần lớn trầm mặc, hoặc tính toán, hoặc chậm rãi xem, ngẫu nhiên mới thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, cùng bên ngoài khu vực này nguyên náo tạo thành so sánh rõ ràng. Không khí nơi này lộ ra ngưng trọng mà có thứ tự. Lệnh Hồ Thiên đưa tay chỉ mảnh khu vực này, thấp giọng nói: "Trần đạo hữu, nơi đây cũng được. Những bệ đá này đều có số hiệu, quản lý nghiêm ngặt, tuyệt không ép mua ép bán hoặc theo thứ tự hàng nhái sự tình." Bên cạnh Tính Phong lâu hôm nay tựa hồ cũng có một trận hội giao lưu. Hắn đưa tay chỉ hướng động quật một bên, nơi đó có một tòa cao 3 tầng bằng đá lầu nhỏ, đứng ở cửa hai tên khí tức không kém thủ vệ. "Ta cần đi cái kia hội giao lưu một chuyến, đổi lấy một chút tu luyện cần thiết tài nguyên, liền không cùng đạo hữu đồng hành." Lệnh Hồ Thiên chắp tay nói. Trần Bình không có mở miệng giữ lại, đồng dạng chắp tay đáp lễ. "Không sao, Lệnh Hồ đạo hữu tự đi chính là. Cầu chúc đạo hữu có thể đổi được vật trong lòng." Lệnh Hồ Thiên nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng phía Thính Phong lâu đi đến, bộ pháp tựa hồ so lúc đến càng lộ vẻ gấp rút. Trần Bình mắt tiến hắn rời đi, sau đó tập trung ý chí, bắt đầu dọc theo cái kia từng dãy thạch đài, từ từ bắt đầu đi dạo. Hắn đi rất chậm, ánh mắt từ từng cái trên quầy hàng cẩn thận đảo qua. Đan dược, vật liệu, pháp khí, ngọc giản, chủng loại phong phú, không ít vật phẩm linh quang chớp động, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng Trần Bình tìm kiếm là đối với chính mình trước mắt tu vi có thể là tông môn, thanh sơn phát triển có thiết thực giúp ích đồ vật, yêu cầu tự nhiên cực cao. Thời gian lặng yên trôi qua, Trần Bình bất chi bất giác ở chỗ này đi dạo mấy canh giờ, động vật đỉnh chót Minh Châu quang mang vẫn như cũ ổn định, nhưng căn cứ ngoại giới thời gian suy tính, giờ phút này ứng đêm đã khuya. Một chút chủ quán bắt đầu không nhanh không chậm thu thập trước người vật phẩm, chuẩn bị rời đi. Đi dạo lâu như thế, Trần Bình cũng không tìm tới đặc biệt để tâm hắn động đồ vật. Đại đa số vật phẩm, hoặc là hắn cũng không đợi cần, hoặc là phẩm chất không thể đạt tới kỳ vọng của hắn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn tại một cái bán cổ tịch ngọc giản trước gian hàng dừng bước. Chủ quán là một vị khí tức trầm ổn trúc cơ trung kỳ lão giả. Trần Bình nhìn chúng, là một bản chất liệu đặc thù, nhan sắc giấy ố vàng chất cổ tịch. Trang sách biên giới đã có tổn hại, hiển nhiên niên đại cực kỳ lâu đời. Hắn cầm lấy cổ tịch, coi chừng lật nhìn vài trang. Bên trong ghi lại, đúng là nhiều loại thượng cổ đan phương, liên quan đến từ nhất giai đến tứ giai nhiều loại đan dược. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, những đan phương này tuyệt đại bộ phận đều không hoàn chỉnh. Nhất là một chút nhìn phẩm giai tương đối cao tam giai, tứ giai đan phương, càng là hư hao nghiêm trọng. Mấu chốt bộ phận dược liệu pha thuốc, hỏa hầu khống chế các loại tin tức thiếu thốn hơn phân nửa, thậm chí hoàn toàn mơ hồ không rõ. Không nói qua chương chút nào, cả bản cổ tịch bên trong tìm không ra một tấm hoàn chỉnh, có thể trực tiếp theo chi luyện chế tam giai hoặc tứ giai đan phương. Đây cũng chính là Trần Bình xoắn xuýt muốn hay không mua sắm nguyên nhân. Trừ cái đó ra, quyển cổ tịch này hết giá cũng cực cao, chủ quán minh xác biểu thị cần 350.000 linh thạch hạ phẩm, thiếu một mai đều không được. 350.000 linh thạch, mua sắm một đống như là gần gà, phần lớn chỉ có thể dùng làm tham khảo nhất giai, nhị giai tản phương. Trần Bình ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tịch thô ráp trang giấy, trong lòng cân nhắc. Hắn nghĩ tới chính mình tọa hạ ba cái luyện đan đệ tử. Bọn hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên đã chìm đắm nhiều năm, bây giờ lại đều cắm ở nhị giai luyện đan sư bình cảnh, chậm chạp không thể bước vào tam giai. Luyện đan chi đạo, thiên phú tư chất đúng là yếu tố đầu tiên. Tỷ như hắn Trần Bình, chính là bằng vào tự thân vô cùng cao minh ngộ tính, mới có thể tại không người chỉ điểm tình huống dưới, nhanh chóng đột phá tới tam giai luyện đan sư hàng ngũ. Mà hắn ba cái đồ nhi, thiên phú cuối cùng kém một đường. Đối với thiên phú không đủ người, muốn đột phá bình cảnh, trừ mài nước công phu giống như lặp đi lặp lại luyện tập, rộng khắp đọc lướt qua, luyện chế các loại không đồng loại hình đan dược, để từ đây suy ra mà biết, cũng là một loại hành chi hữu hiệu phương pháp. Luyện chế đan dược chủng loại càng nhiều, tích lũy kinh nghiệm liền càng bề bộn, đối với dự tính, hỏa hầu, linh trận lý giải cũng sẽ càng phát ra khắc sâu. Như vậy, có lẽ có thể rút ngắn bọn hắn bước vào tam giai luyện đan sư cần thiết thời gian. Từ hướng này nhìn, bản này ghi chép đông đảo thượng cổ đan phương, dù là phần lớn là tản phương, nó giá trị liền lộ ra càng chân quý. Những này cổ lão đan phương, nó mạch suy nghĩ, dược liệu phối hợp có lẽ cùng hiện nay chủ lưu đan phương có chỗ khác biệt, chính năng cho các đệ tử mang đến dẫn dắt mới. Suy nghĩ đến đây, Trần Bình trong lòng đã có quyết đoán. Hắn lần nữa cầm lấy quyển cổ tịch kia, nhìn về phía chủ quán, bắt đầu có kẻ mặc cả. Trải qua một phen ngôn ngữ giao phòng, cuối cùng Trần Bình lấy 320.000 linh thạch hạ phẩm giá cả mua bản này, ngay cả trang bìa danh tự đều đã di thất thượng cổ đan phương cổ tịch. Đem cổ tịch thích đáng thu nhập nhẫn chữ vật, Trần Bình trong lòng dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn. Lần này cuối cùng không vô ích mà về. Chương 528, lần nữa tỏa sáng chương 528, lần nữa tỏa sáng Trần Bình nhìn một chút xung quanh, rời đi chủ quán càng ngày càng nhiều, liền cũng dự định trở về động phủ. Đang lúc hắn cất bước muốn đi gấp thời điểm, trong đan điền, viên địa yên lặng ngập bội, đột nhiên không có dấu hiệu nào tản ra ấm áp ba động. Đồng thời tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, sáng lên quen thuộc, yếu ớt bạch quang. Trần Bính bước chân đống nhiên một trận, trong lòng giật mình. Ngọc bội vậy mà lần nữa tự chủ sinh ra phản ứng. Lại là có đại cơ duyên tồn tại a. Nhớ tới mấy lần trước phát ra ánh sáng, một lần là bắt Hạn Bạt Vân Ca, một lần là thu được Lục Yêu. Mỗi một lần cơ duyên đều để người mừng rỡ không thôi. Bây giờ, lần nữa phát ra ánh sáng, ý vị này, tại mảnh này quầy hàng trong vùng, xuất hiện mới đại cơ duyên. Hắn lập tức đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt bất động thanh sắc, phảng phất chỉ là tùy ý nhìn xem, quay người lại dọc theo những cái kia chưa thu quan thạch đài, một lần nữa bắt đầu đi dạo. Lần này, hắn đi dạo không còn là chẳng có mục đích, thần thức độ cao tập trung, cẩn thận cảm ứng đến trong đan điền ngọc bội chuyển đến ba động biến hóa. Ngọc bội nhắc nhở phi thường minh xác, lại mỗi lần đều là giống nhau nhắc nhở. Khoảng cách nó vật phẩm cần thiết càng gần, tán phát ấm áp cảm giác liền càng mạnh, phát ra bạch quang cũng càng sáng. Trần Bình chậm dần bước chân, tại từng cái trước gian hàng ngắn ngủi dừng lại, cẩn thận trải nghiệm lấy đan điền ngọc bội phản hồi. Hắn xuyên qua từng dãy thạch đài, đi qua mấy đầu thông đạo, ngọc bội cảm ứng lúc mạnh lúc yếu. Thẳng đến hắn đi đến mảnh này động vật một cái tương đối vắng vẻ góc rẽ, tại một cái nhất sang bên trước bệ đá dừng lại lúc. Trong đan điền ngọc bội đống nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt, gần như nóng rực ba động, bạch quang cũng tại trong thần thức ổn định mà sáng tỏ lóe lên. Chính là chỗ này. Trần Bình ánh mắt rơi vào thạch đài đằng sau. Chủ quán là một tên thân mang quần áo màu xanh nữ tu, trên mặt mang theo một tầng mạn sa, cái kia mạn sa tựa hồ là một kiện đặc thù pháp khí, có thể mơ hồ tầm mắt của người cùng thần thức dò xét, để cho người ta thấy không rõ nàng cụ thể dung mạo. Trên người nàng tán phát linh lực ba động, tại trúc cơ trung kỳ tả hữu. Mua bán vật phẩm có chút cổ quái, không có thành phẩm đan dược hoặc pháp khí, phần lớn là một chút nhìn tàn khuyết không đầy đủ đồ vật. Tỷ như mấy cái che kín vết dạng, linh khí hoàn toàn không có mảnh vỡ đồ gốm, mấy cái điêu khắc quái dị đường vân, không biết công dụng tượng điêu khắc gỗ, trên pho tượng sơn đều đã pha tạp chốc ra, còn có mấy kiện triệt để mất đi linh quang, hình dạng vặn vẹo pháp khí tàn hại. Trừ cái đó ra, còn có một số nhan sắc khác nhau, tính chất không rõ khoáng thạch hoặc vật liệu. Trong đó đại bộ phận, ngay cả Trần Bình cũng nhất thời phân biệt không ra lai lịch cụ thể. Một cái trúc cơ tu sĩ, không đi ban chút thực dụng tài nguyên, ngược lại bày ra như thế một đống như là phế phẩm giống như đồ vật, thực sự có chút cổ quái. Trần Bình ánh mắt nhanh chóng đảo qua đống này, rách dưới căn cứ ngọc bội truyền đến mãnh liệt chỉ dẫn, tầm mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại mấy khối to bằng nắm đấm trẻ con trên khoáng thạch. Những khoáng thạch này hiện lên màu ám kim, mặt ngoài phân bố một chút lẻ tẻ, phản phất tự nhiên hình thành màu tím ban ấn. Bọn chúng hôn tạp tại những mảnh vỡ kia cùng một điêu bên trong, nhìn không chút nào dễ thấy, nhưng loại này ám kim cùng màu tím kỳ dị tổ hợp, nhìn kỹ xuống, lại có một loại khác mỹ cảm. Trần Bình chỉ là nhìn nhiều cái này mấy khối tảng đá vài lần, bằng vào viễn siêu thường nhân thần thức cùng trực giác, liền ẩn ẩn cảm thấy vật này cũng không phải là sát thường. Hắn nhìn chằm chằm cái kia mấy khối màu ám kim khoáng thạch nhìn đợi một lát. Cái kia mạn sa nữ tu chú ý tới Trần Bình ánh mắt, chủ động mở miệng giới thiệu nói: "Đạo hữu thế nhưng là coi trọng cái này mấy khối tảng đá. Đây là gia tổ chức kia du lịch ngoại hải lúc, ngẫu nhiên gặp thiên tinh rơi xuống, tại va chạm trong hố sâu tìm tới thiên ngoại vật tiết. Chỉ là, ta gia tộc nghiên cứu gần trăm năm, dùng hết các loại phương pháp, vô luận là đan hỏa rèn luyện, hay là lôi pháp bên kích, đều không thể phân ra bất luận cái gì có thể dùng chi tài, cũng vô pháp xác minh kỳ cụ thể đặc tính. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra, nhìn xem có thể hay không gặp được biết hàng người hữu duyên." Trần Bình đối với cái này ngôn luận trong lòng khịt mũi coi thường. Gia tộc gì nghiên cứu trăm năm? Nếu thật là một cái gia tộc hao phí trăm năm tâm huyết đều nghiên cứu không thấu đồ vật, hoặc là tuyệt thế kỳ chân, hoặc là liền thật sự là không dùng được phế thạch. Nếu là người trước, sao lại tùy tiện lấy ra bán? Nếu là người sau, cần gì phải lập như vậy cố sự? Nữ tu này, rõ ràng là coi hắn là thành đoan đại đầu. Bất quá, Trần Bình mục tiêu vốn cũng không ở chỗ phân biệt những khoáng thạch này chân chính lai lịch. Nếu ngọc bội minh xác thứ cần thiết ngay tại một đống này vật phẩm bên trong, hắn cũng không muốn quá nhiều dây dưa, để tránh phức tạp, để người chú ý hắn trực tiếp đưa tay chỉ cái kia mấy khối màu ám kim khoáng thạch, cùng bên cạnh tất cả rách dưới, ngựa khí bình thản hỏi: "Những vật này, hết thảy bao nhiêu linh thạch?" Chương 529, Hải Đệ Di chỉ chương 529, Hải Đệ Di chỉ nữ tu nghe vậy, mạn xa sau con mắt tựa hồ sáng lên một cái, trong lòng đại hỉ. Nàng không nghĩ tới, đống này nàng gần như không ôm hy vọng rách dưới, thật là có người hỏi giá, mà lại muốn toàn bộ đóng gói mua đi. Nàng do dự một chút, duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay mở ra. Trần Bình nhíu mày, 500 linh thạch. Nữ tu lại nói lời kinh người: "Đạo hưu nói đùa, trừ thiên ngoại bất thiết, mà khác cũng là bà bối, đều không phải là phàm vật, 50,000 linh thạch hạ phẩm, chắc giá." Trần Bình nghe được cái số này, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị nữ tu này giao giá trên trời kinh ngạc một chút. 50,000 linh thạch, mua mấy khối không biết mùi vị tảng đá cùng một đống rách dưới. Nữ nhân này thật sự là dám mở miệng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không vui, lắc đầu: "Đạo hưu chẳng lẽ là đang tiêu khiển ta? Những vật này, trừ bộ dáng cổ quái chút, cùng ven đường ngoan thạch có gì khác? 1000 linh thạch, như người bán, ta liền lấy đi, nếu không nguyện, như vậy coi như thôi." Hắn trực tiếp đem giá cả ép đến 1000, cũng làm bộ muốn đi gấp. Nữ tu gặp Trần Bình thái độ kiên quyết, sợ cái này khó được oan đại đầu chạy mất, vội vàng mở miệng: "Đạo hữu chấm đã. 1000 liền 1000. Coi như cùng đạo hữu kết một thiện duyên." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia vội vàng, sợ Trần Bình đổi ý. Trần Bình trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Nữ tu động tác nhanh nhẹn lấy ra một cái đê dài túi trữ vật, đem Trần Bình chỉ cái kia mấy khối màu ám kim khoáng thạch, cùng bên cạnh tất cả rách dưới cấp tốc thu hồi, đưa tới. Trần Bình tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đi đến quét qua, xác nhận vật phẩm không sai, cũng sảng khoái lấy ra một cái chứa vừa vặn 1000 linh thạch cái túi, đưa tới. Giao dịch hoàn thành, Trần Bình đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, nữ tu kia hạ giọng, thần thần bí bí xích lại gần một bước, nói ra: "Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi đối với cái này loại cổ vật tựa hồ rất có hứng thú. Không nói gần ngươi, ta trong nhà của ta còn có một số tương tự cất giữ, đều là tổ thượng truyền lại, không biết đạo hữu phải chăng còn có hứng thú nhìn xem." Trần Bình trở lại chính mình thuê đạo phủ, đóng lại cấm chế sau, trên mặt mới lộ ra không dễ dàng phát giác ý cười. Cuối cùng, hắn không chỉ là mua ban sơ nhìn chúng cái kia mấy thứ, tại nữ tu kia đến tiếp sau chào hàng cùng đóng gói ưu đãi lý do thoái thác bên dưới, hắn hết thảy hao tốn 13,000 linh thạch hạ phẩm, mua nữ tu xuất ra tất cả hàng tổn tràn đầy dòng dã ba cái đê dài túi chứa vật. Đương nhiên, Trần Bình chân thực ý đồ, thủy chung là hỗn tạp tại đống kia rách dưới bên trong, có thể gây nên ngọc bội cảm ứng đồ vật. Như những cái kia rách dưới, thật đối với ngọc bội không gian chữa trị hoặc thăng cấp có chỗ tốt, vậy cái này bút đầu tư chính là ngàn giá trị vạn giá trị. Cho dù cuối cùng chứng thực vô dụng, cũng bất quá tổn thất hơn 1 vạn linh thạch, đối với bây giờ xuất thân giàu có hắn mà nói, đúng là chín châu mất sợi lông, không quan hệ đau khổ. Giao dịch lúc kết thúc, nữ tu kia còn đưa cho hắn một viên phổ thông ngọc truyền tin giản, cũng bảo hắn biết, nếu nàng đến tiếp sau lại tìm tới tương tự gia truyền cổ vật sẽ thông qua ngọc giản này cùng hắn liên hệ. Trần Bình đối với cái này tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, cũng biểu thị nếu có hàng tốt, giá cả không là vấn đề. Đồng thời, tại giao tiếp ngọc giản trong nháy mắt, Trần Bình bằng vào nó mạnh mẽ lực lượng thần hồn, lặng yên không một tiếng động tách ra một sợi thần hồn ấn ký, bám vào tại nữ tu kia góc áo cạnh trong. Hắn chi thần hồn, xa áp đảo nữ tu phía trên. Kể từ đó, tự nhiên là sẽ không bị nữ tu này cho phát giác. Có cái này một sợi thần hồn, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi, hắn liền có thể đại khái cảm giác được đối phương phương vị, cũng có thể thông qua cái này sợi thần hồn ấn ký, mơ hồ bắt được đối phương chung quanh tương đối mãnh liệt thần hồn ba động hoặc đối thoại tin tức. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn quanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần, tiếp thu từ cái kia sợi thần hồn ấn ký đức quãng truyền lại trở về tin tức mạnh mẽ. Đầu tiên là nữ tu kia thanh âm, mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Thật là một cái hiếm thấy hoan đại đầu. Một đống không ai muốn rách rưới, thế mà bán 13,000. Lần này chúng ta phát tài. Về sau lại đi cái kia hải hạ di chỉ là nhặt những cái kia không ai muốn mảnh mỡ, tảng đá, liền có thể đổi đại bút linh thạch. Một cái khác hơi có vẻ trầm thấp giọng nam vang lên, hẳn là nàng đồng bọn. Đáng tin tại sao? Đừng lần sau người ta kịp phản ứng, cảm thấy mắc lửa, không chịu lại thu, ngược lại rước lấy phiền phức. Nữ tu lập tức phản bác. Ta nhìn không giống. Người kia ánh mắt rất ổn, không giống như là xúc động nhất thời. Mà lại hắn chuyên môn chọn những cái kia nhìn cổ quái nhất, nhất giống cổ vật đồ vật mua. Nói không chừng là thật có chút đam mê đặc thù người thu thập. Đúng rồi, giọng nói của nàng nhất chuyển, mang theo một tia thăm dò. Chúng ta muốn hay không? Nghĩ biện pháp kéo hắn nhập bọn. Cùng đi cái kia gì chỉ chỗ sâu tìm kiếm. Giọng nam trầm ngâm một lát. Kéo ngoại nhân. Phong hiểm không nhỏ. Hai người chúng ta thực lực có hạn, chỉ ở phía ngoài nhất nhặt chút phế liệu. Cái kia gì chỉ nội bộ khẳng định có đồ tốt, một tòa hoàn chỉnh đáy biển cung điện, không có khả năng chỉ có những này rách dưới. Nhưng bên trong cấm chế trung điệp, chỉ là dựa vào chúng ta nữ tu tiếp lời đầu, thanh âm đệ thấp. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới muốn tìm thêm ít nhân thủ. Chúng ta có thể lại tìm kiếm mấy cái giống hắn dạng này tán tu, hoặc là một chút môn phái nhỏ thiếu tài nguyên đệ tử, hứa lấy lợi lớn, để bọn hắn xung phong. Coi như là phá hôi. Chúng ta theo ở phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giọng nam tựa hồ bị thuyết phục. Ân, đây cũng là cái biện pháp. Bất quá muốn mưu đồ chu toàn, tìm người nhất định phải là có thể nắm, miễn cho đuôi to khó bẫy, phản phệ nó thân. Hai người lại thấp giọng thương nghị một chút chi tiết, cuối cùng tựa hồ đã đạt thành nhất trí, quyết định tay tìm kiếm thích hợp hợp tác đối tượng. Trần Bình tiếp thu được những tin tức này, sắc mặt đầu tiên là ngưng tụ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, một lần nhìn như bình thường giao dịch, vậy mà liên lụy ra một đầu liên quan tới hải hạ di chỉ manh mối. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý liệu. Hải hạ di chỉ, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên chi địa. Tục truyền là thời kỳ viết cổ, bởi vì thiên địa kịch biến mà chìm vào đáy biển tông môn độc phủ, di tích cổ thành. Trong đó thường thường bảo lưu lấy thượng cổ tu sĩ truyền thừa, đan dược, pháp khí có thể là sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Chỉ vì thâm tàng tại biển rộng mênh mông phía dưới, rất khó bị phát hiện, mỗi một lần hiện thế đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Lần này, vật khí tựa hồ thật sự không tệ. Trần Bình đang chuẩn bị tiếp tục nghe lén nhìn xem có thể hay không thu hoạch càng nhiều liên quan tới cái kia gì chỉ vị trí hoặc tình huống cụ thể manh mối. Đúng lúc này, ngoài động phủ phòng hộ cấm chế truyền đến một trận rất nhỏ ba động, là có người truyền âm. Trần Bình thần thức quét qua, phát hiện là lệnh Hồ Thiên đi mà quay lại. Hắn tạm thời đè xuống liên quan tới Hải Hạ Di chỉ suy nghĩ, phất tay mở ra động phủ cửa lớn. Chương 530, hấp thu khoáng thạch chương 530, hấp thu khoáng thạch lệnh Hồ Thiên bước nhanh đến. Hắn vẫn như cũng là ban ngày cái kia thân trang phục, nhưng hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng khó mà tan ra mọi mệt cùng bất đắc dĩ, thậm chí so lúc chạm vạng tối nặng hơn mấy phần. Ánh mắt của hắn chỗ sâu, phần kia dãy rủa cùng sầu lo cũng càng là rõ ràng. Lệnh Hồ Thiên nhìn về phía Trần Bình, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, trực tiếp mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn. Trần đạo hữu, ngươi tại phường thị này còn cần lưu lại mấy ngày? Trần Bình trong lòng có chút trầm xuống, trên mặt bất động thanh sắc. Hội đấu giá kết thúc, liền sẽ rời đi. Lệnh Hồ Thiên nhẹ gật đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường. Tốt. Hội đấu giá vừa kết thúc, xin mời đạo hữu lập tức rời đi phường thị, tốt nhất là trực tiếp rời đi Thái Hư môn phạm vi thế lực, gần đây đều không cần lại tới gần. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng chỉ là mơ hồ nói ra. Toàn bộ Thái Hư môn, bao quát tòa này treo trên bầu trời phường, tất cả trọng yếu nhân viên cùng tài nguyên đều đã trong bóng tối, từng lượt rút lui. Có một số việc, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Trần Bình chấn động trong lòng. Nghe điệu bộ này, Thái Hư môn tuyệt không phải người bình thường viên điều động hoặc tông môn di chuyển, mà là tại tiến hành một loại nào đó bí ẩn lại quy mô to lớn hành động, thậm chí khả năng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Hắn nhìn về phía Lệnh Hồ Thiên, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, hy vọng có thể đạt được càng đáp án rõ ràng. Lệnh Hồ Thiên đối đầu Trần Bình ánh mắt, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lướt qua một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, thấp giọng nói: "Trần đạo hữu, có một số việc biết được càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm, hay là không biết cho thỏa đáng?" Trần Bình nghe vậy, lập tức thu liễm hỏi thăm ánh mắt, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn biết rõ bo giữ mình đạo lý, nhất là tại chỗ này chỗ lộ ra quỷ dị Thái Hư môn. Đa tạ Lệnh Hồ đạo hữu nhắc nhở. Trần Bình chắp tay nói. Lệnh Hồ Thiên khoát tay áo, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Người ta quen biết một trận, cũng coi như hợp ý tóm lại, hội đấu giá kết thúc, mau rời khỏi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, thanh âm thấp hơn. Có một số việc, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhất là giống Thái Hư môn đại tông môn như vậy. Ngăn nắp phía dưới, có lẽ cất giấu khó có thể tưởng tượng. Ô chọc. Nói xong câu này có ý riêng lời nói, Lệnh Hồ Thiên không còn lưu lại, lần nữa chắp tay, lập tức quay người ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại bầu trời đêm đen như mực bên trong. Trần Bình đứng tại động phủ cửa ra vào, nhìn qua Lệnh Hồ Thiên biến mất phương hướng, sắc mặt phức tạp. Lệnh Hồ Thiên sau cùng lời nói, mặc dù mờ mờ, nhưng kết hợp trên người hắn tà dị khí tức cùng trước đó quan sát, cơ hồ có thể xác định, Thái Hư môn nội bộ đang nổi lên, tuyệt không phải cái gì chính đạo sự tình, rất có thể là một loại nào đó nguy hại cực lớn ác tính sự kiện. Đã như vậy, chính mình càng không thể sẽ cùng nơi đây có bất kỳ liên lụy, nhất định phải nhanh thoát thân, miễn cho rước họa vào thân. Hắn lập tức thông qua cái kia sợi thần hồn ấn ký, hướng tên kia mạn sa nữ tu truyền đi một đạo ngắn gọn tin tức, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ khuyên bảo. Nhanh rời treo trên bầu trời phường. Trong vòng 3 ngày, phường thị sợ có đại biến, trầm thì sinh uy. Nữ tu kia nhận được truyền âm, hiển nhiên rất là kinh ngạc, lập tức hỏi lại: "Đại biến? Tiền bối, ra sao biến cố? Có thể hay không chỉ rõ?" Trần Bình ngữ khí trở nên chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. "Không được hỏi nhiều, nhanh rời liền có thể. Như ham tài vật, sợ có họa sát thân." Truyền xong đạo tin tức này, Trần Bình liền chủ động cắt đứt lần này đơn hướng liên hệ, không tiếp tục để ý phản ứng của đối phương. Hắn có thể làm nhắc nhở giới hạn nơi này, về phần đối phương có nghe hay không, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Đương nhiên, hắn vẫn là hy vọng nữ tu kia có thể nghe bảo. Chính mình đâu, cũng là có cơ hội cùng nữ tu kia đi thăm dò một phen hải để di chỉ. Trần Bình trở lại tinh thất, lần nữa mở ra tất cả phòng hộ cấm chế. Hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh liền từ trong tinh thất biến mất, tiến nhập ngọc bội không gian. Hắn đem cái kia ba cái đổ đầy rách dưới túi chứa vật lấy ra, đem đổ vật bên trong toàn bộ khuynh đảo ở một bên trên đất trống. Lập tức, các loại hình thù kỳ quái mảnh vỡ, khoáng thạch, một điêu chất thành một tòa cao cỡ nửa người núi nhỏ. Trần Bình cũng không biết cụ thể là những thứ đó đối với ngọc bội không gian hữu dụng, hắn liền đứng yên một bên, tùy ý ngọc bội tự hành cảm ứng cùng lựa chọn. Ánh mắt của hắn chủ yếu rơi vào cái kia mấy khối gây nên ngọc bội mạnh nhất cảm ứng màu ám kim mang màu tím ban ngấn trên khoáng thạch. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai. Chỉ gặp cái kia mấy khối khoáng thạch, phản phất nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi từ đống đồ lộn xộn bên trong trôi nổi đứng lên, lơ lửng tại ngọc bội không gian giữa không trung. Cùng trước kia hiệu quả một dạng, chỉ là lần này, ngọc bội không gian không có thi triển áp lực lớn như vậy. Theo thời gian trôi qua, khoáng thạch mặt ngoài những cái kia lẻ tẻ màu tím ban ngấn bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, sau đó dần dần thu liễm, biến mất. Sau đó, những cái kia màu tím ban ngấn bản thân bắt đầu tản mát ra càng thêm nồng đậm ánh sáng màu tím, những này ánh sáng giống như khói mù, từng kia từ khoáng thạch mặt ngoài tháo rời ra, trên không trung hội tụ thành vài đoàn nhỏ nhu hòa chùm sáng màu tím. Những chùm sáng màu tím này vừa mới hình thành, liền nhận ngọc bội không gian bản nguyên hấp dẫn, hướng phía hắc thổ địa bên trong chui vào đi vào, sau đó như là giọt nước dung nhập biển cả bình thường, bị không gian lặng yên không một tiếng động hấp thu. Trần Bình trong lòng một trận vui sướng. Quả nhiên hữu hiệu. Không biết lần này hấp thu những này đặc thù màu tím quần sáng sau, ngọc bội không gian sẽ có như thế nào tăng lên. Hắn cẩn thận quan sát đến cái kia phân giải quá trình hấp thu. Chùm sáng màu tím bị phân giải tốc độ so với hắn dự đoán muốn chậm một chút. Dựa theo trước mắt tiến độ phán đoán, muốn đem cái này mấy khối trong khoáng thạch ẩn chứa màu tím quần sáng hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, chỉ sợ cần thời gian gần một tháng. Xác nhận hấp thu quá trình ổn định lại không cần hắn can thiệp sau, Trần Bình liền không còn lưu lại, tâm niệm vừa động, rời đi ngọc bội không gian. Trở lại động phủ tinh thất, Trần Bình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thông thường ngồi xuống tu luyện, cô đọng tiên thiên chân nguyên, ôn dưỡng đan điển. Hắn không có phục dụng bồ đề tử. Phục dụng bồ đề tử, cần thời gian không ngắn tiêu hóa hấp thu. Mấy ngày nữa liền muốn tổ chức hội đấu giá, hay là không cần lãng phí cho thỏa đáng. Như vậy qua mấy ngày, trong lúc đó Lệnh Hồ Thiên không còn có xuất hiện, không biết đang bận rộn thứ gì. Trần Bình cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chuyên tâm tu luyện. Một ngày này, hắn nhận được Thái Hư đấu giá hành thông qua gửi bán bằng chứng truyền đến tin tức, thông chí hắn hội đấu giá sắp bắt đầu, cũng cáo chi hắn dự lưu số phòng khách mã. Trần Bình sửa sang lại một chút áo bào, một thân một mình, lần nữa đi đến tòa kia khí thế rộng rãi phòng đấu giá. Chương 531, tim rồng linh quả chương 531, tim rồng linh quả người hầu dẫn đạo bên dưới, Trần Bình tiến nhập phòng đấu giá, cho hắn dự lưu đẳng cấp cao nhất bí ẩn bao xương. Bao xương ở vào phòng bán đấu giá tầng 2, chính diện là đơn hướng lưu ly trong suốt vách tường, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới hình tròn bàn đấu giá cùng lít nha lít nhít phổ thông ngồi vào, nhưng từ bên ngoài lại không cách nào thăm dò trong dạng bày may. Trong dạng bố trí trang nhã, sắp đặt cách âm cùng phòng hộ cấm chế, bảo đảm tư ẩn cùng an toàn. Trần Bình tại thoải mái dễ chịu trên ghế dựa mềm và hạng, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Hắn đan dược bị chia làm 5 cái lượt tiến hành đấu giá, trong đó chân quý nhất cực phẩm tử nguyên đan cùng cực phẩm dưỡng hồn đan được an bài tại cuối cùng, làm áp trục bảo vật một trong. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, một vị tinh thần quắc thước, thanh âm vang dội từ phủ hậu kỳ lão giả đảm nhiệm chủ trì. Kiện thứ nhất trình lên vật phẩm đấu giá, liền đưa tới Trần Bình chú ý đó cũng không phải một kiện vật thật, mà là một bộ vô cùng phức tạp trận bản cùng mấy trăm mặt tản ra linh quang trận kỳ, bị nở rộ tại một cái cự đại trong khay ngọc. Người chủ trì giới thiệu nói, đây là tứ giai thăng linh đại trận hoàn chỉnh trận bộ. Công hiệu không cần lão phu nhiều lời, chính là tăng lên linh mạch phẩm giai trì vô thượng lợi khí. Chỉ cần linh mạch căn cơ vẫn còn tồn tại, dùng cái này trận dựa vào đầy đủ linh thạch cùng thời gian, liền có cực lớn tỷ lệ đem linh mạch tăng lên đến tứ giai tiêu chuẩn. Giá khởi đầu 500,000 linh thạch hạ phẩm. Thăng linh đại trận đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Tứ giai thăng linh đại trận mang ý nghĩa nó có được đem một đầu linh mạch cuối cùng đào tạo thành tứ giai linh mạch tiềm lực. Đương nhiên, quá trình này cực kỳ dài dòng buồn chán, thường thường cần lấy trăm năm làm đơn vị đến tính toán. Nhưng đối với Trần Bình mà nói, nếu là dùng cho tăng lên thanh sơn trước mắt nhị giai cực phẩm linh mạch, có đại trận này phụ trợ, tăng thêm linh thạch đầu nhập, đoán chừng không ra 5 năm, liền có thể thuận lợi tấn thăng làm tam giai linh mạch. Đến lúc đó, toàn bộ thanh sơn nồng độ linh khí đều sẽ lên cao một bậc thang, đối với tất cả môn nhân đệ tử tu luyện đều rất có ích lợi. Dưới đài tăng giá người cũng không nhiều, thưa thớt. Hiển nhiên, đại đa số tu sĩ cùng thế lực đều rõ ràng, mua sắm bộ trận pháp này giá cả chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau bồi dưỡng linh mạch cần thiết đầu nhập linh thạch có thể xưng con số trên trời, tuyệt không phải bình thường tông môn hoặc cá nhân có thể tiếp nhận. Mà lại bồi dưỡng chu kỳ quá dài, nước xa không cứu được lửa gần. Trần Bình không có nóng lòng ra giá, đợi đến tăng giá thanh âm dần dần nghỉ, người chủ trì đếm tới lần thứ 2 lúc, hắn mới thông qua trong giáp báo giá pháp khí, bình tĩnh báo ra giá cả. 82 vạn. Cái giá tiền này vừa ra, dưới đài lại không đáp lại. Cuối cùng, Trần Bình lấy 82 vạn hạ phẩm linh thạch, thành công đem bộ này tứ giai thăng linh đại trận bỏ vào trong túi. Cái này cho hắn phát triển tông môn, đặt vững một khối trọng yếu nền tảng. Tiếp xuống đâu ra không có chút rung động nào, xuất hiện không ít tinh phẩm pháp khí, hi hữu vật liệu, cạnh tranh cũng coi như kịch liệt, nhưng cũng không tái dẫn lên Trần Bình hứng thú quá lớn. Thẳng đến một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, lần nữa dẫn nổ toàn trường. Đây là kiện thứ 18 vật phẩm đấu giá. Cái tiếp theo, địa giai hạ phẩm kiếm kỹ, phân quang lực ảnh kiếm quyết ngọc giản một viên. Kiếm quyết này tu luyện đến đại thành, có thể phân hóa kiếm quang, thư thực tương sinh, uy lực tuyệt luân. Giá khởi đầu 5,000,000 linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì thanh âm cao. Địa giai kiếm kỹ. Trần Bình con ngươi co rụt lại. Địa giai kiếm kỹ, cái này tại bất luận cái gì tứ lưu tông môn trong tay, đều đủ để làm bảo vật chân phái. Nghĩ không ra, cái này Thái Hư môn phòng đấu giá lại trực tiếp đấu giá chân quý như thế bà bối. Trong chốc lát, đấu giá âm thanh liên tiếp, giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh đột phá 10 triệu, đồng thời tình thế không giảm. Cuối cùng, viên này kiếm quyết ngọc giản bị Trần Bình sắt vách bao xương khách nhân, lấy 19 triệu linh thạch giá trên trời lập đi. Trần Bình có chút tiếc nuối. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đấu giá tới, nhưng là hắn đã có địa giai kiếm trận. Tuân theo tham thị thâm đạo lý, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, đến phiên Trần Bình gửi bán đan dược. Phía dưới bán đấu giá là 1000 mai cực phẩm chân nguyên đan, đóng gói đấu giá, không giải rác bán ra. Này nhóm đan dược xuất từ cùng một vị luyện đan đại sư chi thủ, đan độc gần như không, dược lực tinh thuần dồi dào, quả thật trúc cơ kỳ tu sĩ tăng cao tu vi chi hàng cao cấp. Giá khởi đầu 200,000 linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì giới thiệu sơ lược sau, liền bắt đầu đấu giá. Trần Bình nhóm này cực phẩm chân nguyên đan, phẩm chất cực cao, số lượng lại lớn, lập tức đưa tới nhiều mặt tranh đoạt. Giá cả từ 200,000 một đường kéo lên, cuối cùng như ngừng lại 800,000 linh thạch, bị trước đại sảnh sắp xếp một vị mang theo mũ rộng bánh tu sĩ đập đến. Cái này nhóm đầu tiên đan dược thành công đánh ra, là Trần Bình mang đến bút thứ nhất khả quan ích lợi, cũng làm cho hắn đối với đến tiếp sau cao cấp hơn đan dược đấu giá tràn đầy chờ mong. Đằng sau, lại có một kiện vật phẩm đấu giá, đưa tới Trần Bình cao độ coi trọng. Thị nữ nâng cái trước ngọc bàn, trong mâm để đó 6 cái dùng linh mục điêu khắc tinh xảo hộp nhỏ. Người chủ trì theo thứ tự mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong 6 mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng như đồng tâm bẩn, mặt ngoài che kín tinh mịn hình dáng vảy rồng đường vân, toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm linh quả. Kỳ dị nhiệt lực, nương theo lấy nhàn nhạt nguyên khí, từ trên trái cây phát ra. Long tâm quả. 6 mai. Quả này chính là luyện chế kim đan cảnh chủ lưu tu luyện đan dược Long Nguyên Hóa Kim Đan chủ dược một trong. Nó giá trị, chắc hẳn các vị đang ngồi, so lão phu rõ ràng hơn. 6 mai cùng một chỗ đấu giá, giá khởi đầu 300,000 linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì thanh âm mang theo kích động tính. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ. Long tâm quả. Quả này tên là tim rồng, truyền thuyết là bởi vì kỳ hình thái cùng khí tức đối với chân long, giao long các loại long tộc huyết mạch yêu thú có cực mạnh lực hấp dẫn. Nhưng để nó chân quý như thế, cũng không phải là vẹn vẹn nơi này. Khan hiếm, cực kỳ khan hiếm. Long tâm quả là luyện chế Long Nguyên Hóa Kim Đan không thể thiếu chủ dược. Mà Long Nguyên Hóa Kim Đan chính là kim đan tu sĩ dùng để tăng cao tu vi chủ lưu phụ trợ đan dược. Nhắc tới cũng lộ ra cổ quái, luyện khí, trúc cơ, tử phụ ba cảnh giới này đều có tương đối phổ biến lại giá cả không tính quá không hợp thói thường phụ trợ tu luyện đan dược. Chỉ khi nào bước vào kim đan cảnh, tình huống liền đổi chuyển thẳng xuống dưới. Thích hợp kim đan tu sĩ phục dụng phụ trợ đan dược, xác thực tồn tại, nhưng nó giá cao chót vót đến ngay cả rất nhiều kim đan tu sĩ đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Một viên bình thường nhất Long Nguyên Hóa Kim Đan, giá thị trường thường thường tại 100,000 linh thạch hạ phẩm trở lên, là tử phủ kỳ chủ lưu đan dược tử nguyên đan giá cả gấp trăm lần không chỉ. Cái này còn bèn bèn dùng cho thường ngày tu luyện đan dược, nếu là những cái kia có thể tăng lên tư chất, phụ trợ đột phá bình cảnh chân quý đan dược, giá cả càng là con số trên trời. Bởi vậy, đối với đại đa số kim đan tu sĩ mà nói, bọn hắn vất vả tranh thủ linh thạch, thường thường chỉ đủ dùng để mua sắm duy trì tự thân bình thường tu luyện cần thiết đan dược, liền đã dốc hết toàn lực, khó có quá nhiều còn lại. Cái này cũng trực tiếp đưa đến long tâm quả loại này mấu chốt tài liệu luyện đan giá cả, trường kỳ giá cao không hạn. Tại Trần Bình xem ra, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, trừ kim đan tu sĩ đối với đan dược nhu cầu số lượng xác thực càng lớn bên ngoài, chủ yếu vẫn là hai điểm. Thứ nhất, long tâm quả cây sinh trưởng chu kỳ dáng dấp làm người tuyệt vọng. Từ mầm non đến lần đầu nở hoa kết trái, cần dòng dã 5000 năm. Mà trái cây từ kết thành đến hoàn toàn chín muồi, lại cần ngàn năm thời gian. Như vậy dài dằng dặc chu kỳ, đã chú định nó sản lượng cực kỳ có hạn. Thứ hai, mà có thể luyện chế long nguyên hóa kim đan tứ giai luyện đan sư, số lượng quá mức thưa thớt. Luyện chế đan này, chí ít cần đạt tới tứ giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Giống Thanh Vân Tông dạng này tứ lưu tông môn, thậm chí ngay cả một vị tứ giai luyện đan sư đều không có. Cao giai luyện đan sư khan hiếm, tiến một bước đẩy cao thành đan chi phí cùng giá cả. Đương nhiên, đối với có được ngọc bội không gian Trần Bình mà nói, mua sắm long tâm quả loại này linh dược, trên bản chất chính là một loại nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ cần gặp được, chỉ cần giá cả không phải không hợp thói thường đến không thể nào tiếp thu được, mua lại chuẩn không sai. Dù sao, người khác không có hắn dạng này nội tình, không cách nào nhanh chóng bồi dưỡng linh dược. Chương 532, Tử Kim Đan Phương chương 532, Tử Kim Đan Phương 6 mai long tâm quả xuất hiện, lập tức đưa tới hội đấu giá một cái tiểu cao triệu, đấu giá âm thanh liên tiếp. Giá cả rất nhanh đột phá 500. Không không không, cũng hướng mấy triệu rào bước tiến lên. Trần Bình nhắm ngay thời cơ, tại giá cả đạt tới 900. Không 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 lúc, trực tiếp báo ra 1 triệu giá cả. Cái giá tiền này để trong chàng tăng giá tình thế vì đó mà ngừng lại. Cuối cùng, lại không người ra giá, Trần Bình lấy 1 triệu linh thạch giá cả, thành công đem 6 mai long tâm quả bỏ vào trong túi. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là sảng khoái, vật này xác thực có thể nộ nhưng không thể cầu, lần hội đấu giá này tới quá đáng giá. Vừa đem long tâm quả bằng chứng cất kỹ, sau đó trình lên một kiện vật phẩm đấu giá, để Trần Bình hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút mấy phần. Trên đài đấu giá để đặt, cũng không phải là vật thật, mà là một viên tản ra khí tức cổ lão ngọc giản màu xanh. Người chủ trì thanh âm mang theo vài phần nghiêm túc. Sau đó bán đấu giá là một tấm đan phương, tam giai cực phẩm phụ trợ tu luyện đan dược, Tử Kim đan hoàn chỉnh đan phương. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, nhất là những cái kia rõ ràng là luyện đan sư hoặc là đại biểu tông môn đến đây mua sắm tu sĩ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu, căn cứ ta phòng đấu giá đại sư xem xét, này Tử Kim đan dược hiệu viễn siêu cùng giai Tử Nguyên đan, cụ thể khảo thí cho thấy nó dược tính ước là Tử Nguyên đan gấp 3 có thừa. Quả thật tử phụ tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện linh đan. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá luyện chế đan này cần thiết dược liệu cũng cực kỳ chân quý, nhất là xem như chủ dược một trong thiên nhiên chu quả càng là khó gặp thiên địa linh quý. Đan phương này giá khởi đầu 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Trần Bính nghe được Tử Kim đan 3 chữ lúc, trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Thân là tam giai luyện đan sư, hắn tự nhiên biết rõ chu quả là luyện chế Tử Kim đan chân quý chủ dược, cũng biết Tử Kim đan tồn tại, biết được nó dược hiệu viễn siêu Tử Nguyên đan. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có thể dễ dàng như vậy tiếp xúc đến nó hoàn chỉnh đan phương. Cái này Tử Kim đan phương, nó giá trị tại phía xa thiên nhiên chu quả phía trên. Không có đan phương, mặc dù có chu quả cũng là vô dụng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, có thể tại cuộc bán đấu giá này bên trên, gặp được Tử Kim đan phương đấu giá. Chuyến này treo trên bầu trời phường chi hành, thật sự là quá đáng giá. Trần Bình thậm chí có loại ảo giác, cái này Tử Kim đan phương chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn cơ duyên. Dù sao, hắn ngọc bội trong không gian, thế nhưng là có nguyên một phiến thiên nhiên chu quả rừng cây. Hiện trường tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt đấu giá chiều dâng. Nguyên bản 1 triệu linh thạch giá quy định, cơ hội là trong chớp mắt liền bị đột phá, giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh đạt đến 3 triệu, 4 triệu. Đồng thời không có chút nào ngừng dấu hiệu, vọt thẳng phá 5 triệu cửa ải lớn, đạt đến 5,2 triệu, tăng giá tần suất mới hơi chậm lại một chút, nhưng vẫn tại vững bước lên cao. Trần Bình thấy thế, biết không thể đợi thêm. Hắn trực tiếp thông qua báo giá pháp khí, thâu nhập một con số. Người chủ trì la lớn: "Chữ thiên số 7 bao xương khách quý, ra giá 6 triệu linh thạch hạ phẩm." Cái giá tiền này, như là một chậu nước lạnh, hới lên rất nhiều còn tại cắn răng tăng giá tu sĩ trên đầu. Hiện trường lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. 6 triệu linh thạch, mua sắm một tấm đan phương, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều lòng người danh giới cuối cùng cùng tài lực cực hạn. Ngay tại người chủ trì chuẩn bị bắt đầu đến ngược lúc, phía dưới phổ thông ngồi vào bên trong. Một tên người mặc áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ nam tử trung niên đống nhiên đứng lên. Thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cường ngạnh. "Chư vị, tại hạ Tam Nguyên môn trưởng lão Triệu Càn, nay Tử Kim đan phương đối với ta Tam Nguyên môn cực kỳ trọng yếu. Còn xin các vị bằng hữu có thể cho ở kế tiếp chút tình mọn, đem đan phương này để cùng ta Tam Nguyên môn, ta Tam Nguyên môn trên dưới, nhất định ghi khắc phần nhân tình này." Hắn lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có mấy cái dục dịch chuẩn bị lần nữa tăng giá tu sĩ, lập tức hành quân lặng lẽ, buông xuống ở trong tay bảng báo giá. Toàn bộ phòng bán đấu giá trở nên lặng ngắt như tờ. Tam Nguyên môn tên tuổi, hiển nhiên cực kỳ phân lượng, đủ để cho ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ cùng thế lực sinh ra lòng kiêng kỵ, không muốn vì thế đắc tội một cái cường đại tông môn. Tự xưng Triệu Càn nam tử trung niên, thấy không có người lên tiếng nữa đấu giá, mặt hướng người chủ trì, trầm giọng nói: "Nếu không người tăng giá nữa, vậy cái này đan phương, liền do ta Tam Nguyên môn lấy 601 vạn linh thạch mua hàng." hắn tựa hồ là ăn chắc không người dám sẽ cùng hắn tranh đoạt, chỉ tăng thêm thấp nhất 10.000 linh thạch. Người chủ trì tựa hồ cũng có chút khó xử, ánh mắt đảo qua lầu 2 những cái kia bao sương, dựa theo quy định, hắn cần bắt đầu đếm ngược. Đúng lúc này, Trần Bình bên ngoài giáp báo giá tinh thạch lần nữa sáng lên. Người chủ trì mừng rỡ, cao giọng nói: "Chữ thiên số 7 bao sương khách quý, ra giá 6.1 triệu linh thạch hạ phẩm." Hoa! Toàn trường một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung đến Trần Bình chỗ chữ thiên số 7 bao sương. Mặc dù không nhìn thấy người ở bên trong, nhưng mọi người trong mắt đều tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ, thậm chí là một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lại có người dám công nhiên nghịch tam nguyên môn mặt mũi. Triệu Càn thân thể đột nhiên cứng đờ, đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình bao sương phương hướng. Cứ việc có cấm chế cách trở, Trần Bình y nguyên có thể cảm nhận được trong ánh mắt kia ẩn chứa kinh ngạc phẫn nộ cùng một dòng sát ý lạnh lẽo. Triệu Càn thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận, xuyên thấu qua cấm chế truyền đến, quanh quẩn trong đại sảnh. Chữ thiên số 7 đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là không nghe thấy ta vừa rồi lời nói, hay là không đem ta tam nguyên môn để vào mắt? Trần Bình trong lòng cười lạnh. Hội đấu giá, người trả giá cao được, thiên kinh địa nghĩa. Dùng tông môn bối cảnh tới dọa người, ý đồ lấy giá thấp ép mua, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Cái này tam nguyên môn, lúc trước hắn cũng không quá nhiều tiếp xúc, không biết kỳ cụ thể nền móng. Nhưng xem ở trận phản ứng của mọi người, hắn thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn Thái Hư môn quá nhiều. Thì tính sao? Trần Bình làm việc, nhưng cậu không thẹn với lương tâm, sao lại bởi vì người khác uy hiếp mà lùi bước? Huống chi là tại cái này công bằng đấu giá trong phòng đấu giá. Hắn cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ là xuyên thấu qua lưu ly bức tường, bình tĩnh nhìn phía dưới cái kia tức hồn hển Triệu Càn. Triệu Càn gặp trong dạng không phản ứng chút nào, cảm giác mình tính cả tông môn đều hứng chịu tới cực lớn miệt thị, tức giận đến toàn thân linh lực đều có chút ba động. Hắn nghiêm nghị nói: "Tốt, tốt, nếu các hạ không cho ta tam nguyên môn cái này chút tình mọn, vậy cũng đừng trách ta tam nguyên môn ngày sau không để ý tới đồng đạo tình nghĩa. Chúng ta đi." Nói xong, hắn hung hăng hất lên tay áo, mang theo bên cạnh mấy tên đồng dạng sắc mặt khó coi đồng môn, trực tiếp rời đi phòng bán đấu giá, ngay cả đến tiếp sau vật phẩm đấu giá cũng sẽ không tiếp tục chú ý người chủ trì thấy gió đợt tạm hơi thở, vội vàng dựa theo chương trình bắt đầu đến ngược, cuối cùng giải quyết dứt khoát, tử kim đan phương do trời chữ số 7 bao xương lấy 6.1 triệu linh thạch đập đến. Trải qua Triệu Càn như thế nháo trò, trong đấu giá hội tràn bầu không khí trở nên có chút cổ quái cùng kiềm chế. Không ít tu sĩ, nhất là những cái kia thực lực yếu kém tán tu cùng môn phái nhỏ đại biểu, bắt đầu vội vàng rời sân, hiển nhiên là sợ bị sắp khả năng phát sinh xung đột tác động đến, có thể là bị tam nguyên môn giận chó đánh mèo. Lục tục, hội đấu giá hiện trường nhân số, vậy mà thiếu đi gần một nửa. Còn lại, phần lớn là một chút tự cao thực lực hoặc bối cảnh hùng hậu, hoặc là việc không liên quan đến mình tu sĩ. Hội đấu giá còn đang tiếp tục, nhưng cạnh tranh nhiệt độ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Chương 533, Phù Tang thụ nhánh chương 533, Phù Tang thụ nhánh Trần Bình đối với tam nguyên môn trưởng lao Triệu Càn uy hiếp không ngần ngại chút nào. Trong lòng của hắn bình tĩnh. Bây giờ, hắn thực lực chân thật đủ để so sánh tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần kim đan tu sĩ không tự mình xuất thủ, hắn có tuyệt đối tự tin, không người có thể truy tung cũng bắt hắn. Cho nên, hắn hoàn toàn yên tâm, tiếp tục tham dự đến tiếp sau đấu giá. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, đến tiếp sau hiện ra vật phẩm đều là áp trục đồ vật, giá trị liên thành. Trên đài liên tục đấu giá vài kiện, vừa mới ra đời linh trí pháp bảo. Pháp bảo linh tính 10 phần, ánh sáng nội liễm, dẫn tới thế lực khắp nơi kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng giá sau cùng đều cao tới mấy trăm vạn linh thạch. Pháp bảo giá cả luôn luôn như vậy, chưa từng có thất qua. Nhiều khi, bước vào tử phụ cảnh giới tu sĩ, không thể không lui mà cầu thứ, đi chính mình tìm kiếm vật liệu, tìm luyện khí sư luyện khí. Cử động lần này mặc dù sẽ tiêu hao không ít thời gian, nhưng là ít nhất là tiết kiệm đại lượng linh thạch. Nếu như tự hành mua sắm pháp bảo lời nói, mấy trăm vạn linh thạch đối với bọn hắn tới nói, không cách nào tiếp nhận. Rất nhiều tử phụ tu sĩ, thậm chí cần thời gian mấy chục năm mới có thể đụng đủ khoản này linh thạch. Đương nhiên, đây là đối với thế lực nhỏ cùng tán tu tới nói. Đối với tài đại khí thô tông môn cỡ lớn cùng gia tộc mà nói, tu sĩ chỉ cần bước vào tử phủ, liền có thể thu hoạch được một kiện tông môn tặng cho pháp bảo. Có đôi khi, Trần Bình cũng không thể không thừa nhận, đặt vào tiên đồ, nhiều khi bối cảnh cùng thế lực cũng là tương đối quan trọng. Ngay sau đó, lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đưa lên đài cao. Vật này, trong nháy mắt hấp dẫn Trần Bình toàn bộ lực chú ý, đó là một cây ước chừng dài cỡ cánh tay nhánh cây, toàn thân hiện ra ám kim chi sắc. Trên nhánh cây sinh trưởng mấy mảnh hình thái kỳ lạ phiến lá cũng là màu vàng, nhưng trong mạch lạc phảng phất có dung kim lưu động. Ngay ngắn nhánh cây mặt ngoài hiện đầy các loại cổ quái đồ án, những đồ án này đã không phải tu sĩ thường dùng minh văn, cũng không phải trận pháp phù văn, đường cong cổ lão mà bặm mẹo, lộ ra một cô mênh mông khí tức. Người chủ trì háng giọng một cái, thanh âm vang dội giới thiệu đạo: "Các vị đạo hữu, sau đó món bảo vật này chính là luyện khí chí bảo, Phù Tang cổ thụ một đoạn nhánh cây." Dưới đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng kinh hô. Phù Tang cổ thụ, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ thần mục. Người chủ trì tiếp tục nói: "Mọi người đều biết, Phù Tang cổ thụ chính là viễn cổ chân linh kim ấu nghỉ lại chi một. Cây này trời sinh nhận chứa cường đại hỏa thuộc tính bản nguyên pháp tắc chi lực, là luyện chế hỏa hệ pháp bảo tốt nhất vật liệu. Dùng cái này thần mục nhánh cây làm chủ tài, dựa vào mặt khắc chân quý linh tài, xin mời luyện khí tông sư xuất thủ, luyện chế ra pháp khí, chí ít có 7 thành 5 chắc bước vào pháp bảo cực phẩm hàng ngũ." Lời nói này để mọi người dưới đài hô hấp đều trở nên thô trọng. Pháp bảo cực phẩm đã là khó được, càng mấu chốt chính là, như lấy vật này làm bản mệnh pháp bảo cơ tài, ngày đêm lấy tâm thần ôn dưỡng, phải chăng có một khả năng nhỏ nhoi dự dục ra trong truyền thuyết linh bảo? Ý nghĩ này như là giã hỏa, tại số ít thực lực hùng hậu tu sĩ trong lòng lan tràn. Trần Bình nghe được phù tang cổ thụ nhánh cây mấy chữ lúc, con người bỗng nhiên co vào. Cái này treo trên bầu trời phường phòng đấu giá đến tột cùng là lai lịch gì? Ngay cả loại này, chỉ tồn tại ở cổ tịch trong ghi chép thần vật mảnh vỡ cũng có thể lấy tới. Mặc dù trước mắt chỉ là một đoạn nhánh cây, nhưng nó đại biểu ý nghĩa cùng bản thân giá trị đã đầy đủ kinh người. Tu sĩ tầm thường, cuối cùng cả đời, chỉ sợ ngay cả nghe tên tuổi đều là một loại hy vọng xa vời. Phòng đấu giá này, sâu không lường được, tuyệt không phải Thái Hư môn cấp dưới sản nghiệp có khả năng bằng được. Còn có, cái này phù tang cổ thụ nhánh cây, hắn nhất định phải đem tới tay. Vật này đối với hắn mà nói, ý nghĩa viễn siêu bất kỳ người nào khác. Bằng vào ngọc bội trong không gian mảnh kia thần bí hắc thổ địa, hắn hoàn toàn có năng lực đem đoạn nhánh cây này đào tạo thành một gốc hoàn chỉnh, sống sờ sờ phù tang cổ thụ. Một gốc hoàn chỉnh, trong truyền thuyết viễn cổ thần thụ. Trần Bình bèn bèn suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tâm thần khuấy động. Trong cổ tịch thật có ghi chép, thành thụ phù tang cổ thụ, trừ là chân linh kim ô nơi ở bên ngoài, nó bản thân còn có thể câu thông kết nối mặt khác tiểu thế giới. Đối với cái này câu thông tiểu thế giới năng lực, Trần Bình mặc dù cầm thái độ hoài nghi, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất thật có thể câu thông tiểu thế giới đâu? Nếu quả thật có thể thành công, như vậy vô luận là đối với cá nhân hắn con đường, hay là đối với toàn bộ Thanh Sơn, Thanh Vân Tông mà nói, đều đem mang đến không cách nào lường được chỗ tốt to lớn. Toàn bộ Thanh Vân Tông đem cũng không tiếp tục khuyết thiếu thí luyện chi địa, tài nguyên tu luyện cũng đem liên tục không ngừng. Vật này, hắn tình thế bắt buộc. Phù tang cổ thụ nhánh cây, giá khởi đầu 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì thanh âm rơi xuống. Cái này giá khởi đầu, đối với một kiện có khả năng luyện chế ra pháp bảo cực phẩm vật liệu mà nói, xem như đúng quy đúng củ. Dù sao một kiện thành phẩm pháp bảo cực phẩm, giá cả bình thường tại ngàn vạn linh thạch tả hữu. Trong tràng lưu lại đều là đại tông môn, thế lực lớn đại biểu, ra giá không chút do dự. Giá cả cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá 10 triệu linh thạch cửa ải lớn. Đạt tới ngàn vạn linh thạch sau, ra giá thanh âm rõ ràng thưa thớt không ít. Nhánh cây sắt thực có rất lớn xác suất, luyện chế ra pháp bảo cực phẩm không giả, nhưng một kiện thành phẩm pháp bảo cực phẩm cũng liền tại ngàn vạn trên linh thạch bên dưới. Đi cược cái kia hư vô mở mịt thai nghén linh bảo cơ hội. Đôi này đại đa số người tới nói, phong hiểm quá cao, được không bù mất. Bởi vậy, đại bộ phận thế lực lựa chọn từ bỏ, chỉ còn lại có số ít mấy nhà còn tại ra giá, trong đó liền bao quát Tam Nguyên môn. Khi Tam Nguyên môn vị kia dẫn đầu trưởng lão đem giá cả mang lên 1120 vạn linh thạch lúc, trong tràng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tựa hồ không người lại nguyện ý theo vào. Trần Bình nhắm ngay thời cơ, thông qua báo giá pháp khí, thâu nhập một cái giá cả mới. Chữ thiên số 7 bao xương khách quý, ra giá 1150 vạn linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Lại là phòng khách kia. Tam Nguyên môn Triệu Cản trưởng lão, ánh mắt gắt gao tiếp cận chữ thiên số 7 bao xương phương hướng, ngực chập trùng, hiển nhiên nộ khí đã tích lũy đến đỉnh điểm. Hắn cắn răng, lần nữa tăng giá. 12 triệu. Chữ thiên số 7 bao xương, 1,25 công vạn. Trần Bình không chút do dự theo vào. Triệu Cản bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, không che giấu nữa trong thanh âm sát ý băng lãnh, hướng phía Trần Bình bao xương phương hướng nghiêm nghị nói: "Trong dạng đạo hữu, ngươi tự thân không sợ ta Tam Nguyên môn, chẳng lẽ liền không làm phía sau ngươi gia tộc, tông môn cân nhắc sao? Khuyên ngươi một câu, làm việc chớ có quá mức, nghĩ lại mà làm sao?" Trần Bình nghe vậy, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn trực tiếp mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua bao xương khuyết đại âm thanh trận pháp, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng bán đấu giá. Sàn bán đấu giá, người trả giá cao được. Ngươi như tài lực hùng hậu, cứ việc tăng giá chính là. Ở chỗ này đổ tranh đua miệng lưỡi, thực sự rất không thú vị. Hẳn là, ta nguyên môn đều là ngươi bực này sẽ chỉ cậy vào tông môn như thế, tự thân lại không quá mức bản lãnh vô năng bọn chuột nhắt. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trong lúc nhất thời, phòng bán đấu giá bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Trần Bình cái này sắc bén không gì sánh được, không lưu tình chút nào phản kích chấn nhất rồi. Cho dù là ở đây một chút đại gia tộc đại biểu, cũng đối Tam Nguyên môn kiên kỵ ba phần, không dám như vậy ở trước mặt mặt. Triệu Càn bị tức đến sắc mặt tái nhợt, quanh thân linh lực một cơn chấn động, làm bộ liền muốn tiếp tục tăng giá. Bên cạnh hắn một vị khác nhìn càng hơi trầm xuống hơn ổn trưởng lão đội vàng đưa tay đè xuống cánh tay của hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật đạo. Triệu sư minh, tỉnh táo. Chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Phía sau còn có đám kia thành tổ cực phẩm đan dược, đó mới là liên quan đến tông môn kế hoạch trăm năm quan trọng nhất. Có đám tài nguyên kia, ta Tam Nguyên môn mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều thiên tiêu, trăm năm về sau mới có cùng Thái Hư môn quyết tranh hơn thua bờ liếng. Quyết không thể ở đây vật bên trên hao phí quá nhiều linh thạch, xáo trộn kế hoạch. Triệu Càn ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, hung hăng chừng Trần Bình chỗ bao xương một chút, từ trong cổ họng gạt ra một tiếng trùng điệp hư lạnh, cuối cùng vẫn cưỡng chế sôi trào lửa giận, không tiếp tục dơ bảng. Người chủ trì thấy thế, vội vàng dựa theo chương trình bắt đầu đếm ngược, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Chúc mừng chữ thiên số 7 bao xương khách quý, lấy 1,250 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, thành công đập đến cái này đoạn phù tang cổ thụ nhánh cây. Chương 534, lượt thi trừng phạt nhỏ chương 534, lượt thi trừng phạt nhỏ thành công đập xuống phù tang thụ nhánh sau, đến tiếp sau xuất hiện mấy món vật phẩm đấu giá mặc dù cũng chân quý dị thường, nhưng đã dẫn không dậy nổi Trần Bình hứng thú. Sự chú ý của hắn đặt ở càng phía sau. Rất nhanh, hội đấu giá tiến nhập sau cùng hồi cuối, đến ngược thứ 6 kiện vật đấu giá bị chỉnh trọng mời ra. Người chủ trì cất cao giọng điệu, giới thiệu nói: "Sau đó, là bổn trang hội đấu giá lại một kiện trọng lượng cấp bảo vật, cực phẩm Tử Nguyên đan, tổng cộng 2000 mai, đóng gói đấu giá." Toàn bộ phòng đấu giá phản phất bị đầu nhập vào một tảng đá lớn bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận đan vào một chỗ, hình thành to lớn tiếng gầm. Ai cũng biết cực phẩm đan dược chân quý cùng hiếm thấy. Cho dù là kinh nghiệm rất phong phú, kỹ nghệ cao siêu nhất luyện đan tông sư, cũng vô pháp cam đoan mỗi lô đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, thường thường 10 lô có thể ra một viên, đã thuộc không dễ. Mà tam giai cực phẩm tử nguyên đan, làm tử phụ tu sĩ tăng cao tu vi chủ lưu đan dược, nó giá trị càng là viễn siêu phổ thông phẩm chất. Bình thường, một viên hạ phẩm tử nguyên đan giá thị trường tại 1000 linh thạch tả hữu, mà một viên cực phẩm tử nguyên đan, giá cả thường thường tới gần thậm chí vượt qua 10.000 linh thạch, đồng thời quanh năm ở vào có tiền mà không mua được trạng thái, một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị trong các đại thế lực bộ tiêu hóa hoặc giá cao tranh mua. Bây giờ, phòng đấu giá vậy mà duy nhất một lần lấy ra 2000 mai. Đây là một cái đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng số lượng. Nếu có tông môn nào có thể đem nhóm này đan dược toàn bộ ăn, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, lợi dụng nhóm này đan dược, đại lượng bồi dưỡng được một nhóm tử phụ trung hậu kỳ cao thủ. Tử phụ hậu kỳ tu sĩ chiến lực, xa không phải tử phụ sơ kỳ nhưng so sánh. Ý vị này, cái này 2000 mai cực phẩm tử nguyên đan, có được cải biến một cái tông môn trung tầng chiến lực kết cấu, thậm chí ảnh hưởng tương lai thế lực cách cục tiềm lực. Bực này cơ duyên, ai chịu bỏ lỡ? 2000 mai cực phẩm tử nguyên đan, đóng gói giá quy định 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Người chủ trì thoại âm rơi xuống, đấu giá chiều dâng trong nháy mắt nhấc lên. Giá cả như là ngựa hoang mất cương, một đường tiêu thăng, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền đột phá 15 triệu, ngay sau đó lại xông lên 18 triệu linh thạch. Khi giá cả đạt tới 20 triệu linh thạch lúc, xu hướng tăng hơi chậm. Đúng lúc này, ta nguyên môn Triệu Cản trưởng lão lần nữa đứng lên, hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các vị đạo hữu, lão phu chính là ta nguyên môn Triệu Cản. Nhóm này tự nguyên đan, đối với tông môn ta bồi dưỡng người chậm tiến cực kỳ trọng yếu, mong rằng các vị có thể cho lão phu một bộ mặt, đem này nhóm đan dược để cùng ta tam nguyên môn, ta tam nguyên môn tất có hậu báo. Hắn lời nói này nói xong, hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản còn có mấy cái chuẩn bị tiếp tục ra giá thế lực đại biểu, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông xuống ở trong tay bảng báo giá. Hiển nhiên, ai cũng không nguyện ý vì một nhóm đan dược triệt để đắc tội như mặt trời ban trưa tam nguyên môn, nhất là cái này Triệu Cản. Nghe nói là tam nguyên môn trưởng môn bên người hồng nhân, nếu như đắc tội hắn, hậu quả khó mà lường được. Triệu Cản thấy không có người lên tiếng nữa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tân sắc, chuyển hướng người chủ trì, trầm giọng nói: "Nếu không người tăng giá nữa, vậy cái này nhóm tử nguyên đan, liền do ta tam nguyên môn lấy 2.010 vạn linh thạch mua hàng." Hắn chỉ tăng thêm mức độ thấp nhất 100.000 linh thạch, hiển nhiên là ăn chắc không người dám lại cạnh tranh. Trong dạng, Trần Bình sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Thiên sát tam nguyên môn, thật sự là quá vô sỉ. Vậy mà lại một lần công nhiên lấy thế để người, ý đồ giá thấp ép mua. Nhất là, nhóm này đan dược đúng là hắn bản nhân bị thác bán đấu giá. Loại cảm giác này càng làm cho hắn bị đè nén không gì sánh được, phản phất đồ vật của mình bị nhân sinh sinh cướp đi. Ngay tại người chủ trì chuẩn bị đến ngược thời khắc, Trần Bình không chút do dự nhân xuống báo giá pháp khí. Chữ thiên số 7 bao xương khách quý, ra giá 2.050 vạn hạ phẩm linh thạch. Người chủ trì thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ. Hoa. Toàn trường lần nữa xôn xao. Ánh mắt mọi người lại một lần tập trung đến chữ thiên số 7 bao xương. Người này vậy mà lại một lần công khai khiêu chiến tam nguyên môn, mà lại là tại tam nguyên môn minh xác biểu thị nhất định phải được tình huống dưới. Triệu Càn trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa làm căm giận ngút trời. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Trần Bình bao xương, trong mắt sát cơ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra báo giá: 21 triệu. Chữ thiên số 7, 2.150 vạn. Trần Bình theo sát: 22 triệu. 2.250 vạn. Hai người ngươi tới ta đi, giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền đột phá 25 triệu linh thạch cửa ải lớn. Khi Trần Bình lần nữa đem giá cả mang lên 25 triệu lúc, Triệu Càn cơ hồ là gào thét báo ra 25.5 triệu. Lần này Trần Bình không tiếp tục theo vào. Cái giá tiền này đã viễn siêu tâm lý của hắn mong muốn, để tam nguyên môn thêm ra gần ngàn vạn linh thạch, đầy đủ. Triệu Càn gặp Trần Bình chỗ bao xương cuối cùng thì không có động tĩnh, một mực kìm nén lửa giận cùng trước đó bị nhục nhã ác khí tựa hồ tìm được chỗ tháo nước. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía bao xương phương hướng rêu cợt nói: "Làm sao? Không thêm? Mới vừa rồi không phải phách lối rất sao? Lão phu còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu tài lực, dám cùng ta tam nguyên môn phân cao thấp. Nguyên lai cũng bất quá là cái tôm kép nhãi nhép, chỉ có bề ngoài. Vừa rồi từ bỏ phụ tang thụ nhánh, bất quá là chiến lược lấy hay bỏ, thật sự cho rằng ta tam nguyên môn sợ ngươi sao?" Chương 535, ước vạn linh thạch. Chương 535, ước vạn linh thạch. Trần Bình tại trong dạng, mặt không biểu tình. Trên thực tế, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Lần hội đấu giá này tới thật sự là quá đáng giá. Không chỉ có chụp tới chính mình cần thiết long tâm quả, Tử Kim đan phương cùng phụ tang thụ nhánh, còn tiện thể đem chính mình đan dược vỗ ra viễn siêu dự liệu giá trên trời. Không chỉ như vậy, càng là nhìn vừa ra tam nguyên môn tự biên tự diễn cho hề, thật sự là có lời. Có cơ hội, loại đấu giá hội này lần sau thật đúng là có thể lại đến. Bảo bối thường xuyên có, thằng hề khó tìm a. Ngay sau đó, hội đấu giá lại đẩy ra Trần Bình ủy thác bán đấu giá hai loại khác cực phẩm đan dược. Đầu tiên là 500 mai cực phẩm dưỡng hồn đan. Lần đấu giá này đi khai thác càng thêm linh hoạt sách lược, đem 500 viên đan dược chia 5 tổ, mỗi tổ 100 mai tiến hành đấu giá. Những tông môn thế lực khác tham dự cạnh tranh lúc, Trần Bình chỉ là tượng trưng hơi cố tình đấu giá, cũng không chân chính tranh đoạt. Nhưng mà, một khi ta nguyên môn xuất thủ, nhất định phải được lúc, Trần Bình liền không khách khí chút nào bắt đầu cố tình nâng giá, mỗi lần đều cắn chặt, đem giá cả đẩy hướng cái này đến cái khác chút cao. Bị lửa giận và háo thắng tâm choáng váng đầu óc tam nguyên môn đại biểu, hoàn toàn lâm vào Trần Bình tiết tấu, mỗi lần đều tại cao hơn nhiều giá thị trường giá vị mới miễn cưỡng đập xuống. bọn hắn không hề hay biết chính mình bị thiệt lớn, ngược lại cảm thấy đè ép Trần Bình một đầu, ra ác khí. Bởi vậy, mỗi thành công đập xuống một tổ đan dược, Triệu Càn đều sẽ nhịn không được mở miệng giễu pha, chào phúng Trần Bình vài câu, ngôn ngữ một lần so một lần chua ngoa. 500 mai cực phẩm dưỡng hồn đan, dựa theo giá thị trường, ước chừng giá trị 50 triệu linh thạch tả hữu. Tại Trần Bình lần này tinh chuẩn vận hành bên dưới, cuối cùng chu toàn giao giá vậy mà đạt đến kinh người 65 triệu linh thạch. Thêm ra tới 15 triệu, cơ bản đều là do Tam Nguyên môn cống hiến. Cuối cùng áp chụp đăng tràng là 500 mai cực phẩm Long Nha đan. Đan này công hiệu chủ yếu ở chỗ phụ trợ tu sĩ đột phá tử phủ cảnh giới, cũng có thể gia tăng lĩnh ngộ Long hệ thần thông sát suất. Ngoài ra, còn có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tu sĩ nhục thân, thể phách. Cho nên, đối với tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ chân quý bảo bối. Đương nhiên, phổ thông Long Nha đan giá cả bình thường, ước chừng tại 20.000 linh thạch một viên. Giá cả không sai, nhưng là viễn đạt không đến chân quý trình độ. Nhưng là, một khi là cực phẩm Long Nha đan lời nói, liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Cực phẩm Long Nha đan, bởi vì nó đan độc cực ít, có thể cho tu sĩ tại đột phá trước đại lượng phục dụng, góp nhặt càng nhiều Long Nguyên chi khí, từ đó tăng lên cực lớn đột phá xác suất thành công cùng thần thông lĩnh ngộ tỷ lệ. Bởi vậy nó giá trị viễn siêu phổ thông Long Nha đan, giá thị trường bình thường tại 100.000 đến 150.000 linh thạch một viên ở giữa, có khi thậm chí cao hơn. Cái này 500 mai cực phẩm Long Nha đan, đồng dạng bị chia làm 5 tổ, mỗi tổ 100 mai tiến hành đấu giá. Để Trần Bình có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy nằm trong dự liệu chính là Tam Nguyên môn lần nữa gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Xem ra bọn hắn đối với có thể tăng lên tông môn tương lai đệ tử hạch tâm tiềm lực tài nguyên, là bỏ hết cả tiền vốn cũng muốn cầm tới. Trần Bình tự nhiên là thích nghe ngóng, không chút do dự lần nữa lập lại chiêu cũ, cho Tam Nguyên môn gài bẫy. Hắn tinh chuẩn mà nắm chặt lấy tăng giá biên độ cùng tiết tấu, cũng không để Tam Nguyên môn tùy tiện đắc thủ, lại luôn luôn tại một cái nhìn như sắp vượt qua đối phương tâm lý ranh giới cuối cùng bị trí bất đắc dĩ từ bỏ, đầy đủ treo chọc lấy đối phương thần kinh. Tam Nguyên môn tại Triệu Càn dẫn đầu xuống, tựa hồ cũng cùng Trần Bình mão lên đỉnh, mỗi một lần đấu giá đều mang một cô nhất định phải vượt trên đối phương chơi liều. Cứ như vậy một vòng lại một vòng đấu giá xuống tới, năm tổ tổng cộng 500 mai cực phẩm Long Nha đan, cuối cùng chu toàn giao giá, vậy mà đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối số lượng, 90 triệu linh thạch hạ phẩm. Bình quân xuống tới, mỗi một mai cực phẩm Long Nha đan giá cả cao tới 180.000 linh thạch. Cái số này, ngay cả kẻ đầu têu Trần Bình chính mình nghe được lúc, khóe miệng cũng nhịn không được có chút dương lên, thể xác tinh thần cảm thấy một trận trước nay chưa có vui vẻ. Cái này Tam Nguyên môn, phách lối là khoa trương điểm, nhưng đúng là tài đại khí thô khẳng khái mở hầu bao tốt tông môn a. Trần Bình thậm chí đối bọn hắn sinh ra một chút kính nể chi ý. Trần Bình ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút lần này bán đấu giá ích lợi. Hắn ủy thác bán đấu giá nhị giai đan dược, bao quát chân nguyên đan, huyền nguyên đan cùng đoạt nguyên đan tất cả 1.000 mai, phân biệt vô ra 800.000, 2,3 triệu cùng 690 vạn linh thạch, cộng lại vừa vặn 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Tam giai đan dược, cực phẩm tử nguyên đan 2.000 mai đập đến 25,5 triệu, cực phẩm dưỡng hồn đan 500 mai đập đến 65 triệu, cực phẩm long nha đan 500 mai đập đến 90 triệu. Cái này ba loại cộng lại tổng cộng 100,8,050 vạn hạ phẩm linh thạch. Tất cả đan dược kích lợi tổng cộng là 100,9,050 vạn hạ phẩm linh thạch. Dựa theo phòng đấu giá quý củ, cần thanh toán một làm tiền thuê, tức 1,9,05 triệu tiên linh thạch. Như vậy cuối cùng tới tay linh thạch tướng là 100,8,859 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm. Mà hắn lần này mua sắm vật phẩm tốn hao phân biệt là tứ giai thăng linh trận 82 vạn, thử kim đan phương 6,1 triệu, long tâm quả 1 triệu, phù tang thụ nhánh 1,250 vạn. Vài hạng này cộng lại, tổng cộng 2,042 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy tính ra, lần này hội đấu giá chi hành, hắn chỉ toàn ích lợi ước là 100,6817 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm. Đây là một cái đủ để cho kim đan tu sĩ cũng vì đó điên cuồng khổng lồ số lượng. Dùng để thăng cấp ngọc bội không gian, tuyệt đối là dư xài. Hội đấu giá cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, là một tấm cuốn lại phong cách cổ xưa bức tranh. Người chủ trì giới thiệu, đồ này tên là Thiên Tâm bức tranh, chính là một kiện cực kỳ không gian đặc thù loại pháp bảo. Trong bức tranh tự thành một phương tiểu thiên địa, đã nhưng làm phụ trợ tu luyện, bồi dưỡng linh dược động thiên pháp bảo sử dụng, cũng có thể làm đối địch vây giết loại pháp bảo cực phẩm. Nghe đồn, đồ này là thời kỳ thượng của một vị nào đó đại năng bắt chước tiên địa kỳ bảo thương nguyên đồ luyện chế mà thành hàng gái. Đồ này giá khởi đầu cao tới 25 triệu linh thạch hạ phẩm. Trần Bình đối với cái này hình cảm thấy hứng thú, dù sao kỳ công có thể cùng hắn ngọc bội không gian giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, vật này nhất định không có duyên với hắn. Cạnh tranh ngay từ đầu, giá cả liền một đường điên cuồng kéo lên, cấp tốc đột phá 50 triệu linh thạch, đồng thời không có chút nào ngừng dấu hiệu. Nếu như hắn cắn răng tham dự cạnh tranh, thế tất sẽ hao hết vừa mới tới tay kết xù linh thạch, từ đó ảnh hưởng ngọc bội không gian thăng cấp kế hoạch. Cuối cùng, tấm này Thiên Tâm bức tranh giá cả dừng lại tại 73 triệu linh thạch, bị một mực yên lặng không lên tiếng Thái Hư môn trưởng lao đập xuống. Trần Bình lúc này mới ý thức tới, Thái Hư môn cũng tham dự lần này đấu giá, trước đó một mực án binh bất động, chỉ sợ mục tiêu chính là bức họa này. Đến tận đây, toàn bộ hội đấu giá viên mãn kết thúc. Chương 536, ta nguyên bố trí mai phục. Chương 536, ta nguyên bố trí mai phục. Trần Bình thông qua trong dạng thông đạo đặc thủ, bí mật cùng phòng đấu giá tiến hành giao tiếp. Hắn thanh toán xong mua sắm vật phẩm cần thiết linh thạch, cũng đem đấu giá đoạt được khấu trừ tiền thuê cùng tốn hao sau, yêu cầu phòng đấu giá đem hơn 160 triệu linh thạch số nguyên bộ phận, toàn bộ hối đoái thành tiện cho mang theo cùng ngọc bội hấp thu linh thạch thượng phẩm. Cầm tới chưa kết sủ linh thạch cùng chỗ đập vật phẩm túi chứa vật sau, Trần Bình không có chút nào dừng lại, lập tức rời đi phòng đấu giá. Trở lại thuê đạo phủ, Trần Bình khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, cũng không lập tức kiểm kê thu hoạch, mà là yên lặng vận chuyển công pháp, điều chỉnh tự thân trạng thái đến đỉnh phong. Tâm hắn biết rõ ràng, lần này hội đấu giá đầu ngọn gió xuất tận, nhất là triệt để đắc tội Tam Nguyên môn, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định phải làm tốt ứng đối hết thể biến cố chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, ngoài động phủ cấm chế chuyển đến ba động. Trần Bình thần thức quét qua, phát hiện người tới chính là Lệnh Hồ Thiên. Hắn nhíu mày, mở ra động phủ cửa đá. Lệnh Hồ Thiên đi đến, sắc mặt vẫn như cũ mang theo một tia vùng đi không được u buồn. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói hay là cùng lần trước lời tương tự. Trần Minh, hội đấu giá đã kết thúc, nơi đây đã thành nơi thị phi. Ta nguyên môn thế lớn, có thủ tất báo, đạo hữu hay là mau rời khỏi Huyền Không Phường, tốt nhất rời xa mảnh này tông môn thế lực giao thoa khu vực, mới là thượng sách. Trần Bình nhìn xem Lệnh Hồ Thiên, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hắn cùng Lệnh Hồ Thiên mèo nước gặp nhau rất ít, đối phương vì sao lại nhiều lần đến đây cảnh báo, lại tựa hồ không cầu hồi báo. Cái này không phù hợp lẽ thường. Trầm ngâm một lát, Trần Bình hay là quyết định trực tiếp hỏi ra trong lòng hoang mang. Lệnh Hồ đạo hữu, Trần Mỗ trong lòng có hỏi một chút, không biết có nên nói hay không. Lệnh Hồ Thiên nghe xong, nhẹ gật đầu. Trần Bình tiếp tục nói, người ta quen biết không lâu, đạo hữu vì sao nhiều lần tương trợ? Trần Mỗ thực sự không hiểu. Lệnh Hồ Thiên nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng phức tạp cười khổ. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trần Bình trên khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo một loại khó nói nên lời hồi ức cùng xấu não. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, Trần đạo hữu không cần lo nghĩ, ta sở dĩ nhiều lần quấy rầy, chỉ vì đạo hữu dung mạo khí chất cùng ta cái kia sớm đã qua đời phụ thân giống nhau đến 7-8 phần. Lý do này để Trần Bình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lệnh Hồ Thiên tiếp tục thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo rất nhỏ nghẹn ngào. Gia phụ gia mẫu trước kia cũng là Thái Hư môn đệ tử, tại một lần tông môn tổ chức bí cảnh thăm dò trong nhiệm vụ, hai người bất hạnh song song lâm nạn, lưu lại ta lúc đó tuổi nhỏ, tại trong tông môn không chỗ nương tựa, gian nan cầu sinh, trong giọng nói của hắn lộ ra thật sâu tình liêu. Trần Bình nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Hắn nhớ tới mình tại Thanh Sơn phụ mẫu, mặc dù bọn hắn chịu không ít khổ, nhưng ít ra còn tại thế, đồng thời bị chính mình dẫn lên con đường. So sánh với Lệnh Hồ Thiên, chính mình đã là may mắn quá nhiều. Lệnh Hồ Thiên phần này bởi vì tướng mạo mà sinh ra gì tình cùng xích tử chi tâm, để hắn có chút cảm động, tăng thêm đối phương mấy lần trước nhắc nhở, Trần Bình do dự một chút, hay là quyết định điểm phá lúc trước hắn phát hiện. Trần Bình thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn xem Lệnh Hồ Thiên, trầm giọng nói: "Lệnh Hồ đạo hữu, đã ngươi lấy thành đối đãi, Trần Mỗ cũng có một lời bẩm báo. Ta xem đạo hữu thể nội, tựa hồ ẩn giấu một cố khí tức đặc thù, cố khí tức này cũng không phải là người lương thiện, càng giống là một loại tiêu ký, đem đạo hữu ngươi coi là một cái đặc thù đỉnh lô. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ có người ý đồ tại tương lai thời khắc nào đó, đưa ngươi luyện chế thành một viên nhân đan." Vượt quá Trần Bình dự kiến chính là, Lệnh Hồ Thiên nghe được lời nói này sau, trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ chấn kinh, sợ hãi hoặc là thần sắc tức giận, ngược lại dị thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mảy may ba động. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Trần Bình, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp khó hiểu. Trong động phủ lâm vào thời gian dài trầm mặc, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Thật lâu, Lệnh Hồ Thiên mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. "Ta biết." Trần Bình trong lòng đống nhiên siết chặt. "Biết." Hắn biết mình bị người xem như nhân đan đỉnh lô. Lệnh Hồ Thiên lời kế tiếp càng làm cho Trần Bình trong lòng rung mạnh. "Đây là ta tự nguyện." "Tự nguyện?" Trần Bình con ngươi hơi co lại. Nếu như đây là tự nguyện hành vi, như vậy sau lưng nó nguyên nhân gần như không nói mà dụ. Nếu không phải là vì báo đáp không cách nào hoàn lại thiên đại ân tình, chính là có một loại nào đó không thể không làm như vậy nỗi khổ tâm. Mà nhân đan chủ yếu tác dụng đơn giản hai loại, một là thọ nguyên sắp hết người diên thọ, hai là trị liệu một loại nào đó bản nguyên tính chất không cách nào thông thường chữa trị trọng thương. Vô luận loại nào đều mang ý nghĩa Lệnh Hồ Thiên đã sớm đem sinh tử của mình không để ý. Nếu Lệnh Hồ Thiên bản nhân đã có giác ngộ này, Trần Bình liền biết chính mình nói thêm nữa cũng vô ích. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn đường, đều có chính mình nhân quả. Hắn là một cái ngoại nhân, chạm đến là thôi liền có thể, can thiệp quá nhiều ngược lại không đẹp. Lệnh Hồ Thiên gặp Trần Bình không nói nữa, liền biết hắn đã minh bạch tâm ý của mình. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình một chút, tựa hồ muốn đem tấm này cùng hắn phụ thân tương tự khuôn mặt ghi nhớ trong lòng, sau đó chắp tay nói: "Trần đạo hữu, bảo trọng." Nói xong, liền quay người đi ra động phủ, ngự lên kiếm quang, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất ở phương xa chân trời. Trần Bình nhìn qua Lệnh Hồ Thiên rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Hắn không lại trì hoãn, cấp tốc thu thập xong trong động phủ hết thảy vết tích, làm phái tô thủ tục, chuẩn bị lập tức rời đi Huyền Không Phường. Nhưng mà, Trần Bình cũng không biết, Tam Nguyên Môn vì đối phó hắn, đã vận dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Tam Nguyên Môn làm có được Kim Đan tu sĩ trấn giữ đại tông môn, tại xung quanh khu vực thế lực cảnh lá đan chen có gỡ, nó lực ảnh hưởng đã có cùng uy tín lâu năm bá chủ Thái Hư môn địa vị ngang nhau xu thế. Nó khiếm khuyết chủ yếu là tại tử phủ tu sĩ số lượng cùng chất lượng bên trên hơi kém một chút. Lần này theo Triệu Càn đến đây tham gia hội đấu giá môn nhân bên trong, vừa lúc có một người đã thức tỉnh một môn hiếm thấy phụ trợ loại thần thông, xem bói. Để bảo đảm bạn vô nhất thất bắt giết Trần Bình, vị tu sĩ này không tiếc hao phí tự thân 20 năm tuổi thọ làm đại giá, cưỡng ép bói toán Trần Bình rời đi phòng đấu giá sau động tĩnh cùng khả năng rút lui lộ tuyến. Mặc dù thiên cơ hỗn độn, không cách nào chính xác khóa chặt, nhưng vẻ tượng vẫn như cũ cấp ra một chút mơ hồ chỉ dẫn cùng dự cảnh. Căn cứ những này chỉ dẫn, Tam Nguyên Môn cấp tốc hành động. Ngay tại Trần Bình còn tại trong động phủ cùng Lệnh Hồ Thiên nói chuyện với nhau thời điểm, Tam Nguyên Môn xếp vào tại Huyền Không Phường cực kỳ xung quanh khu vực thế lực đã lặng yên điều động. Vượt qua 10 tên Tam Nguyên Môn tử phụ tu sĩ, căn cứ quẻ tượng biểu hiện đại khái phương vị, sớm tại Trần Bình khả năng trải qua mấy cái rời đi phường thị chủ yếu giao lộ cùng vắng vẻ đường đi thiết hạ mai phục. Đây vẫn chỉ là tiên quân. Cùng lúc đó, ta nguyên môn đã thông qua đặc thù con đường, hướng tông môn bản bộ phát ra cấp bậc cao nhất thư cầu viện. Trong tin tức minh xác yêu cầu, thỉnh cầu điều động một vị kim đan lão tổ đến đây trợ giúp. Xem bói tu sĩ tại trả giá đắt sau, lấy được cảnh cáo rất rõ ràng, nếu không có kim đan tu sĩ tự mình xuất thủ chặn đường, mục tiêu thành công chạy trốn xác suất cao tới 9 thành. Mặc dù có kim đan tu sĩ xuất thủ, nó chạy trốn xác suất vẫn tồn tại như cũ một. Cao như vậy phong hiểm, không phải do ta nguyên môn không coi trọng, điều động kim đan lão tổ, thành tất nhiên lựa chọn. Trần Bình đối với cái này cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Hắn biết được chính mình đắc tội ta nguyên môn, cho nên, cho dù hắn ngụy trang rất tốt, cũng không thể không phòng. Thế giới tu tiên thần thông cổ quái rất, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Trần Bình thần thức cường đại, phạm vi viễn siêu phổ thông tử phủ đại viên mãn tu sĩ. Khi hắn lặng yên rời đi Huyền Không Phường phòng hộ đại trận phạm vi, bước vào ngoại giới hoang dã trong nháy mắt, liền lập tức đem thần thức như là vô hình như thủy ngân trải rộng ra, tra xét rõ ràng bốn phía. Rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại. Thần thức phản hồi về tới tin tức biểu hiện, tại hắn phía trước cùng cánh bên mấy cái phương hướng, khoảng cách phường thị trăm dặm đến mấy trăm dặm phạm vi bên trong, loan thoáng đều có linh lực ba động ẩn nút, giữa lẫn nhau tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ, tạo thành một tấm lỏng lẻo lưới bao vây. Nhiều như vậy tu sĩ đồng thời tại khác biệt phương vị ẩn nút, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Chương 537, tuyệt sát chi cục. Chương 537, tuyệt sát chi cục. Tử phủ thần thông, quả nhiên tiên biến bản hóa, huyền diệu khó lường. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng. Đối phương có thể đại khái dự phán hắn rời đi phương hướng cùng khu vực, tất nhiên là vận dụng một loại nào đó bói toán loại hoặc là truy tung loại thần thông. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ta nguyên môn tông môn bên kia phản ứng không có nhanh như vậy, phải tới chặn đường lực lượng bên trong, không có kim đan tu sĩ. Nếu là thật sự có kim đan tu sĩ trình diện, vậy hắn hôm nay muốn thoát thân, độ khó đem hiện lên dãy số nhân gia tăng, sinh cơ xa vời. Thân thức của hắn cẩn thận đảo qua mỗi một cái ẩn nút điểm, nhanh chóng phân tích thực lực của đối phương tối trí. Mạnh nhất tiên thiên chân nguyên ba động nơi phát ra, chính là cái kia ở trên đấu giá hội cùng hắn nhiều lần giao phong Triệu Cản, tu vi tại tử phụ tầng 7. Trừ cái đó ra, còn có 4 đạo linh lực ba động đạt đến tử phụ trung kỳ tiêu chuẩn, mặt khác bát đạo thì là tử phụ sơ kỳ. Cộng lại, hết thảy 13 tên tử phụ tu sĩ. Vì đối phó một mình hắn, ta nguyên môn vậy mà xuất động như vậy chiến trận, có thể thấy được nó sát tâm chi trọng, quyết tâm to lớn. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị, không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc thu liễm lại tự thân toàn bộ khí tức, đem biểu hiện sinh mệnh cùng tiên thiên chân nguyên ba động xuống tới thấp nhất, đồng thời vận dụng thần thức kỹ xảo, hình thành một tầng thật mỏng thần hồn tầng che đậy, bao trùm tại thân thể mặt ngoài, mức độ lớn nhất tránh cho bị đối phương thần thức dò xét đến. Hắn lựa chọn một đầu mai phục lực lượng tương đối yếu kém, nhưng khoảng cách Triệu Cản vị trí chỗ ở không tính quá xa con đường, chuẩn bị áp dụng chém đầu chiến thuật. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng, bằng vào tự thân cường đại ẩn nấp năng lực, lặng yên tiếp cận đối phương nhân vật trọng yếu, thử phủ hậu kỳ Triệu Cản. Sau đó, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phát động tập kích, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, lấy thủ đoạn mạnh nhất đánh cho trọng thương thậm chí đánh giết. Chỉ cần đánh rất cái này mạnh nhất người dẫn đầu, còn lại tử phủ trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên trận cước đại loạn, sĩ khí gặp khó, đến lúc đó hắn còn muốn phá vây, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Quyết định sau, Trần Bình không do dự nữa. Thân hình hắn khẽ động, dung nhập phía dưới rừng cây rậm rạp bên trong. Hắn không còn không trung phi hành, mà là dán chặt lấy mặt đất, mượn nhờ cổ thụ chọc trời cùng chập trùng địa hình nghiệm hộ, lấy một loại gần như kề sát đất trượt phương thức, hướng phía Triệu Cản vị trí ẩn nút, nhanh chóng lại lặng yên không một tiếng động tới gần. Trần Bình thần thức từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao tập trung, dò xét lấy phía trước hết thảy, đồng thời cực lực khống chế tự thân, không tiết lộ ra một tơ một hào chân nguyên ba động. 10000 trượng, 9000 trượng, 8000 trượng. Khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. Trần Bình nhịp tim bình ổn hữu lực, hô hấp gần như đình trệ, nhục thể cùng thần hồn đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, như một tên lão luyện thợ săn đang từng bước nhích lại gần mình con mồi. 7000 trượng, 5000 trượng, 3000 trượng. Hắn đã có thể xuyên thấu qua cây rừng khe hở, mơ hồ nhìn thấy nơi xa cái kia đứng tại trên một chỗ sườn núi nhỏ. 1000 trượng, 800 trượng, 500 trượng. Ngay tại lúc này, Trần Bình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đè nén khí tức như là núi lửa giống như ẩm vàng bộc phát. Hai tay đủ dương, sớm đã giam ở trong tay hai viên phong cách cổ xưa mũi kiếm, Tuyệt Yêu cùng Lục Yêu, phát ra một tiếng xé rách không khí bén nhọn hú gọi. Hai viên mũi kiếm hóa thành trắng nhận một kim hai đạo cực hạn quang mang, lấy siêu việt tốc độ tia chớp, bắn thẳng đến Triệu Cản mi tâm cùng đan điền hai đại yếu hại. Mũi kiếm tốc độ quá nhanh, cùng không khí kịch liệt ma sát, thậm chí tại mũi nhọn, tạo thành một vòng có thể thấy rõ ràng màu ngà sữa trạng thái xương mù kích đợt. Cùng lúc đó, Trần Bình phía sau một mực lưng đeo dưỡng kiếm hồ lô hơi chấn động một chút, miệng hồ lô thanh tử quang dâng trào. 108 thanh nguyên lôi phi kiếm như là ra tổ bảy ong, bắn ra. Những phi kiếm này trên không trung xẹt qua đặc thù quy tích, kiếm khí tung hoành xen lẫn, cơ hồ là trong nháy mắt, lợi dụng Triệu Cản làm trung tâm, bày ra một tòa bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi kiếm trận khổng lồ, 108 quy nguyên kiếm trận. Kiếm trận thành trong nháy mắt, vô số tinh mịn hồ quang điện màu bạc tại kiếm trận phạm vi bên trong nhảy vọt lấp lóe, tính hủy diệt kiếm khí tràn ngập ra, đem phạm vi bên trong có cây núi đá đều rào thành một biển. Cái này liên tiếp động tác, từ đột nhiên gây khó khăn đến kiếm trận bố thành, nhanh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường, có thể xưng Trần Bình giờ phút này có thể làm đến cực hạn. Hắn vững tin, cho dù là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tại như vậy đột như vậy tấn manh dưới đánh lén, cũng tuyệt khó toàn thân trở ra. Nhưng mà, ngay tại hai viên mũi kiếm sắp trúng mục tiêu Triệu Cản thân thể trước một sát na, dị biến nảy sinh. Nguyên bản nhìn như không có chút nào phòng bị, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia trước đó lưu lại tức giận Triệu Càn, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng dữ tợn, như kế được như ý cười lạnh. Hắn phảng phất sớm đã ngờ tới Trần Bình công kích, không tránh không né, chỉ là trong miệng khẽ nhả một chữ. Khải. Ông. Từng tiếng trầm thấp vụ vụ vang lên. Lấy Triệu Càn đứng sườn núi nhỏ làm trung tâm, bốn phía mặt đất bỗng nhiên sáng lên vô số đạo phức tạp phù văn. Phù văn trong nháy mắt kết nối liên miên, hình thành mấy tầng hơi mở, lóe ra các loại linh quang to lớn phòng ngự lồng ánh sáng. Bọn chúng như móc được bát, đem Triệu Càn cùng một mực bảo hộ ở trong đó. Xuy, xuy. Tuyệt yêu cùng Lục yêu hai viên mũi kiếm, mang theo cường hãn canh kim chi khí, hung hăng đụng vào tầng ngoài cùng trên lồng ánh sáng màu xanh. Lồng ánh sáng ba động kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, bị mũi kiếm đâm vào chừng nửa thước chi sâu, vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra. Nhưng mà, lồng ánh sáng này vậy mà không chỉ một tầng. Tại tầng thứ nhất lồng ánh sáng sắp phá thoái trong nháy mắt, tầng thứ hai màu vàng đất lồng ánh sáng kịp thời sáng lên, vững vàng ngăn trở thế đi đã kiệt hai viên mũi kiếm. Mũi kiếm khoảng cách Triệu Càn thân thể, chỉ có không đến ba thước khoảng cách, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Ha 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 ha. Triệu Càn nhìn xem gần trong gang tấc, bị màn sáng ngăn trở mũi kiếm, phát ra một trận đắc ý mà tùy tiện cười to. Hắn dù bận ung dung nâng lên tay, trong lòng bàn tay nâng to bằng một bàn tay, còn tại xoay chậm chậm thanh đồng la bàn. La bàn kim đồng hồ, chính gắt gao chỉ hướng Trần Bình vị trí. Tiểu bối, thật cho là ngươi điểm này ẩn nấp chi thuật, có thể man tiên quá hải sao? Triệu Càn tiếng cười im bặt mà dừng, ngữ khí tràn ngập niềm ai. Từ ngươi bước vào mảnh khu vực này bắt đầu, nhất cử nhất động của ngươi liền đã sớm bị ta cái này định tung quần khóa chặt. Vừa rồi lão phu cố ý bán cái sơ hở, bất quá là vì dẫn ngươi ngu xuẩn này vào trong, đến cái bắt rùa trong hũ. Hắn lời còn chưa dứt, trung quanh giữa rừng núi, trước đó những cái kia ẩn nút sóng linh khí trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Từng đạo chói mắt linh quang, từ khác nhau phương vị phóng lên tận trời, trên không trung cấp tốc xen lẫn, phát họa ra càng nhiều khổng lồ mà phức tạp trận pháp phù văn. Những phù văn này tổ hợp biến ảo, hình thành đạo đạo tản ra khí tức bén nhọn tính công kích trận pháp. Có ngưng tụ ra to lớn hỏa diễm trường thương liệt diễm trận, có triệu hồi ra đẩy trời băng truy phong bạo huyền băng trận, có diễn sinh ra vô số kiếm khí màu vàng quang kiếm trận. Chọn 17, tám tòa công kích đại trận đồng thời khởi động, tản ra khủng bố sóng linh khí, đem Trần Bình Tĩnh cả hắn bày ra quy nguyên kiếm trận cùng một chỗ, triệt để bao phủ ở bên trong. Khởi động công trận, khóa kín mảnh không gian này, tuyệt không thể để hắn chạy. Triệu Càn nghiêm nghị hạ lệnh, trên mặt tràn đầy mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng sát ý lạnh như băng. Hôm nay, nơi đây liền là của ngươi táng thân chỗ. Hôm nay, nơi đây chính là đối với ngươi, tuyệt sát chi cục. Chương 538, kết cục đảo ngược. Chương 538, kết cục đảo ngược. Trần Bình ánh mắt đảo qua bốn phía dâng lên các loại lồng ánh sáng cùng không trung ngưng tụ liệt diễm trường thương, băng truy phong bạo, kiếm khí màu vàng. Ánh mắt của hắn sắc bén. Tam nguyên môn, loại này cỡ lớn tam lưu tông môn, nó nội tình sát thực viễn siêu Thanh Vân tông. Bọn hắn xuất động tu sĩ tiến hành tiêu trừ hành động, thể hiện ra nghiêm cẩn tác phong, vừa ra tay chính là toàn lực. Loại tình huống này, sát thực thật to vượt ra khỏi Trần Bình đoán trước. Nhất là những trận pháp này, mỗi cái trận pháp ở giữa dính liền chặt chẽ, phối hợp lẫn nhau, không có để lại rõ ràng lỗ thủng có thể cung cấp lợi dụng. Một tên phổ thông tử phủ tu sĩ, cho dù là tử phủ hậu kỳ, gặp phải nghiêm mật như vậy bao vây chặn đánh, đối mặt như vậy xảo trá địch nhân, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn Trần Bình, như thế nào lại là phổ thông tử phủ tu sĩ? Mẹn mẹn luận đến thủ đoạn công kích lăng lệ trình độ, hắn Trần Bình xa so với bình thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ phải cường đại. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại thành kiếm chỉ, thần thức thôi động. Thể nội tiên thiên chân nguyên trải rộng toàn thân, trong nháy mắt tràn vào hai cái kia mũi kiếm bên trong. Cái kia bị hai tầng lồng ánh sáng ngăn cả kim, trắng hai viên mũi kiếm đột nhiên phát ra bù bù. Bọn chúng biết được Trần Bình ý tứ, đột nhiên hướng về sau rút về vài thước, lập tức vẽ ra trên không trung hai đạo ngắn ngủi hồ quang, mũi kiếm tương đối, cao tốc xoay tròn. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang đang xoay tròn bên trong giao hòa, hình thành một đạo bén nhọn xoắn ốc mũi quan, không khí chung quanh bị xé nứt, phát ra tiếp tục không ngừng dít lên. Đây là độc thuộc về thức tỉnh linh trí khí linh bản sự, có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính xác nhất. Triệu Càn trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh ngạc. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia vàng bạc xoắn ốc mũi quan, lấy cuồng bạo tư thái đụng vào tầng thứ hai màu vàng đất lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng ba động kịch liệt, mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn vết dạng, những vết dạng này phi tốc lan tràn, như là bị đánh mặt băng. Chỉ kiên trì không đến một lần thời gian hô hấp, màu vàng đất lồng ánh sáng liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán điểm sáng. Vàng bạc mũi quan thế đi không giảm, trực tiếp đâm vào tầng thứ ba, cũng là tầng cuối cùng lóe ra sóng nước màu lam bừng sáng lồng ánh sáng. Lần này vỡ tan tốc độ càng nhanh, mũi quan mũi nhọn tiếp xúc vị trí, lồng ánh sáng màu xanh lam hướng vào phía trong lõm, lập tức bị một cỗ sắc bén lực lượng cưỡng ép xuyên thủng. Một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng xuất hiện tại trên lồng ánh sáng, lỗ thủng biên giới quang mang cấp tốc cảm đạm, vỡ vụn. Triệu Càn tâm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn ý thức đến, sự tình đang theo lấy không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Cái này hợp lại phòng ngự trận pháp đủ để ngăn chặn tử phủ đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, giờ phút này lại tại cái kia quỷ dị mũi kiếm mũi khoan trước mặt tầng tầng vỡ tan. Công kích này đã vượt ra khỏi trận pháp phòng ngự cực hạn, mà pháp bảo này cấp bậc càng là viễn siêu mình tưởng tượng. Hẳn là đã là linh bảo cấp bậc, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Triệu Càn hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân thể mượn nhờ phản xung chi lực hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đồng thời, hắn há mồm phun một cái, một tia ô quang từ vùng đan điền bay ra, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một thanh to bằng cánh cửa màu đen trọng xích. thân thước phong cách cổ xưa, mang theo áp lực nặng nề. Triệu Càn hai tay hư nắm trọng xích, thể nội tiên thiên chân nguyên điên cuồng tràn vào, hướng phía trước chính phá che đậy mà ra vàng bạc mũi khoan hung hăng vỗ tới. Vâng. Màu đen xích ảnh mang theo như núi cao nặng nề cảm giác, thân thước phía trước, mãnh liệt kiếm cương tự hành ngưng tụ, hóa thành một đạo gió xoáy màu đen, phát ra tiếng thét, hướng phía Trần Bình chỗ phương vị quét sạch mà đi. Tại vung thước đồng thời, Triệu Càn tay trái tại bên hông túi chứa vật gỗ, một đạo màu vàng xanh quang mang thoáng hiện, trong nháy mắt hóa thành một mặt cao cỡ nửa người tấm chắn, lơ lửng tại trước người hắn. Tấm chắn mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn, giờ phút này chính theo thứ tự sáng lên, tản mát ra kiên cố màu vàng xanh vầng sáng, hiển nhiên là một kiện phẩm chất cực cao phòng ngự pháp bảo. Trần Bình trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp hét to, thân thức toàn lực thôi động. Cái kia vừa mới xuyên thủng cuối cùng một lồng ánh sáng vàng bạc mũi khoan tốc độ lại tăng 3 phần, hóa thành một đạo mơ hồ tia sáng, đâm thẳng ngay tại bay ngược Triệu Càn mặt. Ý đồ minh xác, chính là muốn nhất kích tất sát, giải quyết hết cái này mạnh nhất đối thủ. Đối mặt cái kia cuốn tới kiếm cương màu đen vòi rồng, Trần Bình tâm niệm vừa động, vờn quanh quanh thân hơn trăm đem nguyên lôi phi kiếm lập tức phát ra bù bù, kiếm trận chi lực bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị đối cứng một kích này. Nhưng mà, ngay tại kiếm cương vòi rồng sắp cùng kiếm trận tiếp xúc trước một sát na, Triệu Càn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng giảo hoạt quan mang. Hai tay của hắn kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, trong miệng tật nôn một cái phân chữ. Dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản liền thanh thế thật lớn kiếm cương màu đen vòi rồng, đang phi hành trên đường bỗng nhiên phân liệt. Một đạo hóa hai đạo hóa bốn đạo hóa tám đạo. Trong nháy mắt, nguyên bản đơn nhất vòi rồng lại chia ra thành mấy chục trên trăm đạo kiếm cương màu đen. Những kiếm này cương lẫn nhau xen lẫn, hình thành một tấm kín không kẽ hở, phô thiên cái địa lưới lớn, bao trùm Trần Bình quanh thân mấy chục trượng mỗi một tấc không gian. Kiếm cương xé rách không khí thanh âm bén nhọn chói tai, phong tỏa tất cả né tránh góc độ. Mà giờ khắc này, tấm này chí mạng kiếm cương lưới lớn khoảng cách Trần Bình đã không đủ 3 trượng. Trần Bình trong lòng đống nhiên siết chặt. Đây không phải bình thường kiếm kỹ, đây là đem kiếm kỹ cùng một loại nào đó phân liệt tính chất thần thông kết hợp sau sản phẩm. Người này bản mệnh thần thông, lại có thể tăng phúc cũng cải biến đã thi triển thuật pháp hình thái. Loại thần thông này, xác thực có thể xương siêu quần bạt tụy, khó trách hắn có thể tu luyện tới tử phủ hậu kỳ, cũng trở thành lần này vây quét hắn người dẫn đầu. Đối mặt gần trong gang tấc đoạt mệnh công kích, Triệu Càn đã đem hai kiện pháp bảo uy năng thôi động với bản thân cực hạn. Hắn nhất là kiêng kỵ hai cái kia khí tức phong cách cổ xưa lại lăng lệ không gì sánh được mũi kiếm, không dám có chút giữ lại. Màu vàng xanh tầm chắn quang hoa đại thịnh, bắn ra ra màn ánh sáng trở nên càng thêm lương thực, như là thực chất thanh kim hàng rào, vắt ngang tại hắn cùng vàng bạc mũi khoan ở giữa, y đồ làm sao cùng ngăn cản. Về phần Trần Bình bên kia, Triệu Càn khỏe miệng đã không nhịn được câu lên một tia băng lanh ý cười. Hắn tay này nứt pháp thần thông, là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, cũng là hắn tại Tam Nguyên môn bên trong đặt chân căn bản. Hắn tự tin, tu sĩ cùng giai bên trong, hiếm người có thể tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, đón đỡ hắn cái này phân liệt sau đầy trời kiếm cương mà không chết. Sau một khắc, đầy trời kiếm màu đen cương như mưa to đánh vào Trần Bình quanh thân dâng lên hộ thể linh quang phía trên. Bành, 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 bành. Dày đặc như nổi trống tiếng va đập bạo hưởng. Các loại linh quang điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Trần Bình thân ảnh trong nháy mắt bị vô số kiếm cương bao phủ, ánh sáng chói mắt cùng bạo tạc sinh ra khí lãng đem hắn vị trí hoàn toàn tổn vệ, thấy không rõ tình huống cụ thể. Trung quanh những cái kia đang tự ẩn nút điểm hiện thân, ý đồ vây kín tới Tam Nguyên môn tử phụ tu sĩ bọn họ, thấy cảnh này, tâm thần cũng không khỏi đến bâng lòng. Không có người cho là, tại khoảng cách gần như thế, ngạnh sinh sinh ăn Triệu trưởng lão toàn lực thi triển nước cương thần thông, cái kia địch nhân thần bí còn có thể có còn sống khả năng. Kết cục tựa hồ đã nhất định. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, một tiếng băng lạnh đến, phản phất có thể đồng kết linh hồn thanh âm, đột ngột từ chiến trường một phương hướng khác, cũng chính là tòa kia khốn trận khu vực biên giới vang lên. Giết. Chương 539, thuấn sát thủ địch chương 539, thuấn sát thủ địch thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người, mang theo đâm thẳng thần hồn hàn ý theo cái này âm thanh giết chữa rơi xuống, một mặt tạo hình phong cách cổ xưa, biên giới có khắc vân văn gương đồng, chẳng biết lúc nào đã lặng yên bay đến Triệu Cản hướng trên đỉnh đầu. Mặt kính hướng xuống, một đạo quang mang màu vàng trực tiếp rơi xuống, đem vừa mới bởi vì công kích thắng lợi, mà tâm thần hơi có thư giãn Triệu Cản triệt để bao phủ. Triệu Càn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt trở nên trống rỗng, mê mang. Trần Bình xúc thế đã lâu tha hóa tự tại thần thông, xuyên thấu qua chiếc gương đồng này kim quang, trực tiếp bắn ra đến Triệu Càn thần hồn chỗ sâu. Như mãnh liệt hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung Triệu Càn tâm thần phòng ngự, khiến cho hắn lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Cũng liền tại cái này tâm thần thất thủ sát na, mặt kia bị Triệu Càn ký thác kỳ vọng màu vàng xanh tâm chắn, phát ra màn sáng tại vàng bạc xoắn ốc mũi quan tiếp tục trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Một đạo rõ ràng vết rạn xuất hiện tại giữa màn sáng, lập tức cấp tốc lan tràn. Vàng bạc mũi quan bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, lực lượng bộc phát, đột nhiên xuyên tấu màn sáng, đồng thời cũng đem mặt kia thực thể tâm chắn bản thể chui ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Trên tấm chắn linh quang trong nháy mắt giảm đạm đi, gào thét một tiếng, thu nhỏ sau từ không trung rơi xuống. Không tốt, nhanh cứu Triệu trưởng lão. Thần hồn trùng kích, tỉnh lại hắn. Trung quanh kịp phản ứng Tam Nguyên môn tử phủ tu sĩ bọn họ sắc mặt kỳ biến, nhao nhao kinh hô. Mấy tên khoảng cách tương đối gần tử phủ trung kỳ tu sĩ, lập tức thôi động tự thân lực lượng thần hồn, hóa thành vô hình ba động, ý đổ xông vào cái kia ám kim cổ sáng phạm vi bên trong, quấy nhiều gương đồng hiệu quả, đem Triệu Càn từ trạng thái thất thần bên trong cưỡng ép tỉnh lại. Thần hồn của bọn hắn chi lực vừa mới nô ra, chưa chạm đến cổ sáng phạm vi, liền thấy bị kim quang bao phủ Triệu Càn, ở giữa trán đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ chói mắt chùm sáng màu vàng nóng. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, tất cả đều xuyên suốt ra mãnh liệt kim mang. Phản phất cả người hắn từ trong ra ngoài bị nhen lửa bình thường. Ở trung quanh tất cả Tam Nguyên môn tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Càn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, khô héo. Làn da mất đi quang trạch, huyết nhục tan rã, thể nội tất cả tinh hoa đều trong nháy mắt bị hào quang màu vàng nóng kia bốc hơi dành thời gian. Không đến một lần thời gian hô hấp, cả người hắn liền hóa thành một nắm cho bụi, bị gió thổi tán, biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả trên ngón tay của hắn mang theo nhận chữ vật, cũng không kịp bị chân nguyên dẫn bạo, len ken một tiếng rơi xuống ở phía dưới cháy đen trên mặt đất. Quá nhanh. Từ chân bình thanh âm vang lên, đến Triệu Càn hóa thành cho bụi, toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta tư duy đều theo không kịp. Chiến cuộc tại trong chớp mắt phát sinh triệt để nguy chuyển, thậm chí không đủ thời gian một hơi thở. Nguyên bản ý đồ tới gần trợ giúp Triệu Càn Tam Nguyên môn tu sĩ, như là bị làm định thân pháp bình thường, ngạnh sinh sinh dừng lại vọt tới trước bước chân. Sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy bọn hắn. Ngay cả thực lực mạnh nhất Triệu trưởng lão đều bị đối phương vừa đối mặt miểu sát, bọn hắn những này thực lực phần lớn tại tử phủ trung kỳ, sơ kỳ người, đi lên chẳng phải là chịu chết. Ngắn ngủi đình trệ đằng sau, là càng thêm hốt hoảng hành động, bọn hắn không suy nghĩ nữa tiến công, mà là không hẹn mà cùng hướng phía bốn phương tám hướng lui nhanh, chỉ muốn kéo ra cùng cái kia kẻ địch đáng sợ khoảng cách. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là dựa vào bên ngoài chưa hoàn toàn khởi động công kích cùng công trận, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi tông môn Kim Đan lão tổ đến. Trừ Triệu Càn bên ngoài, ở đây tu vi cao nhất chính là một tên tử phụ 6 tầng tu sĩ trung niên. Hắn giờ phút này con ngươi co vào như cây kim, trên mặt huyết sắc tận thời, hiển nhiên cũng bị Trần Bình như lôi đình thủ đoạn dọa cho phát sợ. Nhưng hắn cuối cùng kinh nghiệm phong phú hơn, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị quát: "Lùi, toàn bộ lui lại." Dựa vào trận pháp vây khốn hắn, không cần cùng hắn cận thân giao chiến. Thanh âm của hắn mang theo chân nguyên, rõ ràng truyền vào mỗi cái may mắn còn sống sót đồng môn trong hai. Đám người nghe được truyền âm, càng là không lo được cái gì hình tượng, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, chật vật không chịu nổi hướng lấy có thể điều khiển trận pháp trận bản phương vị điên cuồng chạy trốn. Thời kỳ phi thường, ta nguyên môn tu sĩ kế hoạch, ở trên lý luận không thể nghi ngờ là chính xác. Lợi dụng trận pháp chi lực tiến hành viễn trình tiêu hao cùng có địch, là đối mặt cường địch lúc ổn thỏa nhất sách lược. Nhưng mà, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Bình tốc độ. Ngay tại tên kia tử phủ 6 tầng tu sĩ vừa dứt lời trong nháy mắt, Trần Bình thể nội khí huyết trào lên, phát ra trầm thấp như là long ngâm giống như oanh minh. Mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra một tầng vảy dày đặc hư ảnh, hai mắt triệt để chuyển hóa làm thuần túy màu vàng, trong con mắt hắc bạch phân minh. Tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng mà lên, không gió mà bay, tản mát ra cuồng dã bạo loạn khí tức. Hôn nguyên chân long biến, hình thái thứ hai, toàn lực mở ra. Viễn siêu tử phủ sơ kỳ khí tức khủng bố, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Kiếm đến. Trần Bình tay phải bảy thẳng, một thanh nguyên lôi phi kiếm phóng lên tận trời, sau đó vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Tự nhiên mà thành. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ. Trần Bình dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, không khí phát ra nổ đùng, cả người dung nhập vào trong gió, tốc độ tăng lên tới một cái, để ở đây tất cả tử phủ tu sĩ thần thức đều không thể rõ ràng bắt khủng bố tình trạng. Trừ phi là kim đan tu sĩ thần thức, nếu không tử phủ cảnh giới lực lượng thần thức, căn bản không đủ để khóa chặt hắn thời khắc này thân hình. Trần Bình trong mắt màu vàng nóng, tỉnh táo đảo qua những cái kia ngay tại chạy trốn thân ảnh. Tay phải hắn tùy ý hướng trước duỗi ra, một thanh vẩn quanh ở bên cạnh hắn nguyên lôi phi kiếm tự động bay vào lòng bàn tay của hắn, bị hắn một mực nắm chặt. Trên thân kiếm, hồ quang điện màu bạc đốm đốm rung động. Ầm. Chói tai không khí xé rách tiếng vang lên. Trần Bình trước kia đứng yên địa phương, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, chân thân của hắn đã biến mất. Cùng lúc đó, trong miệng hắn đọc thầm kiếm quyết. Cái kia bao phủ phương viên mấy trăm trượng, 108 quy nguyên kiếm trận chính thức toàn diện phát động. Ông, ông. Kiếm trận phạm vi bên trong, tất cả nguyên lôi phi kiếm cùng nhau rung động. Từng đạo nhan sắc khác nhau kiếm cương răng khắp nơi. Nóng bỏng dương lôi, âm lãnh tà lôi, sắc bén kim hành kiếm khí. Các loại thuộc tính lực lượng tại kiếm trận thống hợp bên dưới, ngay ngắn trật tự vận chuyển lại, hóa thành một tòa tử vong lồng giam. Kiếm trận mục đích chủ yếu cũng không phải là trực tiếp giết địch, mà là quấy nhiễu, cản trở, chỉ cần có thể để những cái kia chạy trốn địch nhân tốc độ chậm hơn dù là một cái chớp mắt, như vậy đủ rồi. Khoảng cách Trần Bình gần nhất một tên Tam Nguyên môn tử phụ tu sĩ, là một tên tử phụ tầng 2 trung nhân. Hắn vừa tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một thanh xích hồng sắc quả lồng, ra sức huy động, phiến ra mảng lớn hỏa diễm, miễn cưỡng tương nên diện phóng tới ba thanh nguyên lôi phi kiếm đánh bật ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi bị xuyên tim mà qua bản mệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, thân hình bởi vì chống cự phi kiếm trùng kích mà hơi đình trệ sát na, một cô ác phong đã đập vào mặt. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi băng lãnh trong mắt màu vàng nóng. Trần Bình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thậm chí một lần để cái này tử phụ tu sĩ ngạt thở. Tên này tử phụ tu sĩ vong hồn đại mạo, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, muốn thi triển một môn bảo mệnh thần thông, tốc độ tăng lên thoát đi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Chương 540, đồng quy vu tận. Chương 540, đồng quy vu tận. Trần Bình cánh tay vung lên, trong tay chuôi kia, quan chú bảng bạc chân nguyên nguyên lôi kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại chém xuống. Kiếm phong đầu tiên chém vào tại chuôi kia xích hồng trên quạt lông. Bang, một tiếng chói hai sắt thép va chạm, trên quạt lông linh quang trong nháy mắt ảm đạm, gào thét một tiếng, mặt ngoài thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, linh tính tổn hao nhiều. Nhưng kiếm thế không chút nào giảm, thuần thế phá vỡ đối phương đội vàng chống lên hộ thể linh quang, như là dao nóng cắt mỡ bò bình thường, từ nó chỗ cổ bước qua. Một cái đầu lâu, mang theo khó có thể tin biểu lộ, phóng lên tận trời. Nóng hổi máu tươi từ cái cổ chỗ đứt phun ra, trên không trung hình thành một mảnh thê diễm huyết vụ. Huyết quang này, nổi bật Trần Bình cặp kia không có chút ba động nào con mắt màu vàng nóng, lộ ra đặc biệt tà dị. Quái vật, hắn là quái vật. Một phương hướng khác, một tên vừa mới quay đầu liếc thấy một màn này tử phủ ba tầng tu sĩ, phát ra tuyệt vọng mà gào thét thảm thiết. Hắn là khoảng cách Trần Bình thứ hai gần mục tiêu, giờ phút này đã bị sợ hãi vô ngần bao phủ. Hắn liều mạng thôi động chân nguyên, thậm chí không tiếc hao tổn tinh huyết, thi triển ra thần thông, trước người ngưng tụ ra mấy đạo dày đặc tường không khí vách tường, ý đồ ngăn cản Trần Bình một lát. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tường không khí vách tường một chút, thân ảnh lần nữa mơ hồ, lấy một loại trái ngược lẽ thường phương thức trực tiếp vòng qua chướng ngại, xuất hiện ở tên này tu sĩ bên người. Kiếm quang lóe lên, cũng không phải là đơn giản nêu đầu, mà là vô số đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bộc phát, đem tên tu sĩ này tính cả trên người hắn phòng ngự pháp bảo, hộ thân ngọc bội, cùng một chỗ xoắn thành đầy trời bay tán loạn huyết nhục thoái mạc. Hai cái Trần Bình thanh âm băng lãnh, như địa ngục hàn phòng, rõ ràng truyền vào mỗi một cái ngay tại chạy trốn tam nguyên môn tu sĩ trong hai, để bọn hắn trong lòng lạnh lẽo tới cực điểm. Phản phất không khí xung quanh đều muốn bị đông kết, giết chóc cũng không đình chỉ. Trần Bình thân ảnh tại trong kiếm trận lúc gần lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một tên tam nguyên môn tử phụ tu sĩ vất lạc. Người thứ ba là một tên ý đồ thi triển thuật độn thổ tiềm nhập lòng đất tu sĩ, bị Trần Bình cách không một kiếm, kiếm khí xuyên vào mặt đất, đem nó chấn thành sau khi chọc đường, bổ khuyết thêm một kiếm mất mạng. Tên thứ tư là một tên nữ tu, nàng tế ra một đầu thải lăng pháp bảo, muốn quấn quanh trói buộc Trần Bình, lại bị Trần Bình tiện tay một kiếm chặt đứt thải lăng, mũi kiếm điểm nát mi tâm của hắn. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ đang toàn lực bộc phát Trần Bình trước mặt, xác thực như là gà đất chó sành, căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu năng lực phản kháng, ngay cả kéo dài một lát đều làm không được. Còn lại mấy tên tử phủ trung kỳ tu sĩ, mắt thấy tử phủ sơ kỳ đồng môn tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền bị đồ sát hầu như không còn, lúc này mới triệt để ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy người bọn họ khoảng cách gần nhất trận pháp khống chế tiết điểm, chí ít còn cần phi hành mấy cái thời gian hô hấp, mà vừa rồi giết chóc, vẹn vẹn đi qua không đến hai cái hô hấp. Hắn không phải mới tử phủ sơ kỳ sao? Làm sao có thể mạnh tới mức này? Hắn đến cùng có còn hay không là nhân tộc? Vô tận nghi hoặc cùng sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn. Trần Bình chỗ cho thấy thực lực đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Trần Bình ánh mắt băng lãnh, không có chút nào dừng lại dự định. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem bọn này còn sót lại địch nhân toàn bộ giải quyết hết, không cho bọn hắn bất luận cái gì điều khiển trận pháp cơ hội. Giờ này khắc này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng, chính mình cho tới nay đánh xuống hùng hậu căn cơ, cùng rất nhiều kỳ ngộ mang đến tích lũy, cho mình năng lực thực chiến mang đến cỡ nào to lớn tăng thêm. Hắn thậm chí có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình liều lĩnh, át chủ bài ra hết, có lẽ đã có cùng tử phủ đại viên mãn tu sĩ chính diện chống lại thực lực. Cái kia mấy tên tử phủ trung kỳ tam nguyên môn tu sĩ, mắt thấy tình thế nguy cấp, lập tức cải biến sách lược. Bọn hắn không còn riêng phần mình bỏ mạng chạy trốn, mà là cấp tốc hướng về lẫn nhau dựa sát vào, hội tụ đến cùng một chỗ. Trong đó tu vi cao nhất tên kia tử phủ 6 tầng tu sĩ trung niên lớn tiếng chỉ huy, kết trận, lẫn nhau hiểm hộ, hướng canh kim kiếm trận trận bản phương hướng di động. Nhanh, bọn hắn lưng tựa lưng, hình thành một cái đơn giản vòng phòng ngự, pháp bảo treo ở trước người, linh quang nối thành một mảnh, một bên ngăn cản bốn phía nguyên lôi phi kiếm cùng kiếm trận thả ra lẻ tẻ kiếm khí quấy rối, một bên gian nan, lại chậm rãi hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng di động. Dạng này mặc dù tốc độ di chuyển chậm hơn, nhưng ít ra có thể phòng ngừa bị Trần Bình từng cái đánh tan. Trần Bình thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động, hai cái kia lập xuống đại công tuyệt yêu, lục yêu kiếm tiêm hóa thành kim bạch hai đạo lưu quang, bay trở về bên cạnh hắn, lơ lửng tại bên người, có chút rung động, phát ra khát chiến bù bù. Hai viên mũi kiếm, nó uy năng sớm đã đạt tới pháp bảo cực phẩm đỉnh phong, bây giờ chỉ kém một cơ hội, liền có thể vượt qua pháp bảo hàng ngũ, bước vào linh bảo hàng ngũ. Đối diện với mấy cái này phổ biến chỉ sử dụng phổ thông pháp bảo tam nguyên môn tu sĩ, bọn chúng tại trên phẩm chất tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Đồng thời, mặt kia phong cách cổ xưa gương đồng cũng tại Trần Bình điều khiển bên dưới, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, lặng yên không một tiếng động bay đến cái kia mấy tên kết trận tự vệ tử phụ trung kỳ tu sĩ trên đỉnh đầu. Màu ám kim kính quang lần nữa chút xuống, như là vô hình dòng nước, trong nháy mắt tràn qua phía dưới thân thể tất cả mọi người. Không tốt, là tấm gương kia. Giữ vững tâm thần. Gương đồng, mặc dù cũng chỉ có phổ thông pháp bảo uy năng, nhưng tại thần thông của hắn, tha hóa tự tại gia trì phía dưới, uy năng đã không kém hơn pháp bảo cực phẩm. Tên kia tử phụ 6 tầng tu sĩ phản ứng nhanh nhất, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Trần Bình tha hóa tự tại thần thông đi qua gương đồng truyền tống mà đến, nó thần hồn trùng kích chi lực viễn siêu bình thường. Mấy tên tử phụ trung kỳ tu sĩ mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng ở kính quang bao phủ sát na, vẫn như cũ cảm giác đầu não một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt lắc lư, tâm thần xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt cùng thất thủ. Ngay tại quyết định này sinh tử trong nháy mắt, kim trắng hai viên mũi kiếm động, tốc độ của bọn nó thậm chí so Trần Bình tự thân tốc độ di chuyển còn nhanh hơn một phần, như là hai đạo xé rách hư không tiềm điện, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía trong đám người tu vi cao nhất hai người. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng lưỡi dao xuyên thấu nhục thể thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tử phủ 6 tầng tu sĩ vừa miễn cưỡng ngưng tụ lại một tia lực lượng thần hồn chống cự mê muội, liền bị màu trắng mũi kiếm từ mi tâm xuyên thấu, sau đầu mang ra một chùm đỏ trắng chất hỗn hợp. Tử phủ tầng 5 tu sĩ thì bị màu vàng mũi kiếm xuyên thủng trái tim, hộ thể linh quang cùng một kiện tự động hộ chủ ngọc bội như là giấy bình thường bị tùy tiện phá bỡ. Mà cơ hồ tại mũi kiếm trúng mục tiêu đồng thời, Trần Bình bản thể cũng đã xuất hiện ở còn thừa mấy tên tu sĩ trước mặt. Trong tay hắn nguyên lôi kiếm tách ra lôi quang chói mắt, kiếm thế như bô lôi, quét ngang mà qua. Bá, bá, bá. Kiếm quang lấp lóe, nhanh đến mức chỉ còn lại có hoàn toàn mơ hồ bóng hình. Ba tên mới vừa từ thần hồn trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt còn mang theo mở mịt cùng thần sắc sợ hãi tử phủ trung kỳ tu sĩ, hộ thể linh quang phá toái, thân thể bị kiếm khí bén nhọn chặn ngang chặt đứt có thể là trực tiếp bổ ra. Máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ văng từ phía. Vẹn vẹn một lần thời gian hô hấp, năm tên tử phủ trung kỳ tu sĩ, hai chết ba thương. Còn lại cuối cùng hai người, tu vi tại tử phủ bốn tầng, bởi vì đứng tại biên giới, nhận thần hồn trùng kích ảnh hưởng ít hơn, giờ phút này vừa mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đập vào mi mắt, lại là đồng môn chết thảm, chân cụt tay đứt bay tứ tung cảnh tượng khủng bố. Cực hạn sợ hãi trong nháy mắt phá hủy bọn hắn ý chí chiến đấu. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng cùng điên cuồng. Cùng chết đi.